Chương 95, đại quy hoạch, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 95, đại quy hoạch, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Đại nhân, mừng ngài về nhà. Bạ Rồng dẫn theo toàn bộ người dân của Cổng Sa Lĩnh đứng hai bên đường hướng vào lâu đài để hành lễ với Jem. Đoàn xe vừa đi qua, dân chúng đã hoan hô vang dội. Người mang cho bọn họ ấm no đã trở về. Về đến nơi, Jem lập tức gọi người điểm quân để đổi cho họ. Sau đó nhanh chóng để hắn trở về lãnh địa phổ biến kế hoạch của mình. Lần hội họp vừa rồi, họ Eo cũng đã tìm được mấy tên khách hàng mới, bọn họ đều hứa sẽ nhanh chóng cử người đến tham quan xem hàng mẫu. Hắn cũng phải nhanh chóng về để làm việc. Được rồi, chúng ta tạm chia tay ở đây. Jem vô vai họ Eo, người dẫn theo binh lính này trở về, nhất định phải chú ý an toàn. Cứ chiếu theo lời ta dặn mà hành động, phải thường xuyên phái người qua lại với chỗ của ta. Rõ chưa? Được, ta đã nhớ rõ rồi. Họ Eo nói ngươi có Lucas ở bên cạnh, an toàn ta vốn không lo lắng gì. Nhưng ngươi lấy được quá nhiều chỗ tốt từ tay của con lìn, ta cũng vẫn phải nhắc ngươi cũng phải chú ý an toàn. Dù sao thủ đoạn lén lút của bọn họ vốn không phải ít, ngươi phải cẩn thận. Không có gì đâu, đừng lo lắng. Jem gật đầu, ra hiệu cho hắn yên tâm. Jem tiễn họ Eo ra tận xe, hai người hành lễ cáo biệt nhau. Nhìn bóng đoàn xe lúc này đã dần đi xa, hắn lắc lắc đầu rồi quay trở vào lâu đài. Lần đi này kéo dài hơn so với dự định, cả đi cả về hết đến hơn một tuần, công việc trong lãnh địa cũng đã chất cao như núi chờ hắn xử lý. Người của sở dân chính đã sớm chờ trước cửa của thư phòng, chỉ đợi Jem đến sẽ bắt đầu báo cáo và xử lý việc tồn đọng. Trước hết không đổi mấy việc này, ta sẽ xử lý mấy thứ quan trọng trước. Jem vẫy tay để bạn đừng lại lúc hắn đang định báo cáo, nhưng mà đại nhân, bạn đang định phản bác thì lại bị ánh nhìn của bạn rộng phóng tới dọa sợ đến im miệng. Trước hết là về kế hoạch trấn hưng Tây Cảnh, ta cũng đã nói sơ qua với các ngươi rồi. Việc này trước mắt chính là việc trọng đại nhất của chúng ta. Sở dân chính, các ngươi cần phải nhanh chóng có kế hoạch hấp dẫn lưu dân, gia tăng nhiều hơn nữa dân cư của lãnh địa để hoàn thành kế hoạch này. Jem lắc lắc cánh tay. Hiện nay dân cư của chúng ta có bao nhiêu dạng? Đã có hơn 6.000 người, hơn một nửa trong số đó là phụ nữ, trẻ em và người già yếu, trai tráng khỏe mạnh chỉ gần 2.000. Adam nói vậy cũng không lạ, những việc dân cư và chất lượng dân số cần phải cân nhắc cho kỹ, không được ra sai lầm. Sắp tới sẽ có lượng lớn dân cư mới đến, chúng ta sẽ đối mặt với áp lực thống trị chưa từng có. Các ngươi phải mau chóng hoàn thiện thể chế của sở dân chính, đảm bảo vận hành của lãnh địa không vì rối loạn dân cư mà bị đình trệ. Ba người các ngươi họp lại với bộ chính sách thống nhất phương pháp đi. Ta thấy có thể lập thêm một trấn nữa ở lối vào của Vô Tận Xâm Lâm hoặc trên bình nguyên để chăn thả gia súc cũng không tệ đâu. Dạng chúng thần đã do ba người đồng thanh bạ rồng, gọi tờ là người tài ta đặc biệt mời về bổ sung vào bộ chính sách cho ngươi, ngươi xem rồi phân phó công việc cho hắn. Dễ mắt không nhìn bạ rồng, tiếp tục xử lý văn kiện. Dạ thần đã rõ rồi. Bạ rồng lúc này cũng có chút thất vọng. Đại nhân ra ngoài về thì dẫn theo một tên trẻ tuổi nhét vào bộ chính sách, còn đích thân bảo hắn sắp xếp công việc cho người kia. Không phải đã để phòng hắn rồi đó chứ? Việc của bộ chính sách vẫn cần ông tiếp tục đôn đốc. Sẽ đi ra ngoài một tuần trở về, chắc cũng đã học được thêm nhiều bản lĩnh rồi, cũng cho hắn gia nhập vào đó đi. Dạ vâng. Bạ rồng đội nói sẽ được đích thân công tước đại nhân dạy dỗ, tất nhiên là học được nhiều thứ hay. Hạ hạ hạ. Jem cười cười, vẫn là lời ngươi nói em thay. Đúng rồi, chuyện hỏa khí tiến hành đến đâu rồi? Dạ, về việc này Adam tiến lên báo cáo, thần vẫn liên tục đôn đốc in rèn đúc vũ khí, nhưng ngặt vì yêu cầu quá cao, lại thêm vào đó là chỉ thể chi tiết quả nhỏ dẫn đến thất bại rất nhiều, các học đồ lại chưa có bao nhiêu tay nghề, nên đến nay mới chỉ làm được hơn 10 khẩu súng dài mà thôi. Hời Jem có chút thở dài, chậm như vậy sao? Súng mà Jem đưa cho In Rèn chính là súng trường Henry, loại súng đầu tiên dùng cơ chế đòn bẩy để tấn công kẻ địch. Trên nguyên lý mà nói thì không quá khó khăn, nhưng do làm đều là thủ công, nên thất bại như vậy cũng đã nằm trong dự liệu của Jem rồi. Vậy trước hết bảo hắn tập trung rèn đại pháo đi, còn lại súng trường thì có thể từ từ. Đợi đến khi các thợ quen tay rồi rèn lại cũng không muộn. Jem nói việc rèn chiến giáp cùng với các binh khí lạnh cũng phải chăm chú hơn. Ta muốn đến hết mùa đông, 1.000 bộ chiến giáp phải được hoàn thành rõ rõ. Adam nhanh tay ghi lại vào sổ những chuyện ở nông trại, nơi nuôi ong, các xưởng, các tổ đều phải ghi chép cẩn thận, đối chiếu rõ ràng, không được phạm sai sót gì. Jem lắc lắc đầu. Tình hình huấn luyện quân đội mới sao rồi? Dạ đại nhân, tân quân mới gia nhập hiện nay đã có 200 người, đều bắt đầu cho huấn luyện rồi. Trong vòng một tháng có thể nhập môn, thức tỉnh hạt giống khí lực thì sẽ được nhận được rồi. Cứ tạm thời như vậy đã. Jem gập đám giấy tờ lại. Bà rồng, ngươi xuống phân phó mọi công việc, đặc biệt là các lớp học của trẻ em mới khai giảng cần đặc biệt chú ý. Nhớ kỹ, ta muốn tất cả trẻ em của Cổng Sa Lĩnh đều phải bắt đầu đi học. Bộ chính sách phải đề ra đủ ưu đãi cho bọn nhỏ đi học, không phải lo lắng gì, đảm bảo bọn họ đều là một phần tử kinh tế của lãnh địa. Dạ thần sẽ xuống phân phó ngay. Bạ rồng cung kính cúi người đi ra. Thomas, ngươi đi gọi mẹ sẽ đến đây cho ta. Dạ thưa đại nhân. Thomas đang định quay người rời đi, bị Jem gọi giật lại. Mẹ sẽ còn đang bận trong xưởng vẽ để nghiên cứu hai quyển sách mà Jem đưa cho, nay bị bất ngờ gọi đi lâu đài có chút không vui, nhưng nhìn thấy người gọi mình đến là Jem thì lại quay ngoắt 180 độ, đầy vẻ định nọt chạy tới. Đại nhân, ngài đã về rồi ạ. Mẹ sẽ cười cười, lúc nãy ngươi không đi đón ta sao? Jem kinh ngạc, tay vẫn không ngừng lục tìm mấy tờ bản đồ để lẫn trong mớ giấy tờ chất cao như núi trước mặt. Ngồi đi, ta gọi ngươi đến là có việc cho ngươi làm đây. Mẹ sẽ nghe đến có việc, hắn liền ngay ngắn ngồi xuống lắng nghe. Hiện giờ phòng quy hoạch của các ngươi có bao nhiêu người? Dạ bẩm đại nhân, tính tất cả có 7 người, trong đó thần là họa sĩ, còn lại là học đồ của thần. Bọn họ học vẽ đến đâu rồi? Dạ mấy tuần dạy dỗ, bọn họ chỉ biết làm mấy việc cơ bản mà thôi. Được, nắm được cơ bản rồi là tốt. Jem trải bản đồ ra. Bản ta muốn ngươi cùng với bọn hắn quy hoạch lại toàn bộ Cổng Sa Lĩnh cho ta, đường xá, cầu cống, khu dân cư, xưởng vv, những thứ này đều phải quy hoạch thật rõ ràng và chi tiết lại. Đại nhân, ngài không đùa đó chứ? Mẹ sẽ kinh hãi quy hoạch cả cùng xa lĩnh ít cũng có hơn 300 cây số bông, chỉ mấy người chúng thần làm sao có thể hoàn thành được. Các ngươi có thể từ từ tích lũy, tuyển thêm người. Việc đó ta không quan tâm. Ta giao cho ngươi trước hết chính là trong vòng 4 tháng, phải hoàn tất bản vẽ quy hoạch của toàn bộ trung trấn này cho ta. Dêm ánh mắt chắc chắn nhớ kỹ, là toàn bộ trung trấn đại nhân, việc này thật sự mẹ sẽ còn đang định phân trần với Dêm sao? Làm không được. Dêm bức tài liệu lên bàn, nhướng máy nhìn người trước mặt. Lần trước ta nhớ có người còn nói mình muốn tìm kiếm mạo hiểm, tìm kiếm kích thích. Bây giờ mới có một chút chuyện liền nói bản thân làm không được. Ngươi như vậy mà đòi đi mạo hiểm sao? Kế nói khích của Dêm chỉ trong nháy mắt liền có công hiệu. Mẹ sẽ còn nạt định chối từ thì nghe được lời ấy, lập tức hai mắt hắn như tóe lửa nhìn còng chọc vào Dêm đại nhân. Ngài có thể nghi ngờ ta bất cứ điều gì, nhưng tuyệt đối có hai thứ ngài không thể nghi ngờ ta. Mẹ sẽ giống to, một là tay nghề vẽ tranh của ta, hai là mơ ước mạo hiểm của ta. Đối với ta như vậy chính là thiếu tôn trọng. Không phải ngài muốn trong 4 tháng quy hoạch trung trấn sao? Được, 4 tháng sau ta nhất định đưa cho ngài bản vẽ, thẳng đến khi ngài hài lòng mới thôi. Đối diện với mẹ sẽ đang tức giận, Dêm cười khinh khỉnh được. Nhớ kỹ lời hôm nay của ngươi, nhân lực vật lực tùy ngươi chọn lựa, kể cả đội cận vệ của ta cũng đều cho ngươi điều động. Chỉ cần ngươi biến nơi này thành một thành phố cảng lớn nhất đại lục, ta hoàn toàn ủng hộ ngươi. Sau này, tên ngươi sẽ vĩnh viễn lưu lại trên mọi con đường của thành phố này được. Một lời đã định, một lời đã định. Đạt được sự chắc chắn của Dêm, mẹ sẽ hưng phấn lao nhanh ra khỏi thư phòng, nhanh chóng chạy về phòng quy hoạch của sở dân chính, vùi đầu làm việc. Sau đó suốt cả buổi sáng, Dêm đem toàn bộ chuyện tàu lãnh địa nhanh chóng xử lý. Lương thực cần bảo quản, rau củ cần mua thêm hạt giống, v.v. những chuyện này hắn đã hoàn toàn phó thác cho đám người của sở dân chính, Dêm chỉ còn kiểm tra và đối chiếu kết quả mà thôi. Cũng là bớt đi rất nhiều việc, nhưng vẫn còn ti tỉ thứ việc khác của lãnh địa đổ xuống đầu hắn. Quả nhiên, xã hội phong kiến, đất phong một ngày không có vua là không được. Chương 96, lùng bắt ma nữ, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 96, lùng bắt ma nữ, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Trong lúc này ở Vương Đô, đại hoàng tử đang đứng ở bên ngai vàng, cùng với cha mình đứng ở trên cao, nhìn xuống bên dưới tất thể đại thần, quý tộc, quan lại của kinh đô. Triều hội hàng tuần được mở vào hôm nay. Hắn quan sát tất cả những gương mặt ngày thường thấy mình thì ai nấy cũng nên ngang tự đắc, không hề có chút tôn trọng nào. Bây giờ thì túi đầu run rẩy như từng con chó mắc mưa. Đây mới là cảm giác mà ta muốn hắn nghĩ, không phải như ở cùng với đám thương nhân kia, so kẻ tính toán từng đồng từng các tiền hàng. Vì một chút lợi ích bé như hạt mẹ mà tranh cãi không thôi, hắn siết nhẹ quyển trượng trong tay, hai viên hồng ngọc to bằng quả trứng gà, sáng lấp lánh biểu trưng cho vương vị lúc này phản chiếu ánh sáng, chiếu vào mặt của từng người trong sảnh đường. Tiếng va chạm thanh thúy vang lên, khiến mọi người ai nấy đều phải ngẩng lên nhìn về phía vương vị. Được rồi, bắt đầu đi. Hạng không để ý đến trò xiếc của đại hoàng tử mà bình tĩnh cất tiếng. Mọi người lúc này lấm lét nhìn nhau, ai cũng không dám báo cáo thưa gửi gì cả. Bọn họ biết rất rõ mục đích triều hội hôm nay không hề đơn giản chút nào, ai lên tiếng trước, người đó tất nhiên sẽ có khả năng gây thù với tất cả phe phái trong triều bệ hạ. Thần có việc cần bẩm báo bất ngờ, một giọng nói vang lên phá vỡ cục diện trước mặt. Người nói chính là kỵ sĩ trưởng của vương đoàn Cổng Tây, kỵ sĩ rèn danh hiệu kỵ sĩ gió Tây. Hắn phụ trách trị an của phía Tây Vương Đô. Nói đi, hàm thở dài mệt mỏi bẩm bệ hạ, thần muốn xin đình chỉ việc lùng bắt ma quỷ chi nữ. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại thần trong sảnh đều ồ lên một tiếng. Ai cũng không ngờ tên thống lĩnh này to gan đến như vậy. Quốc vương rõ ràng đã hạ nghiêm lệnh, không ai dám hó hé nửa lời, vậy mà hắn dám xin đình chỉ, chẳng lẽ không sợ chết sao? Ồ, kỵ sĩ vì sao nói ra lời ấy? Đại hoàng tử nhanh nhảu lên tiếng dạ. Việc lùng bắt gây náo loạn càng ngày càng lớn, chỉ trong mấy ngày đã bắt đi vô số con gái, vợ của lính dân, ai ai cũng bị gán lên tội trạng rồi trực tiếp bắt đi. Bọn họ bị nhốt lại chịu đủ loại nhục nhã, cuối cùng đa số đều đã chết. Ta vô tình dẫn quân phòng ngự phía Tây đến cứu được mấy người, sau khi thẩm tra phát hiện đều không phải là ma quỷ chi nữ mà là người bình thường. Hiện giờ dân chúng cả vương đô đã hoang mang lo sợ, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng lưu dân sẽ ngày càng nhiều thôi. Đại vương tử khó chịu nhìn rèn, việc động viên toàn thành lùng bắt ma quỷ chi nữ chính là do hắn khởi xướng, vì thế còn đạt được phụ hoàng khen ngợi hết lời. Mấy hôm trước hắn gặp thần quan tân nhiệm đến nơi này, bọn họ cũng đối với hắn tán dương, nói thần minh đối với quyết tâm tiêu diệt ma quỷ của hắn đều nhìn ở trong mắt, nhất định sẽ cho hắn phần thưởng xứng đáng. Hơn thế nữa, dạo này trong vương đô thường hay có người mất tích, càng kỳ dị hơn là sống không thấy người, chết không thấy xác. Dù cho đóng cửa thành giới nghiêm mà vẫn không hề có chút tác dụng nào. Kỳ dị như vậy, đổ lỗi cho đám ma quỷ chi nữ kia chính là không có đường nào để chối cãi. Hàm lúc này nhìn về phía Lệ Vùn, một tên chấp chính quan, cũng là người chỉ huy việc lùng bắt này. Hắn có một thân phận khác, chính là đại hoàng tử thuộc hạ, chuyên môn vơ vét tài chính cho đại hoàng tử. Dạ thưa bệ hạ, việc kia chỉ đơn giản là ngoài ý muốn mà thôi. Lệ Vùn không xem là chuyện gì to tát, nói cũng do đám thuộc hạ quá nóng lòng lập công, không suy xét kỹ đã muốn vì bệ hạ góp sức nên mới dẫn đến chuyện này. Thần sẽ trở về khiển trách nặng nề bọn chúng, đảm bảo không có chuyện này xảy ra nữa. Ngươi định khiển trách thế nào? Rèn không chịu buông tha à? Chuyện này chắc chắn không phải ngài có thể quản rồi. Lệ Vùn không kiêng dè gì mà nói, vậy ngươi nói xem, ngươi sẽ xử lý thế nào? Hàm lúc này đích thân mở miệng nói, hắn thực sự có chút không thích cách tên này làm việc, không thông minh gì cả dạ. Lộ Chùn hơi cúi đầu về phía Hàm, thần định cảnh cáo nghiêm khắc toàn đội, chấn chỉnh quân quy, phạt những kẻ tắt trách 15 roi, mỗi người trong đội 20 đồng ngân tệ, sẽ đem đến nhà của người gặp nạn để xin lỗi. Xin lỗi. Rèn có chút nổi nóng, 15 người chết, 3 người bị thương nặng, 2 người quẹt chân. Ngươi để bọn họ gom lại chưa đủ 1 đồng vàng để xin lỗi sao? Hay ta cũng đến bắt con gái ngươi, vợ ngươi rồi sẽ trả gấp 3 số đó cho ngươi xem như xin lỗi có được không? Rèn, ngươi quá phận. Lầy Gùn nghe được lời của Rèn thì nổi nóng quát lớn, ai mới là người quá phận? Rèn có chút nổi khùng lên, tay lăm lăm chui kiếm, lời nói của ngươi như đánh giấm vậy mà cũng không ngại mở miệng nói ra sao? Bệ hạ, Rèn xúc phạm thần, thật sự không thể chấp nhận được. Lầy Gùn ngay lập tức hướng về phía hàm quỷ gối tối khổ thời kỳ rối loạn, thần không thể không mạnh tay. Lộ Trùn thần không quản ngại khó khăn nguy hiểm để truy lùng ma quỷ chi nữ, nhưng Rèn lại chỉ tập trung vào mấy việc nhỏ nhặt mà bỏ qua kết quả thực tế của thần. Bệ hạ, đến nay chúng ta đã bắt được 20 tên ma nữ, đoán chừng chỉ cần nghiêm hình tra tấn sẽ tìm được chân tướng về việc có người mất tích ư? 20 tên ma nữ? Lầy Gùn, sao ta không nhìn ra ngươi có bản lĩnh như vậy? Năm ngoái giáo hội mang theo thánh hộ quân đến đây quần thảo cả một mùa đông mới lôi được ra hơn 40 tên ma nữ. Ngươi chỉ mới mấy ngày đã làm được một nửa rồi. Ngươi là coi vương đô thành ổ quỷ sao? Rèn cười khinh, hay là mũi ngươi so với mũi của đám chuột cống sống trong thành còn thính hơn? Ngươi, ngươi, hôm nay ta với ngươi không xong. Lầy Gùn bị Rèn chọc phúng, thẹn quá hóa giận, không kiềm chế được chỉ tay vào mặt đối phương mà mắng. Hoàn toàn không nhìn ánh mắt vị trên bục cao đang nhìn hắn dần meo lại, tên chó má nhà ngươi đừng chỉ giỏi nói. Nếu có chút can đảm thì rút kiếm ra đi. Rèn cũng không hề yếu thế, rút găng tay từ trong túi ra ném thẳng vào mặt của Lầy Gùn, sau đó hắn liền rút kiếm chĩa thẳng vào mặt đối phương. Tình huống diễn ra quá nhanh, quý tộc xung quanh không kịp phản ứng thế nào đã thấy đao kiếm sáng loáng được rút ra, vội vàng né người trốn đi, mở ra cho cả hai một khoảng trống. Bọn hắn đều biết Rèn chính trực vô cùng, nhưng không ngờ lại đã đến mức này. Đủ rồi, đại hoàng tử lúc này quát lên, các ngươi như vậy là không xem luật lệ hoàng gia ra gì, muốn tự mình nếm thử phải không? Đại hoàng tử càng nói càng tức giận. Lầy Gùn là đồ ngu xuẩn, cả đám tay chân đều toàn một đám phế vật. Nếu không phải bản thân hắn bây giờ thế lực còn mỏng yếu thì không đời nào lại dùng tên ngu này làm việc cho mình. Dù ngươi có muốn giành công lao, khai man thành quả, cũng chí ít phải biết nghĩ ra một con số hợp lý một chút. Hơn 20 tên ma quỷ chi nữ chỉ trong mấy ngày, ngươi coi là đám công khanh quý tộc này đều bị ngu cả sao? Chỉ sợ cả 20 người này đều cùng với đám người thân chết thân tán kia là cùng một loại. Mạo danh cho đủ số mà thôi. Hàm lúc này cho mày, hắn không muốn giáo hội có thể chĩa mũi vào chuyện này, nhưng e rằng đã đến nước này rồi thì không thể có cách nào khác được. Lấy ủn, ngươi đi ngay đến giáo đường, thuê quyết âm thạch của bọn họ, đem về điều tra lại lần nữa. Xem mấy người kia có phải là ma nữ thật hay không. Những chuyện tra tấn, bức cung gì đó, ta không muốn nghe lại nữa. Hàm lừ mắt lườm Lấy ủn, nếu như còn nghe được, ngươi xảy ra sai sót gì, làm chết lính dân. Như vậy thì cái đầu của ngươi sẽ được treo lên trước cửa vương đô đấy thần thần. Lầy Gùn toát hết mồ hôi, thân thể không khỏi có chút run lên nhẹ nhẹ, ngươi bây giờ đi ngay đi. Nên nhớ, ta không chấp nhận lời xin lỗi thứ hai đâu. Hàm chán nản dựa lưng vào ngai vàng, tiền thuê đá đều sẽ do ngươi chi trả. Còn đám thuộc hạ kia của ngươi cũng phải giáo huấn lại, tiền bồi thường thì thêm 5 đồng bạc nữa, tổng là 30 đồng mỗi người. Chuyện này đến đây thôi dạ, bệ hạ. Lầy Gùn như được cân xá, đội vàng dập đầu cảm tạ lập tức đi ngay. Lầy Gùn đội vội vàng, vấp ngã mấy lần chạy ra khỏi đại điện. Nhưng mọi người còn ở cũng lần nữa nhìn về phía vẻ mặt khó chịu Rèn. Bệ hạ không hề nói sẽ dừng việc truy bắt ma quỷ chi nữ lại. Như vậy việc này vẫn sẽ được tiếp tục. Có trời mới biết tên kia bị chửi rồi sẽ làm ra trò gì. Dù bọn họ không hề quan tâm đến đám dân đen ti tiện kia chết sống ra sao, nhưng nếu bảo bỏ mặc hoàn toàn, vậy sang xuân ai sẽ đóng thuế cho bọn họ? Được rồi, chuyện đó đã xử lý xong. Còn ai có ý kiến gì khác sao? Đại hoàng tử nhẹ nhàng lên tiếng, bản thân mình được đứng ngoài vòng xoáy kia đã xem là may mắn rồi. Hắn không dám có thêm lời xin công tích nào nữa. Hôm nay, ta không muốn hỏi về thuế má lương thực. Ta muốn biết, các ngươi đã hoàn thành việc ta nói chưa? Hàm hơi khàn giọng nói ra, một tên quan địa chất lúc này đứng ra khỏi hàng. Lên tiếng, khởi bẩm bệ hạ, chúng thần tra cứu thông tin trong thư tịch cổ, hiện nay đã biết vật kia đang được cất giữ ở đâu chứ? Hàm nghi vấn dạng, ngay ở cực tây cảnh, được chôn ở trong vô tận xâm lâm. Chương 97, tìm đường đột phá, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 97, tìm đường đột phá, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chiêu hội sau đó đều biến thành đại hội tìm đồ, hết lượt từ địa chính quan đến sử quan đều tranh nhau nói chuyện. Ai cũng nói đã tìm được thứ đó, nhưng mặc nhiên lại không hề đề cập thứ đó là gì. Mãi đến gần trưa, chuyện này mới tính là kết thúc, mọi người cùng nhau tan đi. Tam hoàng tử cùng cận thần của mình là Nam Tước Vẹt sẽ sóng vai đi về phía dinh tự của mình ở bên ngoài cung điện Tam Điện Hạ. Vừa rồi ngài có thấy bệ hạ là lỡ lời hay không? Vẹt xài nghi hoặc nói chuyện gì. Lầy Gùn rõ ràng nói sẽ đền bù thiệt hại 20 đồng, bệ hạ nói thêm 5 đồng mà lại bảo tổng là 30 đồng. Vẹt xài gãi gãi đầu, như vậy không phải là nói sai sao? Nhưng ta cảm giác bệ hạ chính là cố tình nói như vậy. Ngươi còn trẻ, có thể nhìn ra điểm này đã là không tệ rồi. Tam hoàng tử vỗ vai Vẹt xài, phụ hoàng nói 30 đồng, 5 đồng kia chính là Lầy Gùn phải tự mình bỏ ra. Bây giờ chúng ta không phải lo việc này, việc chúng ta cần lo là vật kia làm thế nào đây. Vương tử, ngài có chủ ý gì sao? Tiểu nhân cảm thấy chúng ta tốt nhất là nhanh chóng đến đó tìm trước người khác. Nếu ta đi ngay trong hôm nay, vậy thì có thể chiếm được tiên cơ. Vẹt xài tài lanh nói, gử hữu dũng vô mưu. Tam hoàng tử vỗ mạnh vào trán của Vẹt xài nói, ngươi nghĩ mấy người anh em của ta không nghĩ đến chuyện này sao? Ta đoán bọn hắn bây giờ cũng sẽ trở về liên lạc với người nhà để tìm được thứ đó dâng lên phụ hoàng. Ngươi cứ chờ xem, không đến 3 tiếng nữa cổng thành chắc chắn sẽ có ngựa phóng đi về phía tây cảnh, hơn nữa không chỉ một con đâu. Vậy điện hạ, chúng ta phải làm sao? Chúng ta lấy xa đánh gần, tất nhiên sẽ gặp bất lợi. Chi bằng chúng ta lấy gần thắng xa, viết thư cho một tên lãnh chúa ở cực tây cảnh, nói hắn đi tìm vật đó, đồng thời giám sát đám người mà đại hoàng tử cũng mấy tên kia gửi đến. Hễ tìm được thì phải ra tay cướp lấy hoặc là báo về cho chúng ta biết. Điện hạ cờ trí. Vẹt kêu lên, nhưng chúng ta phân phó cho ai mới được? rốt cuộc nhà của sinh mẫu ngài có thế lực chủ yếu là ở Trung Bộ Vương quốc cùng với ở Nanh Sói Công quốc. Ở Tây Cảnh chúng ta cũng không có bao nhiêu người lần trước đến hội, không phải có tên nam tước của Cự Tây Cảnh muốn đến xin làm khai thác quý tộc đó sao? Hắn tên gì nhỉ? Tam điện hại cố nhớ lại là có lìn mẹ xài lên tiếng nhắc cả. Ừ đúng rồi, có lìn. Tam hoàng tử nhớ ra chúng ta chỉ cần dùng hắn là có thể thực hiện được. Dù sao hắn cũng là con riêng của bệ tịt, thế lực ở Cực Tây Cảnh không nhỏ chút nào, nộ nhờ hắn nổi lòng tham chiếm lấy vật kia, không phải chúng ta sẽ trở thành công dã chẳng sao? Chuyện này cũng không phải lo, đừng nói là hắn, đến chúng ta đi tìm thứ đó cũng không biết là để làm gì. Hắn sao có thể biết được? Dù hắn có biết đấy là vật đó, cũng sẽ không quá mức để ý đâu. Cùng lắm sẽ phải tốn chút phí tổn mua lại mà thôi. Không đáng ngại, dạ vâng, thần sẽ đi sắp xếp người đi báo tin ngay. Vẹt sẽ hồ hởi. Tam hoàng tử nhìn theo bóng lưng của vẹt sẽ chạy vội ra đi. Hắn không khỏi mỉm cười nhìn ra ngoài ban công của vương cung, ánh mặt trời bên ngoài đã dần bị che khuất bởi biển mây xám mờ mịt. Hắn như nhìn thấy phản ứng của từng vị công chúa hoàng tử sẽ có trong ngày hôm nay. Ai cũng muốn tranh cho mình một nước tiên cơ, bọn họ biết chỉ có lấy được vật kia, mình mới có thể là người đi xa nhất trong cuộc đua khốc liệt này. Trở lại cùng xa lĩnh dây mất cả buổi sáng để xử lý công việc đã tồn lại từ lâu. Lúc hắn ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ra lúc này đã bắt đầu bữa ăn trưa. Dân cư cùng xa lĩnh đã không còn chuyện phát cháo vào thức ăn từ sớm. Bây giờ, bất kể lưu dân mới đến hay là dân cư cũ, đều dùng lao động đổi lấy cái ăn. Không hề có ai không làm lại có thể đạt được lương thực. Thế cho nên, giờ ăn của lãnh địa được quy định đồng nhất, dùng cái chuông lớn ở quảng trường làm báo hiệu xem định qua mùa đông sẽ tìm đến một thợ đồng hồ, lãnh địa này cũng nên có đồng hồ đi thôi. Hắn bỏ hết giấy tờ trong tay xuống, ra khỏi phòng đi về trên lầu. Lúc này, Lìn cùng với Ashley và Ad đang dọn dẹp phòng mới, để Lìn chuẩn bị dọn vào lâu đài ở. Lìn từ khi biết hai người này cũng giống nàng, đều là năng lực giả, thì đã trở nên thân thiết nhanh chóng. Bọn họ không hề giống với những gì chị mình nói, đối xử với mình vừa hà khắc vừa chèn ép, khiến bản thân sống vô cùng đau khổ. Ngược lại hai người này lại rất thân thiện, nàng mới đến đã được chào đón. Hai người Ashley thấy vẻ ngoài của Lìn thì vô cùng thích thú. Dù bọn họ cũng là năng lực giả, nhưng vẻ ngoài thú thực không hề khác biệt gì so với lúc trước, có chăng chỉ là da càng thêm trắng, ngũ quan càng thêm tinh xảo mà thôi. Đâu có như Lìn, cả một đôi thai thỏ dài trắng mướt, kết hợp với vẻ ngoài đáng yêu vốn có, chỉ cần liếc nhìn đã vô cùng được yêu thích. James đi lên đã là lúc mọi người dọn sắp xong. Hắn vừa bước vào đã lên tiếng gọi Lìn, chúng ta cùng nhau ăn cơm thôi. Cả ba người lúc này cùng nhau nhìn lại về phía cửa, nơi James đang đứng. Ashley không hổ là chị cả, vừa liếc nhìn đã thấy ánh mắt James nhìn Lìn có chút gì đó khác, không hề giống với khi hắn nhìn các nàng. Trong lòng không khỏi có chút đắc ý cười trêu đại nhân, chúng ta ở đây có đến ba người đây. Ngay vậy mà chỉ mời mình Lìn đi ăn, có phải là đã có mới nối cũ rồi không? Đúng đúng, ngặt ở một bên phụ họa ngài như vậy thật không công bằng. Hai người kẻ trước người sau cùng nhau nói, làm Lìn đứng một bên ngượng ngập đến đỏ bừng hết mặt. Hồn nhiên không biết mình bị trêu bừa, lắp bắp nói, James không có ý đó, ngài ấy chắc là muốn gọi tất cả chúng ta, nhưng mà ta là khách, thế nên mới. Nàng ăn nói vụ bè, hoàn toàn không biểu hiện được hoàn toàn ý mình muốn nói ra, nhưng như vậy càng làm bộ dáng lúng túng thêm đáng yêu, khiến hai chị em cười khúc khích nhìn con thỏ đang hốt hoảng. Lìn, em đừng bên ngài ấy, Ashley vẫn không chịu buông tha, ngài ấy chính là như vậy, có mới nối cũng đúng, có mới nối cũng, còn muốn trêu ta. James hơi nhướng mày lên. Hắn đi nhanh về phía ba người, rồi cầm lấy tay Lìn kéo đứng bên cạnh mình rồi nhìn hai tên nữ thuộc hạ của mình không chớp mắt ổ. Ashley, ngươi muốn ta mời đi ăn sao? Thế mà ta cứ nghĩ ngươi cùng với đạn tở có hẹn cơ đấy. Chiêu này của James 10 lần dùng thì chúng cả 10 lần. Ngay lập tức đến lượt Lìn hiếu kỳ nhìn Ashley, còn mặt Ashley thì đỏ như đi khỉ. Ngài nói gì vậy? Bọn ta đâu có, Ashley lắp bắp thế. Thế mà ta cứ tưởng đạn tở đi xa về tâm trạng không ổn định, thân lại nhiều lần bị thương. Cần ngươi đến chăm sóc một chút chứ? James ra vẻ nghĩ ngợi, là ta nghĩ sai rồi sao? Ashley nghe được đạn tở tâm trạng không tốt thì có chút cũng biết. Từ trước khi hắn rời khỏi cùng xa lĩnh đã có một đoạn thời gian luôn trao mày đủ rột, nàng có nói gì hắn cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Vốn dĩ tính cách đạn tở đã ít nói, không giống với Lucas gặp ai cũng xưng huynh gọi đệ, nhưng như bây giờ lại càng đáng lo hơn. Ashley vội vã kéo hạt đi ra ngoài thì James đã gọi với, theo các ngươi tâm tình nhớ để ý thời gian, chiều nay nhất định phải sớm trở về để khám cho lạn sở đấy nhé. Người đều đi hết, trong phòng chỉ còn có James và Lìn. Hắn lúc này gian kế đã thực hiện được, liền cười cười nhìn Lìn. Cô nàng mặt vẫn chưa hết đỏ, cứ ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi lại cúi gằm mặt xuống. Hai tay vo nhẹ chiếc váy đầy những miếng vá trên người. Được rồi, đi ăn thôi. Dễ quyết định nhanh, hôm nay nhà bếp dọn lên không có quá nhiều đồ ăn, dù sao mùa đông vừa mới bắt đầu, lãnh địa sẽ còn phải nhận thêm cư dân đến liên tục. Dễ cần đề phòng cho mọi việc có thể xảy ra. Nếu không đột ngột hết lương thực, lãnh địa tất sẽ rơi vào nội loạn. Dễ vừa đưa canh cá lên uống, vừa đảo mắt sang cô gái bên cạnh. Lìn đối với đồ ăn có hứng thú rất lớn, nàng ăn uống từ tốn cẩn trọng, giống như hôm trước, dù rất đói nhưng hoàn toàn không hề ăn uống ngủ vợ. Một bộ cảnh đẹp ý vui khiến James bất giác đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc màu nâu sáng. Thế nào, phòng mới có thích không?
Thích thích lắm.
Lìn ngẩng đầu lên, cảm ơn ngươi, James thích là tốt rồi. Mấy ngày gần đây có thể ta sẽ không có quá nhiều thời gian, lãnh địa vào đông có rất nhiều việc còn cần phải xử lý, nên tạm thời ta để Ashley cùng Ad đưa ngươi đi tham quan một chút, cũng thích hướng thêm cuộc sống ở lãnh địa. Chờ mấy ngày bận rộn qua rồi, ta dẫn ngươi ra ngoài chơi được. Như vậy có phải quá phiền phức hay không? Lìn nghiêng nhẹ đầu, nàng rất sợ bản thân sẽ cản trở công việc của mọi người, không có gì là phiền cả. Miễn ngươi thích là được. James từ tốn, sau này nếu có cần gì cứ nói với Cật hoặc các hầu nữ khác, đừng ngại, hai người hiểu ý nhau, cứ như vậy ăn hết bữa trưa, Dê muốn là còn muốn ở cùng Lìn một chút, nhưng công việc vẫn còn quá nhiều, đành dặn người hầu chăm sóc cho Lìn thật tốt, còn bản thân mình thì quay lại văn phòng chương 98, thành lập quân đội mới, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 98, thành lập quân đội mới, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Sau giờ cơm trưa ngắn, Dê quay lại văn phòng. Hiện giờ hắn vẫn chưa thể nào hoàn toàn sắp xếp được việc trong lãnh địa. Six, ngươi đi gọi giờ dậy vào đây. Dêm ra lệnh Six đi rất nhanh thì đã quay trở lại. Dêm vốn đang nghĩ hay là để Six rút khỏi bộ chính sách, làm thư ký riêng của mình, nhưng rất nhanh hắn đã phủ định cái suy nghĩ này. Six là một nhân tài, không nên để hoang phí tài năng, làm một tên thư ký bé nhỏ ngồi đi. Dêm đưa tay chỉ vào chiếc ghế trước mặt. Giờ dậy cũng không chút khách sáo nào mà ngồi luôn xuống. Hắn lúc chưa được gọi đến thì đã đi dạo quanh lãnh địa này một vòng, hỏi thăm mọi người sống trong lãnh địa. Câu trả lời hắn đạt được đều cơ bản nhất trí, chính là sinh hoạt ở cùng xa lĩnh từ ngày công tước đại nhân đến thì ngày càng tốt hơn. Cũng đúng với những gì Dêm đã nói, khi muốn hắn đến lãnh địa của mình xem như trước mắt đặt cược còn tính là đúng người. Nếu không hơn 400 người có cả gia quyến sẽ phải vì quyết định của mình mà chịu khổ. Dêm cũng đối với vị thủ lĩnh thổ phí này yêu thích, rất muốn hắn về hiệu lực cho mình. Hắn chưa tu luyện tự nhiên chi lực mà đã có thể đánh được ngang tay với đạn tờ. Hơn thế nữa, khoảnh khắc cuối cùng khi đạn tờ vận dụng tuyệt học, hắn trong tình trạng bản thân không có cách nào sử xuất ra tự nhiên chi lực có thể đạt được kết quả lưỡng bại câu thương với đạn tờ thì có thể nói là một hàn tướng. Điều ta hứa với ngươi, bây giờ ta sẽ thực hiện. Dêm đan hai tay vào nhau để lên bàn, ta muốn tổ kiến một quân đoàn khác, nhân số tạm thời là 100 người, do ngươi toàn quyền chỉ huy. Quân số binh lính của lãnh địa hiện nay đã đạt đến 300 người, trừ đi gần 100 người đang ở chỗ họ Hẹo ra thì còn lại hơn 200 người là cựu binh và 100 người của họ Hẹo là tân binh. Nếu bây giờ thêm đám người của Dở Dậy vào ngay lập tức sẽ tạo ra tình trạng mới cũ không đồng đều, rất dễ khiến nội bộ lục đục, vậy nên tạm định ở 100 người cũng coi như là một thủ đoạn ổn định lòng quân. Ngài thực sự định cho ta nắm quân sao? Dở Dậy nghiêm túc nhìn Dêm, ngươi không có tự tin này sao? Dêm nói lần trước ta đã hứa sao, bây giờ chính là lúc thực hiện. Ta không biết quý tộc khác trong lòng ngươi có hình tượng ra sao, nhưng với ta, một lời hứa đáng giá ngàn vàng. Ta sẽ không bao giờ phản bội lời hứa của chính mình. Vậy thì được. Dở Dậy gật gật đầu, trong lòng ấn tượng về Dêm cũng dần có chút thay đổi. Quyển sách kia, ngươi luyện tập đến đâu rồi? Dêm chuyển chủ đề, nhắc đến phương pháp huấn luyện chiến sĩ mà trước lúc đi hắn đưa cho Dở Dậy. Dở Dậy luôn bị tự nhiên chi lực làm hại, có được sách này chỉ cần chăm chỉ tu luyện thì sẽ làm ít công to. Đạn Tờ khi giao đấu với Dở Dậy bị thương đã nhiều lần khẳng định hắn là trước nghiệp giả, nếu không học được cách điều khiển tự nhiên chi lực thì thức tỉnh chức nghiệp ngược lại không phải chuyện gì tốt đẹp cả. Hệ thống giới thiệu về chức nghiệp đã có nói, chức nghiệp giả tốc độ hấp thu tự nhiên chi lực lớn hơn rất nhiều so với chiến sĩ thông thường, so với người bình thường cũng càng lại như biển lớn đổ vào sông nhỏ. Nếu không biết điều chỉnh hướng đi cùng với tuần hoàn khí lực, tất nhiên kết cục chỉ có bạo thể mà chết. Sự kiện lần trước, năng lực giả thức tỉnh thất bại cơ thể bị nổ tung đã chứng minh điều này. Tiểu nhân cũng mới chỉ tập được một chút, hơi có nhập môn mà thôi. Xưng hô của Dở Dậy với Dêm cũng đã thay đổi, từ lúc chấp nhận lãnh binh, hắn cũng đồng thời chấp nhận thân phận mình là thuộc hạ của Dêm, nhưng quả thật rất có hiệu quả. Những cơn đau ngày trước không còn hành hạ ta nhiều nữa. Ngược lại ta thấy lực lượng của ta ngày càng mạnh mẽ hơn, đây cũng chỉ là hiện tượng tạm thời mà thôi. Dêm từ tốn, sau này người càng luyện thì sẽ càng mạnh, nhưng cũng đồng thời các cơn đau sẽ tái phát lại, thậm chí sẽ ngày càng nặng hơn. Dù ngươi có cố gắng luyện thế nào cũng sẽ không đỡ đi được, tại sao chứ? Giờ Dêm hoang mang hỏi. Dêm cho hắn phương pháp, hắn luyện tập rõ ràng đã thấy đỡ đi, bất thình lình Dêm lại nói càng luyện sẽ càng đau đớn hơn nữa. Đây rốt cuộc là sao chứ? Chẳng lẽ Dêm muốn hại mình? Nhìn ánh mắt kinh hoàng pha lẫn nghi ngờ của Giờ Dậy, Dêm không cần nghĩ cũng biết tên này chắc là đã cho rằng mình vì muốn khống chế hắn nên mới đưa ra phương pháp giả. Đừng nhìn ta như thế. Ta không đưa ngươi thứ tầm bậy gì đâu. Dêm phất tay, ngươi đã đọc qua sách đó rồi, chắc chắn biết rõ thứ sức mạnh ngươi đang có đến từ đâu đúng chứ? Ý ngài nói là tự nhiên chi lực.
Đúng.
Chính là tự nhiên chi lực. Dêm nói nhẹ bình thường. Tự nhiên chi lực sẽ không xâm nhập được vào cơ thể con người, nó ở xung quanh chúng ta, nhưng lại không liên quan gì đến thế giới bình thường. Có thể xem như nó không tồn tại. Nhưng nếu người bình thường đột nhiên hấp thu được thứ sức mạnh này, nó sẽ tồn tại trong cơ thể người, thậm chí là không ngừng sinh sôi. Nó ban cho ngươi sức mạnh rất lớn, nhưng cũng có tệ hại. Chuyện này chắc ngươi đã biết rồi. Tiểu nhân đã được biết Dở Dậy lắng nghe chăm chú, ngươi chưa luyện tập, nhưng đã có thể điều khiển tự nhiên chi lực theo bản năng để đối kháng với đạn tơ, có thể xưng tụng một tiếng thiên tài rồi. Dêm hơi có chút ngừng lại, thế nhưng nguyên nhân khác còn đến từ việc ngươi đã thức tỉnh chức nghiệp. Chức nghiệp sao? Dở Dậy lẩm bẩm, chức nghiệp là một loại tài năng đặc thù, nó sẽ cho người sở hữu nó nhiều thứ sức mạnh rất đặc biệt. Ngươi nhìn Lucas của ta chính là người có chức nghiệp. Ngươi cũng đã thể nghiệm qua rồi đúng không? Dêm mỉm cười. Dở Dậy vô thức gật gật đầu, sức mạnh của Lucas hoàn toàn không phải nhân loại có thể sở hữu được. Từ sau khi hắn được Dêm cho sách vở biết được sơ sơ về chiến sĩ sau đó, hắn liền điên cuồng luyện tập, đến khi dòng khí trong cơ thể có thể bước đầu vận dụng được, hắn đã thử bắt chước như hành động tối hôm đó của Lucas. Hắn vậy mà phát hiện ra, bản thân chỉ là hơi vận khí đã khiến toàn thân thoát lực ngã nhào xuống đất. So với Lucas có thể biến tự nhiên chi lực thành vòng xoáy quanh mình cách nhau một trời một vực, càng làm sâu sắc quyết tâm muốn tìm hiểu về thứ sức mạnh đó hơn nữa, nhưng cũng rất không may, trên đời này thứ gì cũng có hai mặt của nó. Dêm lắc nhẹ đầu, dấu ấn của chức nghiệp cũng sẽ làm người đó có tốc độ hấp thu tự nhiên chi lực nhanh gần gấp 4 lần chiến sĩ bình thường. Vậy nên, nếu bây giờ ngươi luyện hoặc không luyện, đều sẽ khiến bản thân vướng vào nguy hiểm. Giờ chỉ trong chớp mắt đã hiểu được ý của Dêm. Luyện thì bản thân mình sẽ ngày càng mạnh, nhưng tốc độ hấp thu tự nhiên chi lực cũng ngày càng nhanh, tốc độ tiêu hao không theo kịp sẽ không khác gì lúc trước, dần dần căng đầy mà phát nổ. Không luyện thì càng không phải nói, sẽ chết nhanh hơn. Đại nhân, không lẽ không có cách gì sao? Dở dậy lo lắng. Tuy hắn luôn đem không sợ chết treo ở trên miệng, nhưng thực sự trên đời này có ai sẽ không sợ chết cơ chứ? Cách thì không hẳn là không có. Đơn giản nhất chính là ngày ngày người phải tiêu hao sạch sẽ tự nhiên chi lực trong người, làm đến không còn chút gì mới được tính. Nhưng cách này cũng có tác dụng phụ, chính là sẽ khiến ngươi quen dần với tốc độ tiêu hao đó, dẫn đến càng ngày hấp thu càng lớn hơn. Trước đó Jem nói nghe rất có kinh nghiệm, nhưng kỳ thực hắn đến chuyện làm sao để sử dụng tự nhiên chi lực cũng không hề biết. Hắn có tập luyện để trở thành chiến sĩ, nhưng có kỳ lạ là dù chăm chỉ luyện tập ra sao cũng không có chút tác dụng nào. Giống như sức mạnh đó không hề tồn tại vậy. Những điều lý luận này đều do Lucas nói với hắn. Tên kia ngày thường ngu ngu ngơ ngơ, nhưng tu luyện thiên phú thì khỏi phải bàn cãi. Cho hắn một quyển bí tịch giới thiệu sơ cấp, hắn không những thức tỉnh được chức nghiệp, thậm chí còn có phương pháp tu luyện riêng do tự mình nghĩ ra nữa. Rất có phong thái của khai giáo tổ sư. Như vậy chẳng phải quay lại chỗ cũ, vẫn là khoanh tay chờ chết sao? Giờ rẩy gãi gãi đâu, tất nhiên cũng có cách khác. Đó là đem dấu ấn chức nghiệp của ngươi triệt để kích hoạt, phối hợp với phương pháp tu luyện riêng, từ đó đạt được sức mạnh vậy. Đại nhân, ngài có cách nào thức tỉnh chức nghiệp của ta sao? Giờ rẩy hai mắt sáng rỡ, kích động nói, ngươi cho ta xem dấu ấn của mình đi. Dêm nói, nếu may mắn thì ta còn có một bộ phương pháp tu luyện cho chức nghiệp. Nếu không may, cũng chỉ còn đành phải chọn cách một rồi từ từ đợi thôi. Giờ rẩy nghe được vậy thì nhanh chóng cởi áo ra. Dấu ấn của hắn từ khi luyện tập đã hiện lên trở chính giữa ngực mình. Ban đầu hắn đối chiếu với dấu ấn chiến binh trong sách miêu tả thấy hoàn toàn không giống, còn tưởng là có chuyện gì nữa kia. Dêm nghiêm túc quan sát, dấu ấn của giờ rẩy tổng thể khác biệt hoàn toàn so với các dấu ấn chiến binh khác. Vòng tròn đó xô lệch như là bị vỡ ra vậy, đồ án bên trong cũng mới chỉ hiện lên được một nửa, bên còn lại thì hoàn toàn chưa có dấu hiệu gì đã hình thành. Dêm nhìn nhìn một hồi, chợt thấy cái đồ án này quen mắt đến lạ. Đến khi nhận ra mình đã thấy nó ở đâu, đều chỉ có thể cảm khái, hệ thống quả là một con cáo giả. Chương 99, chuẩn đoán bệnh, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 99, chuẩn đoán bệnh, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Dêm đưa mắt nhìn dấu ấn trên ngực của giờ giấy mấy lần, tỉ mỉ quan sát, khẳng định bản thân không thể nào sai được mới từ từ nói ra, thật sự là may mắn, ta có phương pháp tu luyện của ngươi rồi, ngài nói thật sao? Giờ giấy lưng phấn kêu lên. Dêm lấy từ trong tủ ra một bộ sách để lên bàn. Đây chính là bộ sách được hệ thống lấy ra ban thưởng cho nhiệm vụ khoe giàu mấy ngày trước, chức nghiệp cung thủ phương pháp tu luyện. Ngươi biết bắn cung không? Dêm hỏi. Biết giờ giấy vội nói, đại nhân có điều không biết, ta bình sinh sử dụng thành thạo nhất chính là cung tiễn. Trong vòng trăm bước bắn xuyên lá rơi không thành vấn đề. Như vậy thì đúng rồi. Dêm đẩy quyển sách về phía của giờ rồi cầm lấy mang về nghiên cứu đi. Sau đó hắn đưa tay lấy ở bên cạnh một tờ giấy bổ nhiệm, trên đó đã viết xong tất cả thông tin, quân đoàn, yêu cầu. Lấy con dấu bên cạnh đóng vào ô dưới cùng rồi đưa cho giờ rồi, giấy bổ nhiệm này ngươi cất đi, lệnh ngươi trong vòng 2 ngày tìm kiếm binh lính, bổ sung đầy đủ 100 người vào xã doanh. Dêm không chút gấp gáp, ngươi tìm đủ quân đội, để bọn họ đến chỗ của kệ tờ báo danh, tiến hành tập huấn cơ bản cùng với đội dân binh. Bản thân ngươi thì trở về, cố gắng thức tỉnh hoàn toàn ấn ký đi. Giờ rồi tiếp nhận hai thứ đồ vật, mắt chân chối nhìn. Hai thứ này đem lại cho hắn không chỉ là lực lượng kinh người, càng là đem theo quyền lực rất lớn. Một đội quân 100 người tuy cùng với sơn trại trước đây của hắn đã giảm đi hơn 3/4, nhưng trên mặt thực tế là một đội quân chuyên nghiệp. Xét về chất đã là hơn hẳn trước đây. Bất thình lình, giờ Jesu ghế đứng dậy làm Dêm giật nảy cả mình. Tên này sẽ không đột nhiên đánh mình đấy chứ, dù hắn có ấn hộ vệ của Lucas bảo vệ, đừng nói một tên chưa thức tỉnh như giờ dậy, dù là đạn tờ đến cũng không có tác dụng gì, nhưng như vậy cũng mang ý nghĩa là hắn sẽ mất đi một tên thủ hạ. Đại nhân, giờ dậy đột nhiên quỳ sập xuống ơn tái tạo của đại nhân, ta suốt đời không quên. Nguyện vì ngài sông pha khói lửa, đến chết mới thôi. Dêm nghe đến đây thì mỉm cười, mặc kệ giờ dậy giật đầu, hắn thản nhiên tiếp nhận. Giờ dậy lệ chín lệ sau đó mới dừng lại, đầu hơi ngẩng lên. Trán của hắn vì va mạnh với sàn nhà đã có chút đỏ bừng. Dêm đến lúc này mới đưa tay ra hiệu được, ta chấp nhận sự trung thành của ngươi. Đứng lên đi, sau này ngươi chính thức trở thành thuộc hạ của Dêm Napolita. Chúng ta cùng nhau làm nên nghiệp lớn, nguyện trung thành với ngài. Giờ dậy đứng lên, một lần nữa nghiêm chỉnh hành lễ rồi sau đó rời đi. Dêm nhìn theo bóng lưng giờ dậy dần đi xa, thở phào một hơi. Lúc này hắn thật sự sợ giờ dậy đạt được phương pháp tu luyện xong liền trở mặt không nhận người, tấn công hắn. Như vậy hắn không thể giữ lại tên thuộc hạ có chức nghiệp cung thủ này nữa. Đừng nhìn người mang chức nghiệp sau khi thức tỉnh có thể dạy dỗ đám thuộc hạ, để bọn họ học được kỹ năng chức nghiệp. Kỳ thực đó chỉ có thể xưng là ngụy chức nghiệp, hay là chức nghiệp sĩ cột hèn mà thôi. Bọn họ hấp thu tự nhiên chi lực có thể nhanh hơn chiến sĩ bình thường một chút, nhưng cũng tuyệt đối không thể đạt được đến trình độ của chức nghiệp giả. Cứ lấy Lucas cùng với đám cận vệ dưới quyền hắn làm ví dụ. Bọn họ hiện nay kẻ thấp nhất cũng đã đạt đến cấp 1 trung kỳ, có kẻ đã đạt cấp 1 hậu kỳ, kẻ thì sắp đến cấp 2 rồi. Nhưng Lucas đều thấy bọn họ so với thời điểm mình vừa mới thức tỉnh còn yếu hơn nhiều. Bỏ qua khác biệt về thể hình, thậm chí bọn hắn còn được huấn luyện bài bản hơn Lucas rất nhiều, nhưng kết quả hắn nhận được vẫn chỉ là bọn họ chỉ thức tỉnh được ấn chiến binh mà không phải là ấn hộ vệ. Chính vì thế Jem mới càng trân trọng người có chức nghiệp hơn nữa. Dù sao bọn họ chính là bản giới hạn rồi, muốn tìm được sẽ rất khó tìm lại được lần nữa, cũng may là mình lo xa. Jem lắc lắc đầu. Hắn bây giờ đã có chút lo được lo mất rồi. Rốt cuộc bản thân cũng đã là người có đến gần bạn con dân để thái trị, không còn là tên lãnh chúa nghèo đến 2000 đồng vàng cũng móc ra không nổi mấy tháng trước nữa. Jem vui bay, gọi Six nhắc hắn đưa Cát Lô đến, nhưng bất ngờ Six lại nói Cát Lô hiện tại không thể đến được. Hắn đã xin phép buổi chiều nay có việc, tại sao? Hắn bị bệnh à? Jem thắc mắc cái này thì không. Six gãi đầu, là người yêu của hắn, lạn sợ. Vừa nay Ashley đi về tiện thể sang khám cho cô ấy. Cái này chính ngài hồi chưa có dặn. À. Jem vỗ chán xem trí nhớ của ta kìa. Vậy bọn họ bây giờ đang ở chỗ nào? có lẽ ở phòng của Lạn Sở ở lầu 2 thưa đại nhân được, để ta tự mình qua xem vậy. Đối với việc cắt lô vì người yêu mà dành thời gian cả buổi chiều để ở cùng Lạn Sở, James không ngạc nhiên chút nào. Rốt cuộc hắn là một tên liều mạng chân chính. Đừng nhìn hắn hành động khéo léo, tinh danh có thừa, dính vào tình cảm chính là 10 phần lăng lệ. Tên tước sĩ lần trước chính là vị dụ đâu. Văn phòng của James ở tầng 3, cũng là tầng cao nhất của lâu đài. Cả tầng này có thể coi như là không gian riêng của hắn, có 3 phòng, một thư phòng, một phòng ngủ và một phòng để mấy đồ linh tinh hắn chưa dùng đến. Tầng 2 thì lớn hơn, có đến 8 phòng, lần lượt cho mấy người Ashley và Lạn Sở. Còn lại, các phòng tiếp khách, phòng họp và sảnh tiệc đều ở tầng dưới, kiến trúc như vậy có thể nói là 10 phần kỳ cục, bởi vì bình thường các lãnh chúa đều sẽ để phòng ở của người hầu ở khu vực khác trong khuôn viên lâu đài. Nhưng cũng phải nói là lâu đài của James quá mức nhỏ bé, đến một cái cổng chào cũng không có. Vậy nên hắn đã nói với mẹ sẽ cần giải tỏa rất nhiều khu vực của chủ trấn, sau đó sẽ xây dựng các tòa nhà công. Đi đến tầng 2, James đứng ở trước cửa của phòng Lạn Sở đã nghe thấy tiếng mấy người trong phòng đang làm sao. Một căn phòng đơn, lúc này đang nhồi nhét 6, 7 người. Từ đương sự như Lìn, Ashley đến đám lâu nhâu như Ặt và Cặt Dự không thiếu một ai. Bọn họ đều ngồi quay thành vòng tròn chờ xem Ashley khám bệnh cho Lạn Sở sẽ như thế nào. James ra hiệu cho mọi người không cần hành lễ, bản thân thì ngồi xuống chiếc ghế mà Six đã đem đến. James liền trầm ngâm nhìn Ashley xem bệnh. Ashley lúc này không khác gì Lucas, nàng đã không còn cần dùng sinh mệnh của thứ khác đến làm vật dẫn, mà từ khi biết về tự nhiên chi lực, nàng đã học được cách dùng tự nhiên chi lực để thi triển sức mạnh của mình. Thậm chí bây giờ Ashley đã đạt đến mức có thể từ xa thao túng sinh mệnh lực để công kích kẻ khác. Đây cũng đều là công lao của Dunter, chính hắn ở cùng một chỗ với nàng nghiên cứu sáng tạo ra. Không khí trong phòng yên lắng lạ thường, Ashley dùng đủ mọi loại phương pháp có thể nghĩ ra được để tìm hiểu xem rốt cuộc thứ gì đã hút đi tự nhiên chi lực, cũng chính là lỗ sâu mà Lucas đã từng nhìn thấy trước đây. Nhưng dù là nàng dùng sinh mệnh chi lực, tự nhiên chi lực, muốn thăm dò hay sửa chữa đường tuần hoàn của khí trong người Lạn Sở đều không có bất kỳ tác dụng gì. Khí lực càng truyền vào thì lại càng mất đi, mãi đến khi đạt được một loại cân bằng nào đó thì mới dừng lại. Ashley năng lực so với Lucas càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Nàng truyền tự nhiên chi lực vào cơ thể của Lạn Sở, thậm chí còn có thể cảm nhận rõ được từng mạch máu nhỏ trong người của Lạn Sở, nhưng chỉ cần ý thức của nàng di chuyển đến đỉnh đầu của Lạn Sở liền sẽ bị một loại năng lượng thần kỳ nào đó hút đi mất, không hề có chút phản ứng nào nữa. Thử đi thử lại mấy lượt đều không có kết quả, Ashley đành thu tay lại. Nàng quay sang phía Cắt Lô nói chuyện này quả thực quá mức kỳ lạ, ta cũng đành bất lực. Mọi người vốn còn đang đầy mặt dạng dỡ bỗng chốc hiểu xỉu, ái ngại nhìn Lạn Sở và Cắt Lô. Bọn họ tuy là mới gặp nhau, nhưng cũng đã nghe những người đi lần này nói về chuyện của hai người. Cắt Lô có thể nói là trung tình hiếm có, hắn vì bệnh tình của Lạn Sở đã buôn ba nhiều nơi ở Tây Cảnh, thậm chí không tiếc cả nguy hiểm tiếp cận một vị lãnh chúa để tìm kiếm cách chữa trị cho người yêu mình. Vốn tưởng rằng James có thể có cách chữa trị. Sự cường đại quá mức của đạn tơ của Lucas đã thực sự khiến cho Cắt Lô tin tưởng rằng căn bệnh này của Lạn Sở có thể tìm được phương cách chữa trị ở đây. Cắt Lô khẽ đưa tay kéo nhẹ Lạn Sở vào lòng. Lạn Sở như đã có dự đoán trước, không có quá nhiều đau đớn, nàng chỉ nhẹ nhàng vùi mặt vào lồng ngực của người yêu. James nhìn thấy cảnh này thì lắc lắc đầu. Lucas đã cho hắn biết từ sớm, rằng thứ mà Lạn Sở mắc phải là phản ứng phụ của việc thức tỉnh. Nàng ta thức tỉnh không hoàn toàn thất bại, lại cũng không hoàn toàn thành công, trước sau đều là trạng thái trung gian, vậy nên đạt được năng lượng nhưng lại không hề biết dùng. Cũng như giờ dậy, hắn đạt được sức mạnh của chức nghiệp nhưng lại không sao vận dụng được, lúc nguy cấp, năng lực có thể đột nhiên bị kích hoạt mà thôi. Nếu không, một kẻ ngay cả chiến sĩ nhập môn cũng chưa đạt được như giờ dậy, có nằm mơ cũng lý nào lại có thể đánh ra kết quả lưỡng bại câu thương với một tên chiến sĩ cấp 2 sắp đột phá cấp 3 chứ. Vậy nên, muốn chữa khỏi tận gốc thứ này, cũng chỉ có một cách. Đó chính là giống như giờ dậy, tìm đến phương pháp thức tỉnh đúng đắn, sau đó tập luyện theo để hoàn thành việc thức tỉnh. Nhưng việc này cũng không phải dễ dàng như vậy, rốt cuộc năng lực giả cũng không phải là chức nghiệp, cách thức tỉnh càng là cổ quái vô cùng. Muốn tìm ra cách để hoàn thiện nghi lễ nói thì dễ, nhưng thực hiện rằng khó khăn rất lớn. Tâm sự của tác giả mấy ngày nay ra trường không đều, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là không có ý tưởng triển khai tiếp chuyện chương 100, đội tình báo cùng xa lĩnh, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 100, đội tình báo cùng xa lĩnh, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Nhưng tất nhiên hắn lúc này không thể đem chuyện này nói ra. Dù sao hệ thống cũng đang trong quá trình nâng cấp, tương lai thể nào cũng chưa thể biết được. Chắc chắn đến lúc nào đó sẽ có phương pháp giải quyết vấn đề mà thôi. Đối với chuyện này, James cũng không gấp gáp chút nào. Rốt cuộc bản thân hắn tiếp nhận Cắt Lô và Lạn Sở cũng không vì năng lực của Lạn Sở. Nếu như tìm được, chỉ có thể nói là một niềm vui ngoài ý muốn thôi. James phủi phủi quần đứng dậy, phá vỡ không khí buồn đau bức bối trong phòng. Được rồi, chuyện đâu còn có đó. Hiện giờ chưa cách nào chữa trị được không có nghĩa là tương lai cũng sẽ không chữa trị được. Còn có đại nhân các ngươi ở đây kia mà, James nói ra lời này, làm mọi người như bừng tỉnh. Đúng, còn có đại nhân kia mà. Tuy rằng đại nhân rất hay cho bọn hắn ăn bánh vẽ, nhưng không lần nào nói mà không chắc chắn cả. Hắn dường như luôn luôn có thể sáng tạo ra thứ mới, bất kể hoang đường, không hợp lẽ thường đến chừng nào cũng có thể vì hắn mà trở thành hiện thực. Cắt Lô càng là đưa mắt lên mong đợi nhìn James, tự như mong rằng giây tiếp theo hắn sẽ nói ra cách chữa trị vậy, nhưng khiến Cắt Lô thất vọng là James chỉ gọi mình lên văn phòng, hắn có chuyện cho mình phân phó. Trên đường đi ai cũng có tâm sự, không ai chủ động nói năng gì cả. Mãi cho đến khi đã ngồi trong văn phòng, James mới mở lời an ủi chuyện chữa trị tạm thời không cần phải lo. Lạn Sở phát bệnh cũng không phải ngày nào cũng bị, ở đây lại có Ashley cùng với Lucas hay nhau điều trị bệnh, nên trong ngắn hạn chuyện này cũng không cần phải lo. Còn muốn chữa trị tận gốc bệnh tình của Lạn Sở, có lẽ cần một khoảng thời gian nữa mới được. James không đem mọi chuyện vẽ ra quá mức hoàn hảo, hắn cũng sợ rằng mình nói tuyệt đối quá mức, nội nhợ sau này làm không được thì nguy to. Vâng thưa đại nhân, Cắt Lô cũng biết hiện tại như vậy là tốt nhất, mình ở lãnh địa của James, không cần lo trốn đông trốn tây, cũng không phải sợ ai đó phát hiện ra chuyện Lạn Sở là ma quỷ chi nữ sẽ lôi bọn họ ra thiêu sống. Cuộc sống như vậy, dù bệnh tình không thể hoàn toàn chữa khỏi, cũng không xem là chuyện xấu. Được rồi, chuyện tư đến đây coi như cũng đã sắp xếp ổn thỏa, chúng ta nói chuyện công đi. Sắc mặt James phút chốc thay đổi, không hề còn chút thông cảm nào nữa. Sắp tới ta muốn tổ chức ra một nhóm tình báo, sẽ có nhiệm vụ thu thập thông tin bên ngoài. Ta muốn ngươi đảm nhiệm chức vị sở trưởng sở tình báo và an ninh nội địa. Ý ngươi thế nào? Cũng không hề ngoài dự đoán của James, Cắt Lô nghe được ý định của hắn thì sững sờ. Cần biết chuyện thu thập tình báo là sự việc rất trọng đại, nó giống như con mắt của bất kỳ kẻ cầm quyền nào. Ngươi đảm nhiệm vị trí này cần phải tin được mới tốt, nếu không một khi có tin sai, hậu quả có thể không sao lường được. Đại nhân, chuyện này ta sợ bản thân không làm được. Nếu ngài muốn ta đi tìm hiểu thông tin thì còn có thể, nhưng nếu muốn ta lãnh đạo gì đó, vẫn xin ngài tìm người khác thôi. Cắt Lô lo lắng lên tiếng. Không, ngươi làm được. James đối với việc đào tạo gián điệp chỉ biết sơ sài, hắn có ý muốn đợi hệ thống hoàn toàn nâng cấp xong sẽ đổi một bộ phương pháp huấn luyện tình báo tổng hợp về, thuận tiện cho Cắt Lô nghiên cứu. Mắt nhìn người của ta từ trước đến nay chưa bao giờ sai đâu. Ngươi cần phải tự tin lên. Nhưng mà đại nhân à, Cắt Lô còn định nói thêm gì đó đã bị James gạt đi. Cắt Lô, ngươi là người ta đã tin tưởng, cũng đã đi nhiều nơi, thấy được nhiều việc. Chẳng lẽ ngươi vẫn muốn làm một tên bán hàng rong sao? James lại bày ra bài cũ, nam nhi phải có mộng tưởng làm ra sự nghiệp lớn. Sau này ngươi và Lạn Sở nếu có con, ngươi muốn con ngươi sẽ nghe đến cha nó làm gì? Một thương nhân lang thang hay là trọng thần tình báo? Lời nói của James quả thật đã đả động được đến Cắt Lô. Hắn năm nay 22 tuổi, bình thường cũng đúng là đã sắp đến tuổi kết hôn rồi. Qua 2-3 năm nữa nếu như có con cái, cũng muốn cho chúng nó một hình tượng người cha vĩ đại. Đây cũng là chấp niệm của mọi đàn ông trong thiên hạ hơn nữa. Việc này ta sẽ đưa ngươi tài liệu từ đầu đến cuối, việc của ngươi chỉ cần làm là phát huy tài năng của mình, dạy người dưới làm sao thu thập tin tức là được. James nói nghe như việc này chỉ là một việc không đáng kể gì, đã giúp Cắt Lô có thêm lòng tin. Hắn bây giờ cũng bị James cuốn hút, muốn xưng danh xưng tiếng với đời đã được đại nhân tin tưởng, tiểu nhân thể chết cũng phải báo đáp. Cắt Lô kích động. Lại thêm một tờ giấy bổ nhiệm đã được James chuẩn bị tốt đưa ra cho Cắt Lô, dặn hắn tiếp tục đi tuyển người, dù là bất cứ ai, cũng đồng loạt đưa đến chỗ cảnh sát trưởng kệ tờ tiến hành huấn luyện cơ bản, đặc biệt Cắt Lô phải nhanh chóng tu luyện đạt đến chiến sĩ cấp 1. Bây giờ, cả lãnh địa phát triển đã hoàn toàn không thể tách rời khỏi công lao của Lucas. Tên đưa khi bình thường thì trí tuệ có thể nói là chỉ như trẻ danh, nhưng hễ động đến công việc hoặc là tu luyện, nộ tính của hắn phải nói là vô cùng kinh khủng, có thể hình dung như là một tên quái vật vậy. Hắn mẩy mỏ thế nào lại nghĩ ra được cách để chiến sĩ nhanh chóng đột phá từ nhập môn đến cấp 1. Có thể nói là đã làm cho James không khỏi lau mắt mà nhìn. Chỉ cần Cắt Lô có thể nhập môn thành công, cấp tốc cho hắn lên cấp 1 không khó. Còn đám người tình báo viên còn lại, năng lực chỉ cần hơn binh lính bình thường là đủ rồi. Dù sao bọn họ đảm nhiệm là thu thập thông tin chứ không phải xông pha giết địch. Bây giờ hệ thống đang còn trong giai đoạn thăng cấp, chỉ cần đến trưa ngày mai có thể dùng lại được, đến lúc đó hắn phải kiểm tra kỹ càng xem có gì cần nâng cấp hay thu thập không để kịp thời chuẩn bị. Hắc Thạch lĩnh đại nhân, ngài quyết định như vậy, thật sự không hề quan tâm ý kiến của chúng ta chút nào sao? Lúc này, gọi từ cùng xa lĩnh về đã bắt đầu học theo James, đi tuần sát hết thảy các nơi trong lãnh địa. Hắn đã cai quản nơi này được 4 năm, nhưng chưa bao giờ làm việc này, mãi đến khi đi chung với James, hắn nói một câu: dân cư của ngươi hết thảy đều là gốc rễ của lãnh địa, nếu ngươi không hiểu dân cư của ngươi cần gì, ngươi cũng không hiểu lãnh địa của mình cần gì. Vậy là hắn liền học theo James, đi tuần sát lãnh địa. Khi trở về rồi, gọi không thể nào không nói James quả là nói không sai lấy một chữ. Hắn chỉ đi ra có một lúc, vậy mà đã có thể phát hiện ra lãnh địa khốn cảnh đến từ đâu. Dân cư cơ bản là nghèo khó, chỉ là đủ ăn mà thôi. Cả lãnh địa ngoài khai thác đá ra, cơ bản đến nay không hề có một loại nghề nghiệp gì khác, kể cả thương nghiệp cũng là mua nhiều mà bán thì ít. Bởi vậy, mấy năm gần đây chất lượng mỏ đá đi xuống, lãnh địa cũng ngày càng nghèo hơn. Ngay lúc trở về, hắn đã gọi các đại thần trong lãnh địa đến, cấp tốc muốn bàn bạc phương án cải thiện chuyện này. Sen khi thấy hắn tráng khí bừng bừng muốn tiến hành cải cách, nàng lại cười khổ một tiếng: ngài bây giờ muốn cải cách, trước hết cũng phải xem đám lao già kia có muốn cải cách hay không đã chứ. Bọn hắn dám chống lại ta? Họ eo đầy tự tin: ta là tước sĩ, là chủ nhân của Hắc Thạch Lĩnh. Đúng đúng, ngài là tước sĩ họ eo Aber, chủ nhân của Hắc Thạch Lĩnh. Sen cười, đồng thời có trong tay gần 100 tinh binh của Cuồng Sa Lĩnh, mỗi người đều có thể lấy 1 địch 10. Lại có thêm cận vệ của công tước Nạ Bố Lì làm bảo vệ, thực lực càng là hơn xa bình thường. Ngài định nói vậy, đúng không? Bị Sen nói hết tâm ý, họ xấu hổ giả vờ ho hắng mấy tiếng: thì vốn là như vậy mà. Vậy nếu bọn họ không nghe, nhất quyết cản trở việc cải cách của ngài, ngài định thế nào? Bắt hết bọn họ lại, sau đó dùng tinh binh quét sạch thế lực tư nhân của bọn họ sao? Có gì không được? Họ tự tin: đám lao giả kia đã cản trở ta từ lúc tiếp nhận tước vị tước sĩ đến bây giờ rồi. Hễ ta muốn làm gì, bọn họ cũng sẽ ngăn cản bằng được, còn thường xuyên liên hợp với nhau để chia chác lợi ích của lãnh địa. Đâu phải ngươi không biết, hơn một nửa thuế của chúng ta đã bị bọn họ cướp đi rồi. Lần này ta muốn cho bọn họ biết mặt. Sen đưa tay lên bóp bóp trán. Có thể nhận ra, họ Eo đã thần tượng công tước đại nhân đến độ cách hành xử cũng hoàn toàn học theo hắn rồi. Nếu là trước đây, họ Eo là con người thận trọng, thậm chí có chút rụt rè bị động. Hắn có thể quyết đoán một việc gì đó, hầu như cũng là do ý thức được tuyệt cảnh đã ở trước mắt mà thôi. Còn bây giờ thì sao? Hăng hái bừng bừng, hung tâm tráng chi tuôn cả ra ngoài, người cách xa 10 mét cũng cảm nhận được ngọn lửa hừng hực trong lòng hắn. Nhưng cũng chỉ có thể nói, ngoại học được vẻ ngoài mà không thể nào bắt chước lòng dạ của Gem được, ngài muốn một hơi bắt gọn toàn bộ quý tộc nhỏ của lãnh địa, ngài biết sẽ có hậu quả gì sao? Xem Tử Tốn nói tư binh của bọn họ không sao địch lại binh lính của Cổng Sa Lĩnh, việc này không cần phải bàn đến, cả ta và ngài đều hiểu rõ. Nhưng bắt rồi thì sao? Lãnh địa làm sao chuyển vận bình thường được đây? Nông nghiệp, thương nghiệp của lãnh địa có 3/4 đều nằm trong tay của bọn họ. Ngài bắt nuốt, bọn họ chỉ cần ngoài mặt đồng ý, sau đó đem chuyển hết số này đi, thậm chí hủy diệt, vậy lãnh địa này còn lại gì? Ngài muốn học theo công thức đại nhân, ta hiểu được. Nhưng ngài cũng phải nhìn xem, ngài ấy khi ra quyết định, đều suy tính kỹ càng rồi mới hành động, mỗi câu, mỗi từ đều là kết luận thông qua cân nhắc lợi hại. Chẳng lẽ ngài nghĩ công thức đại nhân chỉ dùng binh lực áp đảo để dẹp tan những thanh âm bất mãn xuất hiện sao? Chương 101, lực cản, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử, chương 101, lực cản, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử, không ngờ đã cố gắng được đến chương thứ 100. Tổng cộng đã viết được hơn 20 vạn chữ rồi. Quả thực là một dấu mốc không thể tin được của tôi, cảm ơn các độc giả đã luôn ủng hộ và đi cùng tôi trong thời gian qua. Xin hãy tiếp tục chặng đường này trong 100 chương kế tiếp nhé. Lời nói của Sen không chút nghi ngờ nào đã đánh mạnh vào cái đầu đang có chút thiếu tỉnh táo của Hoa Eo. Quả thực là đi cùng với Gem một chuyến đã làm cho họ thay đổi hoàn toàn, hắn lần đầu tiên nhìn được một người cùng hắn tuổi tác sát nhau lại có thể ưu tú đến mức nào. Gem vẻ ngoài tuy thường thường nhưng khí vũ hiên ngang, giơ tay nhấc chân đều là phong thái của người trên cao. Hắn thường thường dù là nói năng hay hành động đều khiêm tốn nhã nhặn, luôn như hỏi ý người khác rồi mới làm. Nhưng kỳ thật mỗi cái liếc mắt, mỗi lần mở miệng đều là một loại mệnh lệnh khiến cho kẻ khác không thể không tuân theo. Từ lần đầu gặp nhau, đến giải quyết chuyện của hắn, khi đến lâu đài của Cố Lĩnh thì trước mặt chúng quý tộc khiến đệ Nhật Nam tức cực Tây cảnh ăn một bố đau. Mỗi việc làm, mỗi hành động của hắn đều vô cùng bá đạo, mạnh mẽ làm người đi cùng không khỏi bị cuốn hút theo. Ngọ Eo cũng không phải ngoại lệ, hắn cũng muốn trở thành người như Gem vậy. Ngọ Eo bị đả kích có chút thất vọng, hắn nghĩ Sen sẽ ủng hộ mình, không ngờ nàng lại không chút nào đồng tình với hắn, làm hắn có phần hụt hẫng. Ta biết, lời ta nói có thể không dễ nghe. Sen nắm lấy bàn tay của Ngọ Eo, năm ngón tay đan lại, nhưng ngài nên nghe, cũng cần phải nghe. Cải cách là chuyện bắt buộc, nhưng không phải chỉ dựa vào vũ lực để giải quyết vấn đề, cần đấu trí thắng được bọn họ, lấy thế lực của bọn họ để làm thế lực cho mình, nếu không, việc ngài làm chỉ đơn giản như kề dao vào cổ bọn họ mà uy hiếp thôi. Như vậy có phải là cách mà công tước đại nhân sẽ làm hay không? Ngọ Eo không sao phản bác được, đành nói bản thân sẽ cân nhắc, nhưng vẫn bảo Sen gọi đám người kia đến. Sen cũng biết, hiện giờ Ngọ Eo có lực lượng trong tay, tâm tính đã khác trước, không gặp khó khăn sẽ không chịu quay đầu lại. Thế là đành phải phái người triệu tập mọi quý tộc trong lãnh địa lại, triển khai họp, nên mới dẫn đến cảnh tượng ban đầu ta nói cải cách là điều cần thiết, chẳng lẽ không đúng sao? Ngọ Eo nổi nóng gần giọng quỷ, ngươi chớ cho là không biết ngươi muốn làm gì. Ngươi chẳng lẽ muốn lãnh địa tiếp tục vật vờ như hiện tại để tiếp tục trục lợi sao? Ta trục lợi sao? Uy không hề yếu thế quát lại, ngài trước đây không quản chuyện của lãnh địa, có khi nào không phải là ta thay ngài chủ ý, việc nặng nhọc gì cũng đến tay ta, từ đàm phán bán đá đến điều phối thợ. Có chuyện gì không phải một tay ta gánh vác? Từ khi ngài đi chuyến này về lại thành ta trục lợi. Ngài nói như vậy mà nghe được sao? Ta không cần biết, cải cách nhất định phải tiến hành. Ngài chớ nên dở thói bướng mình. Lao tước sĩ đã qua đời, chúng ta tuy thân không có tước vị gì nhưng đều là người có tiếng nói trong lãnh địa, sẽ không chấp nhận để ngài làm càn làm bậy đâu. Cuộc họp chỉ trong phút chốc thôi đã biến thành cuộc cãi vã. Mấy lao quyền quý đại biểu là quỳ ở một phe đối đầu với hắc thạch lĩnh chủ là Hoa Eo, hai bên không ai chịu ai. Đã rơi vào tình thế sắp chửi tục đến nơi rồi các vị, xin hãy nghe ta nói một câu đột nhiên, Sen lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi của mọi người kể cả chúng quyền quý và Hoa Eo lúc này đang mặt đỏ tiến hai, hung hăng như muốn đánh người đều phải dừng lại. Mấy năm nay, địa vị của Sen ở lãnh địa đã ngày càng được nâng cao. Trước đây lúc nàng đến, ai ai cũng coi thường, cho là một người con gái chính là một công cụ sinh nợ mà thôi, có tài đến đâu mà lo việc chính trị của cả lãnh địa. Nhưng sau khi Sen ở đây thi triển tài năng, quản lý mọi việc đâu ra đấy, chúng quý tộc không còn dị nghị gì nữa. Thậm chí bọn họ còn thường xuyên bỏ qua ý kiến của họ Eo để hỏi Sen, cái này cũng không phải coi thường họ Eo, dù cho Sen năm nay mới 19, dòng dã nhỏ hơn họ Eo đến 4 tuổi nhưng mọi kiến giải đều hơn xa bọn họ. Lấy hai người làm tương xứng chỉ có thể nói, xuất thân khác nhau, tầm mắt sẽ khác. Theo ta, việc cải cách lãnh địa là chuyện cần thiết. Mọi người còn tưởng Sen sẽ lên tiếng bác bỏ việc cải cách, trong quá khứ cũng đã không ít lần nàng bác bỏ ý kiến của họ Eo, nhưng lần này việc mọi người thấy hoang đường lại được nàng ủng hộ, không phải các ngài cũng đã nhìn thấy kế hoạch trấn hương Tây cảnh kia rồi sao? Nếu kế hoạch này đi vào hiện thực, chúng ta tất nhiên sẽ là lãnh địa được hưởng lợi lớn nhất. Về tự nhiên, chúng ta tiếp giáp ở giữa Cổng Sa Lĩnh với phần còn lại của cực Tây cảnh, về thương nghiệp chúng ta có sản phẩm đặc thù. Bây giờ lại có thêm gạch và việc xây nhà nữa. Nếu không sớm tiến hành cải tổ, sợ là lúc cơ hội đến lại không thể nắm bắt được, như vậy chẳng phải là đang tiếc sao? Thứ, cô nói thật là dễ nghe. Cái kế hoạch rách nát của thằng nhãi nhà nạ bộ lì vẽ ra chỉ để lừa người khác mà thôi. Hắn có đủ tiền để thực hiện sao? Dù cho có thực hiện đi nữa cũng mất đến 10, 20 năm. Ai mà biết hắn có giữa đường bỏ dở hay không? Nếu chúng ta mù quáng tin tưởng vào một kế hoạch trên miệng như vậy, nếu như có tổn thất, ai đến gánh chịu chứ? Chẳng lẽ gọi tên phế vật nhà nạ tổ lì đến đánh sao? Nghe đến quỷ cứ một câu phế vật hai câu phế vật, lửa giận trong lòng họ đã bị khơi dậy lần nữa. Hắn cùng Gem quan hệ trải qua mấy lần sát cánh đã đủ để gọi là sinh tử chi giao, thế mà lao già trước mặt cứ mặc nhiên nói xấu huynh đệ trước mặt hắn, bảo hắn làm sao có thể bỏ qua được? Đúng lúc họ Eo định mắng chửi người một trận thì một bàn chân ở dưới gầm bàn đã giẫm mạnh vào chân hắn nhắc nhở rằng không thể nổi giận. Họ Eo lúc này mới đành nhìn xuống. Các ngài nói cũng không sai. Nếu như kế hoạch này không thực hiện được, cũng là một chuyện rất đáng tiếc. Trái với vẻ hùng hùng hổ hổ của Hoẹo, Sen lại rất bình tĩnh, nhưng ngài nghĩ kỹ lại mà xem, nếu như chúng ta cải cách mà kế hoạch không thành công, chúng ta sẽ có tổn thất sao? Thực tế là không hề. Những cải cách của chúng ta sẽ vẫn ở lại Hắc Thạch Lĩnh với chúng ta. Ngược lại việc cùng Sa Lĩnh phát triển cảng biển lại hoàn toàn là chắc chắn. Nếu thế thì tại sao lại nói đến chuyện tổn thất được chứ? Lời Sen nói khiến mấy vị quyền quý phản đối phút chốc rơi vào trầm tư, bọn họ cũng bị món lợi ích khổng lồ được vẽ ra kia mê hoặc. Rốt cuộc thì không ai có thể nói rằng mình hoàn toàn không để ý gì đến tiền tài. Vậy các vị hãy về chuẩn bị một chút, ta cùng tức sĩ sẽ xem xét kỹ càng và bàn bạc lại với các vị về chi tiết cải cách. Rốt cuộc chúng ta làm hết thệ cũng vì Hắc Thạch Lĩnh, không cần phải cãi nhau chết sống làm mất hòa khí của mọi người. Đúng không? Sen cố tình lựa lời êm tai để thuyết phục mấy vị lao ra đã sắp đến mức lao vào đánh nhau này, để bọn họ đều phải ngồi đầu đi một chút. Kết quả có thể nói là rất tốt, trong đám người, chốc chốc lại có tiếng ủng hộ vang lên, chuyện này cũng đáng để bàn bạc đây chứ. Nếu như cải cách cũng thực là có thể có được nguồn lợi khá lớn cũng đúng. Ta thấy chẳng bằng mọi người lúc này đã cơ bản đều bị lý lẽ của Sen thuyết phục. Đồng loạt nhìn về phía người đứng đầu là Quỷ để chờ đợi phản ứng của hắn được, vậy ta mong sẽ sớm được biết kế hoạch chi tiết của cô Quỷ, chỉ nói một câu gọn lọn như vậy rồi quay người dẫn theo mấy người quyền quý rời đi. Đấy cô xem, hắn đây là thái độ gì vậy chứ? Họ Eo đợi Quỷ đi rồi mới nói đợi đó cho ta, đợi kèn tập huấn hoàn tất, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Sen lúc này nhìn họ Eo đang bực tức đến nỗi lông mày nhíu chặt, thở ra phì phì lại thấy có chút muốn cười. Nàng quay sang ôm lấy cổ của họ từ phía sau, cọ cọ lấy lòng. Vị tướng sĩ này của nàng cũng có một mặt đáng yêu như vậy đấy. Từ lúc quay về lãnh địa đã hơn một ngày, không phút giây nào dêm được nghỉ ngơi cho bẹn. Hôm qua thì giải quyết chuyện giấy tờ đến khuya. Sáng nay lại đi thăm chỗ làm muối, kho dự trữ thịt, trại chăn nuôi gia súc. Trưa nay đến cả thời gian ăn trưa với lỉn cũng không có, đành để mấy người Ashley, Ad đưa cô nàng cùng với Lạn Sơ đi xung quanh cũng như lúc này, dù là đầu giờ chiều, bình thường bà rộng đều đang bận rộn ở bộ chính sách được dựng lâm thời ở bên ngoài lâu đài chờ mẹ sẽ quy hoạch, nay lại được gọi đến vì dêm muốn hỏi về chuyện cho đám trẻ con đi học. Chuyện để đám trẻ đi học, thân cũng có bàn bạc với mấy người bạn rồi. Trước mắt trường sẽ được dựng ở cự kinh trấn, đằng nào thì nơi đó cũng muốn đông người nhất, giao thông mọi thứ đều thuận tiện. Trẻ em đến trường sẽ không quá xa, bạn rộng nói về thầy cô giáo cũng đã tập huấn được 8 người, đã theo sắp xếp của ngài cho học sách giáo khoa, đợi mùa xuân sang năm sẽ là lớp khai giảng đầu tiên, về chế độ ăn uống cũng đã được thống nhất là sẽ tính theo bình quân một nửa người lớn đi làm. Học phí toàn bộ miễn trừ. Các công tác khen thưởng thần cũng đã ghi lại trong báo cáo, dêm lật qua lật lại báo cáo mà bạn rộng mang từ cục chính sách đến, xác định nội dung bên trong hoàn toàn thích hợp với ý kiến của mình thì mới đóng dấu vào ô phê duyệt. Tốt lắm, nhớ kỹ, việc tập huấn cho các thầy cô không thể qua loa. Ngươi là người am hiểu về tư giáo quý tộc, ngươi sẽ kiểm tra và đôn đốc việc này. Ta muốn trẻ con của cùng Sa Lĩnh ai ai cũng phải tiếp thu kiến thức. Rõ chưa? Thần rõ rồi ạ, xin đại nhân yên tâm. Bạ rồng hơi cúi người, về việc chiêu mộ nhân tài các ngành nghề ngươi làm đến đâu rồi? Chuyện này trước mắt chưa thể gấp gáp được. Thần định đợi đến khi có đoàn giao thương đến sẽ tiến hành quảng bá. Như vậy chúng ta không cần quá lo lắng về chuyện nhân tài không biết đến mình, lại vừa không tốn quá nhiều tài lực để tuyên truyền. Dêm gật gật đầu, hài lòng vô cùng. Hắn quả nhiên đã làm đúng. Kể cả bạ rồng cũng cần có một con cá nheo lớn xuất hiện mới có thể toàn tâm vào công việc được. Đúng lúc hắn còn đang muốn hỏi thêm mấy thứ thì âm thanh hắn chờ đợi cuối cùng cũng đến. Hệ thống thăng cấp thành công. Chương 102, chức năng mới, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 102, chức năng mới, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Bạ rồng báo cáo xong xuôi, vị dêm có chút vội vã thúc giục đi kiểm tra tình hình dân cư của lãnh địa, nếu có vấn đề gì thì cần kịp thời hồi báo. Hắn trong đầu đầy là thắc mắc, việc tuần tra này không phải dêm đều tranh tự mình làm hay sao? Ngày nào cũng muốn phải đi thị sát một lần, nói là cần gần dân mới biết được phải làm gì tiếp theo. Hôm nay sao lại đổi tính rồi vậy? Hắn đâu biết được rằng lúc này Dêm làm gì còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện lĩnh dân cần gì nữa. Bây giờ hắn chỉ muốn xem hệ thống thăng cấp xong xuôi sẽ có những chức năng gì mới, có thể giúp hắn ngày càng nhiều được hay không định. Hệ thống lãnh chúa nâng cấp hoàn tất, rất vui được phục vụ ngài Dêm hưng phấn, quả nhiên là đã nâng cấp rồi. Sản phẩm nâng cấp đúng là có khác, chưa cần nói gì đã tự mình chào hỏi rồi. Hệ thống, ngươi hãy nói xem phiên bản nâng cấp mới này có những tính năng mới nào. Dêm kích động đến có chút lạc cả giọng, điền hệ thống lãnh chúa phiên bản 2.0 đã được bổ sung thêm một tính năng mới, chủ sở hữu có thể mua được thông tin tình báo tức thời từ hệ thống. Mọi thông tin đều sẽ được đánh giá riêng biệt, các thông tin này có mối quan hệ nhân quả với nhau. Đồng thời với đó, hệ thống tính điểm dân tâm cũng được làm mới. Từ nay, mỗi tuần một lần, hệ thống đánh giá mức độ phát triển của lãnh địa dựa trên các tiêu chí không đổi. Cấp độ thông tin 1-2 hân hạnh phục vụ chủ sở hữu. Dêm nhìn hệ thống không chớp mắt. Vậy là lại có thêm một cái chức năng nạp tiền mới được ra đời. Thật sự là oan uổng quá mà. Lúc trước hệ thống đã không có chỗ chống cho hắn tìm được chỗ tốt, bây giờ còn siết chặt chuyện tính điểm dân tâm. Thật sự là thăng cấp còn không bằng lúc trước. Dêm nhìn lần nữa bảng trạng thái không có gì khác nhau so với trước đây mà thở ngắn than dài. Hệ thống của người ta tăng cấp đều có đưa tặng chủ nhân thần binh lợi khí, ít cũng là tiền tài mỹ nữ thành đàn. Riêng mình đến một miếng đồng cũng không có. Thậm chí còn rúi thêm một cái động tiêu tiền cho hắn. Có thể không than vãn được sao? Nhưng hiện giờ chuyện cũng đã xảy ra, đành như vậy. Hắn nhìn chỗ điểm dân tâm của mình lúc này còn 6 ngôi sao nữa. Vậy thì chắc là có thể mua được tài liệu huấn luyện gián điệp và mật thám rồi. Dêm thầm niệm trong lòng, hệ thống, đổi cho ta tài liệu huấn luyện gián điệp và mật bộ điểm. Tuân lệnh, tài liệu huấn luyện lực lượng an ninh tình báo đã được cấp phát chi phí, 4 sao nguồn thông tin, rút từ tài liệu huấn luyện tình báo của kia, Mi 6, MSS, KGB, GGSE, một sạc VV đã được tối ưu và cải tiến, mời chủ nhân kiểm tra và nhận. Dêm nhìn thông báo nhảy ra, cùng với một chồng tài liệu cao hơn 2m trước mặt có chút bất ngờ. Trước đây dù là loại tài liệu gì, đổi thế nào, hệ thống cũng đều lấy thô sơ giản lược làm chủ đạo. Hắn muốn cái gì, hệ thống sẽ cấp cái đó, không hề có nguồn tài liệu hay bất kỳ thông tin dư thừa nào được đưa ra. Nhưng nhìn bảng thông báo, hắn có thể mường tượng được, đây chính là tinh hoa của nền tình báo và an ninh nội địa của địa cầu. Nếu đem giao cho Cát Lô, chỉ cần hắn có thể vận dụng tốt, tất nhiên mạng lưới tình báo của hắn sẽ vươn ra khắp cả đại lục này, bất kể gió thổi cỏ lay đều sẽ nằm trong lòng bàn tay hắn. Đồng thời James cũng hiểu được lợi ích của lần tiến hóa này. Mức độ thông tin hệ thống cung cấp cho hắn đã lớn hơn trước rất nhiều rồi, ký hiệu 1-2 cuối cùng hắn cũng đã hiểu, chính là nâng cấp chi tiết thông tin. Còn nâng cấp như thế nào, còn cần chờ vài lần mới biết được. Còn 2 sao điểm dân tâm, James không muốn để như vậy, tiền chết là tiền phí phạm, hắn liền nói với hệ thống đổi gói tình báo chức năng quy đổi tình báo được kích hoạt. Điều kiện đi kèm như sau: 1, tình báo là thông tin đã tồn tại, không có tính khuyên nhủ hoặc xác minh chủ. Con 2, cấp độ của thông tin tùy vào mức quy đổi của chủ sở hữu. 3, thông tin không giới hạn bởi hiểu biết của chủ sở hữu. Xin hãy đọc kỹ điều kiện trước khi quy đổi. Ồ, hệ thống này từ khi thăng cấp đến nay thế mà lại có nhân tính lên nhiều, biết chủ động khuyên nhủ đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng nữa chứ. James lấy làm kỳ lạ nhưng không suy nghĩ quá nhiều, hắn đem toàn bộ 2 sao điểm dân tâm dồn vào mua tin tình báo về cách chữa trị cho lãn sở. Kỳ thật, James không có quá nhiều kỳ vọng gói tình báo có thể có thông tin về chuyện này. Dù sao, căn bệnh của lãn sở có nguyên nhân khả năng cao đến từ chuyện thức tỉnh thất bại. Hệ thống đã liệt thức tỉnh giả vào hàng ngũ thông tin không tồn tại ở cả 2 thế giới từ đầu, nếu bây giờ có thể tìm được cách chữa trị, như vậy thật sự có chút kỳ lạ. Nhưng trái với suy nghĩ của James, hệ thống rất nhanh đã cho ra đáp án đỉnh, gói tình báo cấp 2 đã được phát nội dung, cách chữa trị cho lạn sờ mời chủ sở hữu kiểm tra và nhận. James kinh ngạc đến không thể tin nào mắt mình được, hệ thống không những cung cấp được tình báo cho vấn đề này, vậy mà còn chỉ tốn có 2 sao. Nhưng vừa mở màn hình ảo ra, James đã hiểu được tại sao một thông tin như vậy hệ thống lại chỉ cần 2 sao đã bán cho hắn. Thông tin trong đó có thể nói là vô cùng giản lược, chỉ giới thiệu sơ qua nguyên nhân làm lạn sở có tình trạng nửa điên nửa tỉnh là do thức tỉnh thất bại dẫn đến. Cái này James cũng đã biết được từ trước, chỉ khác là hắn cho rằng nếu như thức tỉnh thất bại, người thức tỉnh sẽ chết đi, nhưng hiện giờ xem ra còn có thể rơi vào một loại trạng thái không ổn định khác nữa. Thứ làm James chú ý nhất lại chính là đằng sau của tình báo. Cách thức giải quyết được cất giấu trong hầm mộ của bá tước Văn Xạ, nàng được chôn đâu đó trong vô tận xâm lâm. Cách cụ thể để tìm được phương pháp chữa trị, yêu cầu 15 sao điểm dân tâm mới có thể mua được 15 sao điểm dân tâm. Hệ thống, ngươi có giỏi thì ra đây, xem ta có để Lucas đánh chết ngươi không. James chửi thầm trong lòng. Đối với giá cả mà hệ thống niêm yết, hắn đã phê phán từ lâu. Nhưng ai bảo người ta là doanh nghiệp độc quyền, cả thế giới chỉ có một nhà kinh doanh. Để giá cao cũng không ai có thể nói gì được. Hắn bây giờ đại khái đã có phương hướng để tìm kiếm rồi, nếu chữa được cho lạn sở cũng xem như hoàn thành lời hứa giữa hắn và Cát Lô. Nhưng hiện giờ chắc chưa phải lúc James nhìn ra bên ngoài, trận tuyết thứ 2 báo hiệu mùa đông sắp đến đã bắt đầu rồi. Bình thường, mùa đông sẽ khởi đầu với 3 trận tuyết ngắn. Năm nào cũng vậy, bất kể ở đâu, bất kể thời tiết trước đó thế nào, chỉ cần vào mùa đông thì đều được báo trước như vậy. Sau khi trận tuyết thứ 3 rơi xuống, tiếp đó 2 ngày, trời đất đều sẽ tĩnh lặng để rồi đến ngày thứ 3, mặt trời sẽ không còn mọc lên nữa. Lúc này, cả trời đất sẽ bị bao phủ bởi một màu đen, mãi cho đến khi mùa đông đi qua mới kết thúc. Bây giờ, trận tuyết thứ 2 đã đến, chắc không quá 3 ngày nữa, trận tuyết thứ 3 cũng sẽ bắt đầu thôi. Hắn cần nhanh chóng chuẩn bị, rốt cuộc bản thân còn có một nhiệm vụ cần vượt qua nữa. Hôm sau, James cùng với đoàn mấy người bạn rồng dẫn nhau đến bìa rừng phía đông bắc, trước lối vào của vô tận xâm lâm để khảo sát tình hình. Đây chính là chỗ mà bọn họ sẽ phải chiến đấu với ma thú. Đối với việc ma thú tấn công lãnh địa, James đã để bạn rồng đi điều tra. Bọn chúng sẽ xông ra từ các khu rừng, trong đó nhiều nhất là khu rừng ở phía cự kình trấn và vô tận xâm lâm. Đặc biệt, năm ngoái từ trong vô tận xâm lâm lao ra hơn 1000 con ma thú, khiến cùng xa lĩnh có đến mấy ngàn người chạy không kịp, cuối cùng táng thân trong miệng chúng nó. James đã biết được việc ấy thì dứt khoát xây một bức tường thành lớn, kéo dài hơn 8 km trước 2 khu rừng này. Trải qua hơn 1 tháng xây dựng, cơ bản tường đã được hình thành. Nói là tường nhưng thực chất là các cụ đất cao đến 4m nối liền với nhau, bên dưới được gia cố bằng gạch đá, cắm trông nhọn và đào hào mà thôi. Ở trong điều kiện không có máy móc cỡ lớn, tốc độ như vậy đã được xem là nhanh chóng vô cùng. Cũng may là cư dân của hắn ngày ngày tập luyện phương pháp hấp thu tự nhiên chi lực, nên cơ thể đều hơn xa người thường. Nếu không thì tuyệt đối không thể có tốc độ như vậy được. Việc xây dựng này cũng đã có mấy người chú ý đến. Cùng xa lĩnh bây giờ cũng đã có thương nhân vãng lai đến thăm, cái này cũng phải nói là công lao của Ken. Hắn quảng cáo như thể cùng xa lĩnh là thiên đường trần thế vậy, khiến cho 1-2 tên thương nhân nhỏ mang tâm lý mạo hiểm đến xem thử. Bọn họ mức độ tiêu phí dù không cao, nhưng cũng được James ra lệnh phải tiếp đón cẩn thận. Nhưng đám người này hoàn toàn không tin tưởng vào vị lãnh chúa mới đến là hắn có thể làm nên chuyện gì. Bọn họ đến hỏi mấy tên công nhân về tường thành rồi cũng khịt mũi coi thường mà bỏ đi. Nhưng cũng may không ai dám nói hắn là tên ngốc hay công tức sẽ hiểu bệnh gì đó, nếu không thì không cần James ra tay, lĩnh dân của hắn tuyệt đối dạy dỗ lại bọn họ cách ăn nói. Dù sao James cũng đã cứu họ từ chỗ thiếu đói, đến bây giờ ngày ngày đều có thịt ăn. Ai dám đối James bất kính chính là sỉ nhục bọn họ. Cứ như thế, trong nỗ lực của toàn bộ lĩnh dân, James chuẩn bị đón chờ mùa đông đầu tiên ở cực tây cảnh. Chương 103, thí nghiệm tháo, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 103, thí nghiệm tháo, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Liên tục 2 ngày trước khi trận tuyết cuối cùng kéo đến, James đều không có thời gian ra ngoài, hắn ngồi trong phòng, thần bí viết vẽ gì đó rồi đưa cho người mang đến tây trấn cho Inzenduk, thậm chí còn ra lệnh đây là tin tuyệt mật, không cho phép bất cứ ai nói ra ngoài. Mọi người còn chưa hiểu ra sao, thì sau đó, Diêm tập trung toàn bộ quân đội đến Thảo Nguyên, cách chỗ trại chăn nuôi không xa, nói là muốn làm triển lãm vũ khí đại nhân lần này lại muốn làm gì đây? Một tên vệ binh nói không biết nữa, có lẽ là một loại tương tự với lần trước. Ngươi không phải luôn hỏi ta về thuốc nổ sao? Lần này có lẽ cũng sẽ được thấy đấy. Tuyết động trên đường đã phủ có chút dày, bánh xe đi kéo thành những vệt hằn sâu dưới đất. Đoàn người tốn công phí sức cả buổi trưa mới đem thứ được chùm kín mít đưa lên xe kéo đến điểm thử nghiệm. Nơi thử nghiệm lần này là trên một ngọn đồi nhỏ, có thể xem như đây chính là giả định của tường thành. Phía dưới đã để sẵn từng hàng cờ dài, mỗi cây cờ cách nhau hơn 10 mét. Đoạn đường cờ này kéo dài đến hơn một cây số mới dừng lại. Đoàn quân nhìn theo con đường thẳng tắp trước mắt mà không hiểu được chủ nhân của bọn họ đang định thử nghiệm thứ gì. Lần trước thử nghiệm thuốc nổ cũng chỉ vẽ ra 3 vòng tròn, nhưng lần này lại xếp thành hàng thẳng như vậy, thật sự là khó mà tưởng tượng được. Lúc này In và Jem đang đứng trên đỉnh đồi, nhìn về phía xa xa, In không khỏi hưng phấn mà nghĩ đến thành quả mình sắp đạt được, khai sáng ra cả một thời kỳ mới. Một cái thời kỳ rực rỡ vàng son và nghệ thuật dù thực tế, hắn cũng mới chỉ chế tạo trên giấy, chưa từng tiến hành thử đại nhân, thứ ngài đưa ta làm rốt cuộc là thứ gì vậy? In đối với những ý tưởng mới mẻ của Jem được đưa đến chỗ hắn liên tục đã có chút quen chuyện, thứ này không hề giống với hỏa khí mà ngài từng để ta rèn súng trường thủ công, quả thực là một môn nghệ thuật cao cấp vô cùng. Chi tiết súng dù đã giản lược đi nhiều, thậm chí Jem còn cố tình sử dụng các loại kết cấu dễ chế tạo nhất của súng trường Henry vào, nhưng cũng không làm thay đổi được độ phức tạp của nó. In lủi hủi suốt cả gần tháng mới chế tạo được 10 khẩu. Hơn nữa chưa thử nghiệm đã có 6 khẩu bị hỏng. Cơ bản hiện nay vượt qua được thử nghiệm thực tế chỉ có 3 khẩu mà thôi. Hơn nữa chất lượng cũng chưa được tối ưu cho lắm, còn gần như ở trạng thái thô ráp mà thôi. Nhưng cũng may cho Jem, hắn còn nhớ được một số loại thiết bị cơ khí thô sơ, rèn ra không tốn quá nhiều thời gian, có thể tạm thời nâng cao tính chính xác của linh kiện. Chờ đến đầu xuân năm sau, trẻ con bắt đầu đi học, hắn sẽ có thể bắt đầu thời kỳ cách mạng công nghiệp 1.0 rồi, cũng không khác nhau lắm đâu. Jem vừa nói vừa chỉ huy đám vệ binh gỡ dây thời xuống, sau đó hắn tự mình đo đạc lại thước ngắm, chỉnh sửa lại nền đất dưới chân, sau đó chuẩn bị thí nghiệm. Đại pháo cùng với súng kiếp có nguyên lý hoạt động gần như tương tự nhau. Vào những thế kỷ 15 của địa cầu, cơ chế của pháo và súng kiếp là một. Jem bây giờ phòng chế lại nó, cùng với nguyên mẫu của pháo bạ xì liệt kết hợp lại. Hắn vì muốn để cao độ bền đặc biệt thiết kế thêm trụ đỡ và trụ làm mát, đảm bảo độ bền của pháo được tốt hơn. Hắn ban đầu muốn tạo ra các loại pháo di động, nhưng hiện tại trọng tải quá nặng, kết hợp với nhu cầu tác chiến chỉ là phòng thủ, tạo ra giá đỡ pháo và xe pháo sẽ tốn thêm quá nhiều thời gian, nên pháo của hắn bây giờ đều chỉ là pháo tĩnh mà thôi. Lúc này, ở trong mắt giờ dậy, khẩu đại pháo này đã trở nên rực rỡ như ánh sáng của thời đại mới, nhưng với Jem nó vẫn chỉ là hình thức ban đầu mà thôi, hắn còn muốn cải tiến nó thêm nhiều nữa. Ví dụ về tốc độ bắn, làm mát và đạn dược. Đạn dược hôm nay dùng vẫn chỉ là đạn đá, tuy thắng ở dễ làm nhưng đồng thời cũng khiến uy lực của đại pháo giảm đi đáng kể, nhưng biết làm sao được. Lãnh địa hiện nay không hề có mỏ sắt lớn, quặng mỏ ở cự kình trấn sản lượng thấp đến đáng thương, chỉ đủ để khai thác sắt dù để rèn mà thôi, với những thứ tiêu hao như đạn pháo, hắn tuyệt đối không dám dùng. Nói đến nói lui vẫn là nghèo gây họa. Được rồi, các ngươi theo lời ta nói tiến hành đi. Đầu tiên là rửa sạch nòng pháo. Jem đối với kết cấu của pháo đã giảng giải sơ lược cho đám binh lính thử nghiệm, nhưng bọn họ chỉ nắm được trên lý thuyết, đây mới là lần thực hành đầu tiên, là thành hay bại đều phải xem lần này. Hai tên vệ binh rất tuần tự đem cây thông nòng súng ra lau rửa hết một lượt bên trong ống tháo, bọn họ thao tác 10 phần cẩn thận. Jem đã lệnh tạo ra mô hình để bọn họ tập luyện trước, bây giờ không đến nỗi bỡ ngỡ nhưng vẫn có chút ngược tay. Lau hết nòng pháo một lần cũng chưa phải xong chuyện, bọn họ phải kiểm tra lại thêm một lần nữa để chắc nòng pháo hoàn toàn chân nhăn mới được. Các ngươi thấy cả chưa? Đây chính là động tác đầu tiên trong sổ tay mà các ngươi được phát, gọi là lau nòng súng. Jem hướng về đang chăm chú nhìn ngắm động tác của hai tên vệ binh làm mẫu giảng giải. Lần triển lãm này không chỉ có ý nghĩa là trưng bày đơn giản, nó còn chính là một lần diễn luyện quân đội của cùng xã lĩnh. Cùng với việc hỏa khí sẽ ngày càng được mở rộng sản xuất, vũ khí lạnh sẽ dần bị hạn chế bởi hỏa khí, giáo mát, kiếm cung cũng sẽ dần được thay bởi súng giải. Đi cùng với đó chính là thời đại hỏa khí yêu cầu càng nhiều người biết các thao tác với súng ống, cần tiến hành trường kỳ diễn luyện, tập huấn để đào tạo đám vệ binh này, sau này còn dùng được những thứ kia nữa. Thấy mọi người xem đã hiểu rõ, hắn ra lệnh cảnh binh tiếp tục thực hiện động tác. Một người tiến lên, lấy một gói thuốc nổ đã chuẩn bị từ sớm được bọc trong bọc giấy. Hắn lấy cây thông nòng nhét khối thuốc nổ vào đáy của nòng pháo. Đồng đội phía sau lúc này lấy ra từ viền áo một que sắt dài có đến 20 phần, mảnh chỉ như đầu răng dĩa chọc thủng gói thuốc nổ từ cái lỗ nhỏ phía trên của pháo. Tiếp theo đó là đẩy đạn pháo chạm vào đến khối thuốc nổ đã có trong nòng súng. Lúc này lấy dây dẫn cháy ra cắm vào kiếp nổ, như vậy xem như nạp đạn hoàn tất. Jem để mấy người vệ binh hành động thật chậm cho mọi người có thời gian quan sát và học tập, thấy được từng hành động để ghi nhớ kỹ lại. Chuyển động đến chất nổ không thể nào qua loa đại khái được. Nếu không cẩn thận sẽ là pháo hỏng người chết, thậm chí kéo theo cháy nổ hàng loạt. Mấy tên vệ binh nao nao muốn biết làm nhiều thứ như vậy để làm gì, Jem cũng không tiếp tục giấu đầu giấu đuôi mà trực tiếp tiến lên lấy đuốc bắt đầu đốt dây dẫn cháy. Dù sao cũng là lần đầu thí nghiệm, việc thận trọng là cần thiết, dây dẫn cháy dẫn xe đến hơn 40 phần, tia lửa vừa xuất hiện, lập tức Jem giật lùi ra sau. Đoàn người cũng tranh thủ lùi xa thêm một chút. Dấu lửa nhanh chóng men theo dây dẫn cháy tiến vào trong nòng pháo, bất ngờ sau đó, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Một quả cầu lửa mà mắt thường không thể nhìn thấy cấp tốc thoát khỏi nòng pháo bắn về phía xa. Trên lý thuyết, gói thuốc nổ nửa cân này có thể đẩy đạn đi xa hơn 200 mét. Dù pháo này không có ránh xoắn, đạn cũng là đạn đá tròn, nhưng không hề cản trở việc cả tảng đá lao nhanh ra xa theo một đường cong tuyệt đẹp. Tuyết động trên mặt đất bị âm thanh chấn động vừa rồi làm rung bật lên, cả không khí đều nồng nặc mùi thuốc súng cháy, nhưng đám người không hề để ý đến chuyện này, mắt chỉ dõi theo quả cầu đá đang bay ngày càng xa kia đạn bay vút lên không trung, lao đi đến cách chỗ bắn hơn 400 mét mới rơi mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố sâu hoắm, đường kính dễ đến hơn 3 m. Khi đạn vừa tiếp đất, cả mặt đất như rung lên nhẹ nhẹ, đợi khi khói bụi tan đi, mấy người vệ binh lúc này mới chạy đến chỗ cái hố mà viên đạn rơi xuống để quan sát. Đất đá ở đây vỡ tan ra như vậy, không còn chút lành lặn nào, cây cỏ ven xung quanh cái hố dù không bị đánh tung hết cũng đồng loạt đổ rạp xuống đất, cho thấy uy lực kinh người của viên đạn vừa rồi thần minh trên cao. Đám quân sĩ lúc này không còn biết dùng từ gì để hình dung dêm, trong ấn tượng của bọn họ, chủ nhân nhà mình lúc này đã không còn là người thường nữa mà là thần linh đi trên mặt đất. Ai nấy cũng bị xuống trước mặt dêm để biểu thị sự thuần phục của mình. Dêm đối với kết quả này cũng có chút ngoài ý muốn, hắn luôn nghĩ rằng lượng thuốc nổ như vậy, cùng lắm chỉ tạo ra lực đủ đẩy một cục đá nặng hơn 4 cân đi được 200 mét thôi. Hóa ra là bản thân mình quên chưa tính toán đến sức mạnh của thuốc nổ đã được hệ thống nâng cấp về mặt cách chế tạo, tất nhiên uy lực sẽ lớn hơn nhiều bình thường. Để mọi người cùng nhau đứng lên, dêm tiến đến kiểm tra mức độ hư hao của nòng pháo. Kỳ thật vật này không quá quan trọng, ỉn có thể rèn đúc lại được, nhưng dêm muốn chuyển đến đám lính đang hưng phấn quan sát việc này, rằng không thể lơ là khinh suất dù chỉ là nhỏ nhất. Chương 104, động lực, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 104, động lực, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Đại nhân, thứ này thật sự tuyệt quá. Đạn gỡ từ chỗ viên đạn rơi xuống hưng phấn chạy một mạch về chỗ của dêm, sau đó như đứa trẻ con được kẹo chìa ra cho dêm xem mấy thứ còn sót lại. Cả một phiến đá cứng bị đạn pháo đập nát bét, chỉ còn lộn nhộn mảnh vụn. Nếu chúng ta có được càng nhiều thứ này, như vậy đừng nói đạo tặc, ngay cả ma thú cũng có thể đánh chết dễ dàng. Nhưng vấn đề cũng là có kệ tờ ở một bên chen vào thứ này quá nặng, bắn lại gây ra tiếng động rất lớn. Nếu muốn dùng để tấn công ma thú, sợ rằng bọn chúng sẽ tranh né rất dễ. Kệ tờ đã ở đây rất lâu, bản thân đã từng đối đầu với ma thú nên biết rất rõ. Đám kia xúc vật đi chuyển nhanh đến dọa người. 20-30 m ở trong mắt chúng nó chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Nếu như phó thác việc phòng thủ ma thú cho pháo, như vợ bị hiệu quả sẽ thấp đi vô cùng nhiều. Không sao, ta làm ra thứ này sao lại không biết yêu, nhược điểm của nó chứ. Dêm vô vô nòng pháo lúc này còn đang nóng, thứ này chủ yếu dùng khi số lượng lớn ma thú tấn công mà thôi. Ngươi nhìn trước mắt đi, cả hơn 300 m đều được ta ra lệnh san phẳng rồi. Nếu chỉ vài con ma thú đến, lính thủ thành sẽ lo liệu. Quan trọng nhất là, nếu có đại ma thú xuất hiện, thứ này có thể bảo vệ tường thành không có vấn đề gì. Mọi người nghe Dêm nói rất có lý thì nhao nhao định nọt đại nhân nhà mình, khen hắn cơ trí. Dêm nghe đến có chút nở hết cả mũi, nhưng cũng không ngăn cản đám thuộc hạ. Rốt cuộc có ai không thích nghe lời khen cơ chứ? Đừng chỉ mãi khen ta. Kệ tờ, chuyện của ngươi sao rồi? Dêm cả mặt đều là hóng chuyện hỏi. Thân thì có chuyện gì được chứ? Kệ tờ khó hiểu hạt thì là chuyện của ngươi và cô gái. Dêm cố tình kéo giọng cô gái tên rện gì đó. Ngày đầu tiên chúng ta đến đây, ngươi bê đá cho nàng ta đó. Thế nhưng lần này trái với Dêm nghĩ, kệ tờ không hề ngượng ngùng, hắn đầu cũng không túi chút nào, điềm nhiên đáp lời à, ngài nói về rện sao? Chúng ta cũng định đến đầu xuân sẽ về chung một nhà. Chuyện này mọi người cũng biết cả mà. Thấy kệ tờ thái độ dửng dưng như vậy, mấy tên đàn ông đều trố mắt nhìn. Ở đây Lucas, Dêm và Đạn Tờ chưa có gia đình, Cát Lô thì đã có Lạn Sơ, Gùi Tờ cũng chưa thấy có bóng hồng nào đi cùng. Vậy mà mùa xuân sang năm tên Kệ Tờ đã có vợ rồi được đó. Làm đàn ông chính phải như vậy, nhanh nhẹn dứt khoát không lòng vòng. Dêm cười lớn bố vai Kệ Tờ, ngươi làm tốt lắm. Đến lúc đó nhất định ta sẽ để ngươi vinh quang mà cưới vợ đạt tạ đại nhân. Kệ Tờ vui mừng, ngươi cũng đừng chỉ mãi nhìn người ta. Dêm quay sang người còn đang sững sờ là Đạn Tờ, người ta đã sắp cưới rồi. Ngươi đã nắm được tay lần hai chưa vậy? Đại nhân, ta nào có Đạn Tờ, đối với việc mình nằm cũng trúng đạn thì bối rối vô cùng. Ta cùng Ashley chỉ là bạn thôi. Ta có nói đến Ashley sao? Dêm như trộm được điểm yếu của Đạn Tờ, nhanh chóng nói mọi người tại chỗ đều phá lên cười, để mặc đại thống lĩnh mặt đỏ như đít khỉ, luôn nhịp xua tay định chạy đi nơi khác. Dêm lúc này mới nhìn đến Gưu Tờ không tham gia vào trò đùa mà lại đứng bên cạnh khẩu pháo hết nhìn đông lại ngó tây không biết đang làm gì. Ngươi làm gì vậy? Dêm tiến đến vỗ vào vai Gưu Tờ, đại nhân. Ngài làm ta giật mình. Gưu Tờ không hề để ý, bất ngờ bị vỗ vai từ phía sau thì giật bắn người quay lại. Làm gì mà chăm chú như vậy? Dêm thắc mắc có gì là sao. Dêm còn tưởng hắn sẽ có hứng thú đối với kết cấu của pháo, không ngờ hắn lại một mặt lấm lét nhìn ngó xung quanh rồi kéo Dêm ra một chút. Ngài sở hữu thứ này, Kinh Đô biết không? Sao Kinh Đô lại biết được? Dêm khó hiểu nhìn Gùi Tờ. Mình vừa mới phát minh ra ở cùng Sa Lĩnh, dù có muốn cho hàm biết thì cũng phải đi hết một tháng, hơn nữa hắn cũng không định trình báo lên Vương Đô. Như vậy Vương Đô biết về sự tồn tại của pháo mới là lạ, tàng trữ lửa trời là tội lớn, giáo hội tuyệt đối sẽ không tha đâu. Gùi Tờ lo sợ nói lửa trời. Dêm kinh ngạc, ngươi nói là ngươi từng thấy thứ này rồi? Đã từng thấy qua rồi. Có điều nó nhỏ hơn của ngài một chút thôi. Đại nhân, thứ này chính là lựa trời, các đại lãnh địa đều có tiến hành rèn đúc và cất giữ hết. Chỉ là thường thường không đem chuyện này nói với bên ngoài mà thôi. Một mặt là để đối thủ không nắm được mình có bao nhiêu vũ khí, mặt khác là không muốn chính mặt chống lại mệnh lệnh của giáo hội. Mệnh lệnh ư? Giáo hội có mệnh lệnh gì? Chính là ra lệnh cho khắp cả đại lục không có bất kỳ nơi nào được tiến hành sản xuất, chế tạo lựa trời. Bọn họ nói thứ này chính là ma quỷ ăn trộm ánh sáng của thần minh đem xuống nhân gian, trên đường đi đã bị ma khí ô nhiễm. Nếu như dùng sẽ bị lây nhiễm mục nát sa đoạn của ma quỷ. Dêm đối với lời nói của giáo hội không tin chút nào. Cái gì mà ma quỷ mục nát? Đều là nói xạo, muốn lừa gạt đám bá tánh bình dân vô tri. Nhưng hắn không ngờ đám người của thế giới này đã tìm ra hỏa dược rồi, thậm chí còn đã nghiên cứu ra thành đại pháo. Chuyện này cơ bản đánh vỡ toàn bộ suy nghĩ của hắn. Phải biết, chỗ này trình độ xã hội chỉ ở mức thế kỷ thứ 8 thứ 9 mà thôi. Địa cầu mãi đến thế kỷ 15, pháo bắn mới được hoàn thiện ở châu Âu. Trước đó, không hề tồn tại thứ như vậy. Nhớ khi ổ tổ mạn đánh bại bị dạn tỉnh, đến hoàng đế của Đông La Mã lên tường thành Constantinople vẫn còn phải kinh ngạc trước những họng pháo quá sức khổng lồ của người thổ. Vậy mà ở đây, nơi chỉ có trình độ của thế kỷ 8, lại có thể thu nhỏ nó còn bé hơn cả ống pháo của mình. Đây tuyệt đối là một tín hiệu không tốt. Kế hoạch trong đầu vốn dĩ đã cần có sự áp đảo tuyệt đối về mặt công nghệ quân sự, vậy mà nay lại đang có một đối thủ như vậy, thật sự là khó khăn. Hơn nữa, có trời mới biết bọn họ đã nghiên cứu được thứ gì rồi, mệnh lệnh này đã ban ra bao lâu rồi. James nghiêm giọng gần 100 năm gì đó, cứ tờ gãi gãi đầu chính là vào đời giáo hoàng đời trước ban bố, cứ tờ càng nói, James càng ảo não 100 năm trước. Sớm như vậy đám người này đã biết đến chết tạo pháo rồi sao? Có còn thiên lý không vậy? Gùi tờ càng nói, James càng ảo não. 100 năm trước. Sớm như vậy đám người này đã biết đến chết tạo pháo rồi sao? Có còn thiên lý không vậy? James bây giờ có chút phiền não rồi đây. Cần đẩy nhanh hơn nữa tốc độ chế tạo hỏa khí mới được. Ỉn, ngươi nhanh chóng trở về đôn đốc việc chế tạo pháo cho ta. James nôn nóng chỉ trong vài ngày nữa thôi, trận tuyết thứ 3 sẽ giáng xuống. Đến lúc đó, ta muốn cứ 100 mét tường thành cần có ít nhất một họng pháo như thế này. Adam nghe lệnh. Dạ có thần. Adam nghe được đại nhân gọi tên mình, biết là cơ hội lập công đã tới, hắn liền hăng hái đứng lên. Lập thêm một xưởng chế tạo thuốc nổ nữa, tăng mạnh sản lượng thuốc nổ lên. Ta muốn trong một ngày ít nhất là 200 cần thuốc nổ phải được sản xuất ra. Thần đã do Adam nghiêm nghị hét to. Hắn thực lòng không dám hứa chắc rằng có thể tổ chức sản xuất đến 200 cân trong một ngày, thứ này yêu cầu về an toàn lớn, công nhân cần phải đặc biệt chú ý nếu không hậu quả khó lường. Dù hiện nay hắn có đem toàn bộ người lớn dung vào xưởng cũng chưa chắc đủ được. Nhưng James đã hơn một lần căn dặn, rằng đã trao quyền cho bọn họ là để bọn họ xử lý việc hắn giao phó, chứ không phải cậy khổ. Nếu không thể giải quyết vấn đề thì có thể từ chức sớm cũng được. Nếu là trước đây, Adam nghe được những lời này sẽ không do dự mà từ chức trưởng trấn làm trưởng trấn ở cùng xa lĩnh, lợi lộc không có gì, hai họa thì đến không ít. Hắn đã không ít lần muốn bỏ nơi này đi về phía đông. Nhưng lần nào cũng đều không nỡ bỏ rơi đám người ở lại đây nên mới không ra đi. Còn bây giờ, từ ngày James đến, lãnh địa thay ra đổi thịt mọi lúc. Hắn cũng có thể nhìn thấy được tương lai phía trước có đầy hy vọng cũng lý tưởng, nói hắn rời đi là không thể nào. James đạt được lời khẳng định của mấy người thì vui mừng lắm, hắn không hề keo kiệt mà khen ngợi đám người đứng đây. Sau đó chính là hoạt động diễn tập tại chỗ của bộ đội. Quân đội của hắn hiện nay trên danh nghĩa đã có hơn 400 người, không tính dân binh và cảnh sát. Nếu như giữ tốc độ này thì chỉ sang năm có thể tổ chức tuyển thêm quân đội rồi. Hắn không có nỗi lo về lương thực như các lãnh chúa khác. Kỹ thuật canh tác vượt trội đem lại cho hắn lượng lương thực rất lớn, nếu với tỷ lệ như bây giờ chẳng mấy chốc sẽ đủ cung ứng cho 1 triệu cư dân cũng không phải nói dối. Như vậy quân đội của hắn cần phải có ít nhất cũng là 1/10 con số này mới xem như đủ sức làm chủ mọi tình hình có thể xảy ra được. James để lại đám người đạn tờ ở lại tiếp tục tập huấn, đồng thời cũng nhắc với hắn về chuyện nhanh chóng huấn luyện cho đám người mới, sớm để bọn họ nâng cao sức mạnh. Bản thân James thì lên xe quay trở về lâu đài chương 105, giảng dạy kiến thức, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 105, giảng dạy kiến thức, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Trận mưa có thể coi là cuối cùng trong năm sau bao nhiêu chờ đợi của mọi người cũng đã bắt đầu rơi xuống. Hơn thế nữa vừa bắt đầu mưa là mưa liên tục 2 ngày mới tạnh, làm tất cả mọi việc ngoài trời ở lãnh địa đều gặp khó khăn. James ngồi đối diện với cửa sổ lớn, lưng tựa nhẹ vào ghế nhìn ra thị trấn đang chìm trong nước mưa. Mưa bị gió cuốn bay lên tung tóe đập vào cửa sổ được lót giấy kín. Từng giọt nước bắn trên khung cửa rồi tan đi tạo nên một ô tròn nhỏ trên lớp giấy dầu, thông qua đó, James có thể nhìn thấy lờ mờ quang cảnh của trung trấn ở trước mặt. Lâu đài của hắn không có trang viên, từ trên tầng 3 gần như có thể nhìn thấy khung cảnh của toàn bộ trấn nhỏ. Cả trung trấn lúc này vì không có hệ thống thoát nước bài bản nên đối mặt với mưa lớn không dứt lúc này đã có chút ngập úng. Cũng may James đã sớm cho sửa sang lại con đường chính dẫn đến lâu đài, cho lát lại hết bằng gạch đúc cho nên không đến nỗi lênh láng nước bùn. Những dạng núi xa xa che mở trong làn hơi nước vẩn đục của mùa đông, vừa không nhìn được lại như thấy rõ, có chút giống như người lạc trên sa mạc, nhìn thấy ốc đảo vậy, nói ra thì cũng trùng hợp, văn phòng nhìn ra ngọn núi này ở chính giữa hướng đông, nếu như từ ban công bên cạnh nhìn ra có thể nhìn thấy mặt trời dần lên từ phía xa xa. Phong cảnh này nếu ở hiện đại, chỉ cần xây dựng ra một cái khách sạn lớn rồi để cho thuê, đảm bảo ngày kiếm núi vàng núi bạc không phải chuyện đùa. Nhưng bây giờ, với khung cảnh này, James chỉ mong nhìn thấy được từng cái ống khói lớn chọc thẳng lên trời, từng rừng nhà cao tầng bê tông mọc lên san sát. Cơ sở hiện đại hóa của Cổ Xa Lĩnh nếu như hắn ngủ dậy liền hoàn thành, vậy thì thực là nằm mơ cũng có thể cười mà tỉnh dậy. Nhưng mộng tưởng thì đẹp đẽ mà thực tế thì gian nan. Dù trời mưa rầm rã nhưng mọi công việc vẫn phải tiếp tục tiến hành. Tường thành cần được gia cố, pháo cần được rèn đúc, thuốc nổ cần được chế tạo. Nhất là tin tức giáo hội và mấy vị công tước hầu tức từ ít nhất 100 năm trước đã có thuốc nổ và hỏa dược, thực sự khiến niềm vui có pháo của hắn giảm đi rất nhiều. Lúc này, James đang tụ tập đám thầy, cô giáo tương lai của lãnh địa ở sảnh tiệc trong lâu đài để bọn họ có thể đem những gì đọc sách chưa hiểu ra hỏi lại hắn. James đều từng thứ một trả lời bọn họ. Đại nhân, trong sách nói xung quanh chúng ta bao quanh bởi một loại khí, thậm chí thành phần của chúng nó không hề giống nhau. Điều này có thật không? Một người lớn tuổi đứng lên hỏi, quả thật là như vậy, chúng nó không chỉ khác nhau rất xa về tính chất, mà còn được biểu hiện cũng rất khác nhau nữa. James kiên nhẫn giải thích, các ngươi bình thường ngửi được mùi hương khác nhau là do trong không khí có lẫn các chất khác nhau mà thành, nhưng cũng có thể là đặc trưng riêng của từng loại khí thể. Làm sao để biết được? James giải thích rồi, mấy người này vẫn không tin. Cũng phải, đột nhiên ngươi tìm đến nói với bất kỳ ai rằng xung quanh bọn họ chứa đầy những thứ vô hình đang chuyển động không ngừng, có là ma e rằng cũng sẽ không tin ngươi.
Được, vậy chúng ta sẽ dùng thức nghiệm để chứng minh.
Hắn đã biết từ sớm, nếu chỉ dùng miệng nói sẽ khiến bọn hắn dễ cho là tà thuyết, đám người này dù biết chữ, nhưng nhận thức vẫn là người cổ đại thôi. Ngược lại chứng minh thực tế sẽ có thể khiến cho bọn họ không còn nảy sinh nghi ngờ gì nữa. Jim lấy ra một ngọn nến cùng một cái ly thủy tinh hắn mới đốt ra từ trong phòng thí nghiệm. Nói ra cũng kỳ lạ, thế giới này thủy tinh được dùng vô cùng hạn chế, chỉ có thể là hàng xa xỉ phẩm, nhưng thủy tinh của bọn họ đều chỉ là thủy tinh trắng, so với kỹ thuật làm thủy tinh màu của hắn không thể so sánh được, nhưng bà rồng thấy hắn làm ra thủy tinh như đã thấy nhiều thành cái ăn, không có chút bất ngờ nào cả. Hắn đem ngọn nến đốt lên rồi để lên bàn. Sau đó quay về phía đám người đang ngồi phía dưới hỏi theo các người, nếu như ta để mặc ngọn nến này cứ như vậy mà cháy tiếp, nó có thể cháy đến bao giờ đến khi sắp nến chảy hết? Một người tương đối trẻ tuổi lên tiếng chính xác. Nếu như không có biến cố gì xảy đến, đích thật là ngọn nến này có thể đốt cháy đến khi sắp nến chảy ra hết. Nhưng nếu... James vừa nói tay vừa cầm đến chiếc cốc thủy tinh ta úp chiếc cốc này vào đây thì chuyện nó sẽ cháy đến bao giờ đây? Vừa nói James vừa úp luôn cái cốc thủy tinh vào cây nến đang cháy dở. Ngọn nến cháy được thêm một lúc rồi yếu dần và tắt hẳn. Hắn nói, như vậy chúng ta đã có thể xác định, xung quanh cây nến này có một thứ gì đó có thể làm cho cây nến luôn cháy được. James vừa nói vừa chỉ vào cái cốc bây giờ ta úp cái cốc này vào, cũng như ngăn cản thứ khí ấy, khiến cho không khí bên ngoài không lọt vào được. Sự cháy tiêu hao làm thứ khí duy trì kia dần dần cạn kiệt, và cũng làm ngọn lửa yếu đi đại nhân. Sự cháy tiêu hao không khí không có gì là lạ. Một người đứng dậy phản bác, ánh mắt hắn có một sự tinh anh không phải ai cũng có được, giống như chúng ta bị nhốt trong một môi trường kín thì sẽ bị ngạt chết mà thôi. Sao ngươi dám phản bác lời đại nhân nói? Bà rồng không chịu được có ai bất kính với James thì đứng một bên quát, ngươi quên thân phận của mình rồi sao? Tên kia nghe được tiếng quát của lão quản gia thì sợ hãi rụt người lại. Hắn say mê tìm hiểu mọi thứ đến có chút mụ mị rồi, lại quên đi thân phận của mình chỉ là một tên lính dân quen. Nếu như công tước đại nhân vì câu nói này mà ghi thù với mình thì cuộc sống sau này chẳng phải sẽ... Bà rồng, ta nhắc nhở ngươi lần này là lần cuối cùng. James đột nhiên trầm giọng lên tiếng, giai cấp phân chia không phải tất cả mọi thứ. Trong tranh luận học thuật, mọi người đều bình đẳng, không vì người này đúng, kẻ kia sai mà bẻ cong tri thức. Không vì người tôn quý hay kẻ thấp hèn mà thay đổi tư duy. Nếu như ngươi còn như vậy một lần nữa, đừng trách ta không báo trước. James thật sự đã có chút bất lực với lão quản gia nhà mình rồi. Phong trào học tập của lãnh địa còn đang khai sinh, hắn không thể để mọi thứ vì thân phận mà bị dập tắt từ trong trứng nước được. Thân biết tội được rồi, ở đây không còn chuyện của ngươi nữa. Ngươi đi ra ngoài đốc thúc mấy người của sở dân chính lo chuyện thành lập xưởng dệt và xưởng may đi. James dịu giọng lại rồi vẫy tay cho bà rồng ra khỏi phòng. Bà rồng vâng lệnh đi rồi, James mới quay lại chỗ của mấy tên học sinh còn đang sững sờ, không ngờ đại nhân sẽ vì bọn họ mà trách mắng lao quản gia. Chúng ta vừa nói đến đâu rồi nhỉ? James hỏi dạ đại nhân. Vừa nãy nói đến người ngạt khí thì sẽ chết. Thanh niên vừa mới phản bác James tỉnh khỏi cơn choáng váng đội vàng nói, à đúng rồi. Ngươi nói rất đúng. Nếu như hết khí thì việc cháy cũng sẽ không còn. Nhưng các ngươi có bao giờ tự hỏi, nếu như khí để cháy đã hết, vậy thì trong này còn lại thứ gì chưa? Mọi người nhất thời cứng miệng chưa biết nói sao. Đúng là tự thân bọn họ chưa bao giờ đối với loại vấn đề này mảy may muốn đi tìm gốc rễ, hiển nhiên là cũng chưa ai suy xét qua. Có lẽ các ngươi đều cho rằng, đốt hết là hết, bên trong lúc này đã không còn chút khí nào. James lấy ra lọ nước vôi trong đã chuẩn bị từ lâu, vậy thì bây giờ ta sẽ chứng minh rằng có một thứ khí thể khác tồn tại trong cốc này. Đây là nước vôi trong, nó là sản phẩm của quá trình tôi vôi, chính là thứ sơn lên bức tường bên ngoài nhà của các ngươi đó. Nói rồi hắn rót nước vôi vào trong cái khay gốm có để ngọn nến. Các ngươi hãy nhìn cho kỹ, lúc này nước vôi đã ngập qua mép của cốc, nhưng vẫn trong trẻo vô cùng. Nhưng nếu ta làm như vậy nói rồi James bất ngờ rút chiếc cố thủy tinh ra thì sẽ có chuyện gì đây? Mọi người còn chưa hiểu ra sao thì thấy là nước vốn đang trong vắt, ngay sau khi chiếc cốc bị nhấc ra thì lại dần chuyển sang màu trắng ngà. Gần như ngay khoảnh khắc James rể không khí bên ngoài tiếp xúc với ngọn nến thì hiện tượng này liền xảy ra. Đại đại nhân cái này, mọi người đều như là tìm được một chân trời mới vậy, liền nhìn ngó ngó vào chiếc khay gốm, muốn hoàn toàn lý giải được hiện tượng này. Chuyện này đều đã có trong sách giáo khoa hóa học rồi, các ngươi có thể cầm lấy xem để được giải thích. James tự tin cười nói câu hỏi tiếp theo. Công cuộc giảng dạy kéo dài đến gần 4 tiếng đồng hồ mới tạm ngừng, mọi người trở về tự do nghiên cứu sách tiếp. Đến chính James cũng bất ngờ về độ ham học của mấy người này. Bọn họ trước đây chỉ là nông nô chấn đất, biết được một chút chữ nghĩa mà thôi. Không ngờ tiếp xúc với tri thức rồi, ngược lại ai nấy đều ham mê học tập không ngừng nghỉ, quả thật là mị lực của tri thức không thể coi thường được. Chương 106, bà rồng thâm ý, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 106, bà rồng thâm ý, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Lúc này trong đám người có cả Lìn cũng đang ngồi nghe. Mọi người tan đi rồi nàng vẫn cứ nán lại đó không chịu đứng dậy. James biết nàng đến từ đầu nhưng không hề nói gì mà chuyên tâm giảng bài cho đám linh dân. Mãi đến khi kết thúc mới từ từ đi lại phía ấy. Lìn không biết chữ, nàng cùng chị gái từ nhỏ đã sống trong rừng với chị gái, hai người không mấy khi gặp được người khác. Vốn dĩ hoàn cảnh như vậy đã khiến cho nàng rất ngại tiếp xúc với người lạ, thế nhưng ngay khi nhìn thấy James lần đầu tiên, trong lòng Lìn đã thấy thân thiết vô cùng. Nàng thực sự đã tin tưởng hắn là người tốt ngay. Chị nàng từng nói, đàn ông trên đời này rất xấu xa, bọn họ đều chỉ biết lợi dụng người khác để thực hiện mục đích của mình mà thôi, em chớ nên tin tưởng bọn họ. Nhưng không biết bằng cách nào, Lìn không thể có chút đề phòng nào với James. Hắn nói gì, nàng cũng đều sẽ tin vô điều kiện. Thậm chí chỉ mới gặp nhau thôi mà nàng đã đồng ý đi cùng hắn về nhà rồi. Đây là điều rất khác lạ với phong cách hành sự của nàng vừa nãy. Những điều ta nói, ngươi nghe có hiểu gì không?
Dêm tiến đến đưa tay kéo nhẹ Lìn đang ngồi trên ghế đứng lên.
Không hiểu lắm.
Ta không biết chữ, Lìn xấu hổ cúi đầu. Nàng đến đây mấy ngày nay, xung quanh ai nấy đều biết chữ cả, chỉ riêng phần mình cái gì cũng không biết nên có chút xấu hổ. Hôm nay lại nghe được Dêm sẽ đích thân giảng bài ở đây, nàng mới cố tình đến, muốn nghe ngóng một chút xem có thể học chữ được không.
À, ngược lại là ta đã quên mất chuyện này. Chị em hai người trước nay đều ở trong rừng Dêm thật lưỡi.
Ngươi muốn học chữ sao?
Ta không muốn mỗi ngày đều là rong chơi, Lìn bối rối, đôi hai trong mũi chùm chốc chốc lại vẫy vẫy.
Mỗi ngày đều chỉ rong chơi, mấy chữ này đối với người ở thời đại này có thể nói chính là mục đích cuối cùng của cuộc đời. Trên từ quốc vương, dưới đến ăn mày đều muốn có một cuộc sống chỉ cần đến rong chơi mà thôi. Vậy mà thiếu nữ này lại nói không thích cuộc sống như vậy, Lìn đến đây đã có mấy hôm rồi. Nhưng mỗi ngày đều là không có việc gì đi dạo lung tung trong lâu đài, cũng có khi các cô gái khác không phải làm việc sẽ dẫn nàng ra ngoài chơi. Dù là người luôn luôn nhí nhảnh như cặc hay có chút tự ti như ạt đều đối xử với nàng rất tốt. Ashley thì cũng hay rủ nàng ra ngọn núi phía sau lâu đài câu cá. Mọi người ai nấy đều đối với nàng khách sáo vô cùng, cái ăn cái mặc đều là tốt nhất. Việc này so với trước đây ở trong rừng, ăn chạy từng bữa thì chỉ có thể nói là như giấc mơ. Thêm vào nữa là Dêm từ khi về lãnh địa bận đến chân không chạm đất nhưng đến trưa đều cố gắng đến ăn trưa với nàng. Hai người tuy không có quá nhiều chuyện để nói, nhưng gặp nhau một chút ngược lại càng mong chờ lần gặp sau nhiều hơn. Nhưng như vậy cũng khiến Lìn có cảm giác xung quanh chỉ mình nàng không có việc gì, là người thừa thãi.
Ngươi đừng nên nghĩ như vậy.
Dêm gấp đồ ăn cho Lìn vừa nói. Nếu như ngươi thấy chán, có thể học làm thêm một số thứ gì khác cũng được. Tìm cho mình niềm vui cũng không tệ chút nào. Dêm không muốn con thỏ nhỏ này buồn chán, tủ rột. Ngược lại hắn càng muốn nàng ta vui vẻ hạnh phúc mà ở bên cạnh mình.
Ngươi thích làm gì?
Hay bình thường có sở thích nào hay không?
Bình thường ta thích nhất là nấu ăn. Nhắc đến chuyện này, ánh mắt Lìn sáng rực lên như chứa cả ngàn ánh sao.
Đôi hai vốn dâu dưới lớp mũ trùm bật mạnh ra như nắp có ca vậy.
Bình thường, ta đều ở nhà chờ chị đi lấy đồ ăn về.
Ta cũng có trồng thử mấy thứ nhưng không khi nào nảy mầm được cả.
Ta thích nhất là nấu ăn, có thể là vì nói đến việc mình muốn làm, nên Lìn nói năng lưu loát lạ thường, giọng nói còn chứa đầy vẻ kích động khó lòng tự kiềm chế được.
Khuôn miệng liên hồi cử động cùng với hai bên má bánh dày hồng hào càng làm cô nàng đáng yêu hơn nữa.
Dêm không nhịn được đưa tay ra nhéo nhéo mặt của Lìn làm nàng có chút ngại mà ngưng nói chuyện.
Hắn cất giọng yêu chiều được, ngươi muốn làm gì thì cứ làm cái đó.
Bây giờ ngươi phải học chữ trước đã, sau đó ta sẽ đem phương pháp nấu ăn dạy cho ngươi chính là phương pháp nấu thịt ma thú sao?
Hai mắt của Lìn lần nữa sáng lên, chị ta nói thịt ma thú ăn vào sẽ chết người, không ngờ ngươi lại có cách nấu được chúng.
Không phải chuyện gì lạ đâu, sau này ngươi sẽ còn thấy càng nhiều thứ đặc biệt hơn nữa.
Dêm cùng Lìn lại một lần nữa vui vẻ hưởng thụ bữa trưa hai người trong phòng riêng của Dêm. Đôi bên ở cạnh nhau nhẹ nhàng vô cùng, không có quá nhiều áp lực nhưng tình cảm lại có tăng tiến không ít.
Đến cuối bữa ăn, Cát đã chính thức mất đi nghĩa vụ phục vụ đồ ăn cho Dêm, tất cả từ hôm nay sẽ do Lìn phụ trách.
Bên này thì bà rồng vừa đi lo chuyện của xưởng dệt may về thì gặp Sips đang đứng trước cửa văn phòng của mình ở tổng bộ lâm thời của bộ chính sách. Hắn không đi vào chỉ nhìn quanh quẩn như đang đợi ai đó.
Bà rồng thấy lạ thì tiến đến từ phía sau vô vào vai của hắn này, ngươi không ở cạnh đại nhân đến đây làm gì?
Úi!
Sips giật mình là ngài sao, sư phụ chào hỏi thì bất đi.
Bà rồng phiền chán vây tay ta hỏi sao ngươi không ở cùng với đại nhân, nghe ngài ấy sai bảo.
Đại nhân đang ăn trưa với Lìn tiểu thư, ngài ấy dặn đến giờ làm việc buổi chiều thì đến trình diện là được.
Từ bây giờ ngài ấy sẽ làm việc theo đúng lịch trình làm việc có điều độ.
Tốt, bà rồng nhắm mắt, bị vệ vị lãnh chúa này của chúng ta cuối cùng cũng biết nghỉ ngơi một chút rồi.
Ngươi xem trước đó ngài ấy mệt thành thế nào.
Mấy lần ta đã thấy ngài ấy ngủ gật trong văn phòng rồi đó.
Bà rồng phàn nàn với Six rồi mở cửa đi vào trong văn phòng.
Văn phòng của hắn không quá rộng, đại khái cũng cùng diện tích với phòng làm việc của sở dân chính.
Dù sao sau này không sớm thì muộn bộ chính sách cũng sẽ chuyển chỗ.
Quá rộng rãi không hợp với tác phong của bọn họ cũng là do đám người dưới chúng ta không thể san sẻ chính vụ với ngài ấy.
Six bùi ngùi.
Hắn hiện giờ thần tượng nhất chính là lãnh chúa đại nhận, sau đó chính là vị sư phụ tài trí đầy mình này. Nếu như ta có thể giống như sư phụ, phân ưu cho ngài ấy thì tốt quá, sẽ có cơ hội thôi.
Biểu hiện của Six khiến bà rồng rất hài lòng, động viên một câu ngươi bây giờ cũng đã bắt đầu tiếp xúc với sự vụ của lãnh địa.
Ở bên đại nhân, phải nghe nhiều, nhìn nhiều, bớt nói lại.
Tích lũy càng nhiều kiến thức mới có thể dùng đến sau này con sẽ nghe lời sư phụ.
Trẻ nhỏ dễ dạy, bà rồng cười đến tìm ta là có việc gì sao?
Sư phụ hôm nay ngài biểu hiện có chút khác lạ, sao đã biết đại nhân không thích ngài có tư tưởng phân biệt giai cấp mà vẫn quát tên kia vậy?
Chuyện này khiến Six không thể hiểu được, thầy của hắn cơ trí thế nào, càng ở lâu với bà rồng Six lại càng thấy bất ngờ.
Ông làm quản gia cho nhà nạ bộ lì gần 40 năm nhưng tuyệt đối không phải chỉ là tên giữ nhà, mà gần như là quân sư cho gia tộc.
Vậy mà hôm nay, ông lại chống lại thái độ của chủ nhân về mặt nguyên tắc, điều này khiến Six không thể không nghi ngờ có chuyện gì đó, nên hắn mới đến hỏi thầy của mình.
Ồ, biết đến hỏi ta chuyện này.
Có tiến bộ.
Bà rồng không có chút tức giận nào, ngược lại cười giòn mà nói đối diện với ánh mắt khó hiểu của Six, bà rồng tiến đến tủ bên phải, lấy ra một vỏ rượu để ở bên trong ra, rót vào ly. Rồi sau đó đẩy đến trước mặt của Six, cảm ơn sư phụ, Six nhận rượu nhưng không uống mà chỉ cầm lên rồi đặt xuống ngay. Trong giờ làm việc không nên uống rượu, học thuộc quy tắc rồi sao?
Rất tốt, bà rồng lại khen lần nữa nhưng vẫn đẩy rượu về phía Six, nhưng ngươi cứ uống đi, không có chuyện gì hết.
Uống rồi ta sẽ kể ngươi nghe vì sao lại ta lại như vậy.
Biết là đại nhân không hề muốn có phân biệt giai cấp nhưng vẫn cứ làm. Six nghe bà rồng nói như thế, đồng thời ông cũng tự mình uống hết một ly rượu thì hắn cũng cầm ly lên một hơi uống cạn.
Là rượu trái cây.
Thứ này ở lâu đài mùa đông có thể nói là thế gian bậc quý, các vị quý tộc đổ xô như vịt chạy đến đòi mua, nhưng ở đây chỉ là thứ hàng đại trà được cất giữ trong kho để chờ đến hội chợ mùa xuân đem bán mà thôi. Công chức lãnh địa đều được phát hạn ngạch phân phát hàng tháng, xịt cũng đã hưởng qua không ít thời hạn, rốt cuộc là vì sao? Ba chén rượu qua đi, bà rồng vẫn không nói vào chuyện chính mà chỉ nói luyên thuyên mấy việc lặt vặt cần chú ý. Xịt không giữ được kiên nhẫn nữa liền quay lại chủ đề chính. Ngươi đánh giá vị chủ nhân của chúng ta là người như thế nào? Bà rồng nheo đôi mắt hổ của mình lại rồi hỏi, còn phải nói sao? Thông minh cơ trí, rộng rãi hào phóng, khoan dung nhân hậu. Cơ hồ là người hoàn hảo toàn tài nhất cả vương quốc này, ha ha ha, một tên nhãi con miệng còn hôi sữa như ngươi, sinh ra được bao nhiêu năm, đi được bao nhiêu chỗ mà dám mở mồm ra nói ngài ấy tài nhất cả vương quốc này. Bà rồng nghe được lời đệ tử nói thì bật cười ngặt nghẽo, nhưng ngươi nói cũng có ý đúng, về ngoài xem ra, ngài ấy đích thị là người tài cao gan lớn nhất cả vương quốc này. Nhưng chỉ vậy thôi vẫn còn chưa đủ đâu, nhà có chút chuyện, quốc khánh vốn muốn có một đợt bạo trương mà thời gian biết chỉ còn 1/3 nên hẹn anh em mấy hôm nữa xong việc sẽ bạo trương bù ngày Tết độc lập nhé. Yêu các bạn chương 107, ý nghĩ chân thực, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá, chương 107, ý nghĩ chân thực, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá, chưa đủ sao? Xịt bất ngờ, hắn không nghĩ đến sư phụ mình lại đánh giá đại nhân như vậy đúng, hoàn toàn chưa đủ tại sao chứ? Ngươi nghĩ ta nghe không vào mấy lời trách cứ của đại nhân sao? Không, ta hiểu hết. Từ suy nghĩ đến hành động của ngài ấy ta đều hiểu nguyên nhân. Ngài ấy chắc chắn đã bảo với ngươi rằng ta cổ hủ thủ cựu, không thể phó thác việc lớn, không muốn ngươi học theo ta. Đúng không? Xịt nhớ lại chuyện hai người nói với nhau đêm bằng tập kích doanh trại, quả thật là công tức đại nhân cô đại ý nói với mình như thế, hắn nhẹ nhàng gật đầu xác nhận, nhưng vẫn không hiểu được tại sao chuyện này rõ ràng chỉ có hắn và đại nhân biết thôi, làm thế nào sư phụ có thể biết được. Chuyện này đoán được không khó, bà rồng cười cười, ngài ấy lúc nào cũng tự cho là bản thân tâm tư cẩn thận, kín kẽ không lộ chút sơ hở nào, kỳ thật là người hỉ nộ đều lộ ra mặt, bản lĩnh diễn kịch còn kém nhiều lắm. Xịt câm nín, hiện giờ trong lãnh địa e rằng chỉ có mình sư phụ dám nói về đại nhân như vậy mà thôi, dù sao trí tuệ của ngài ấy đã khiến cả lãnh địa này thay ra đổi thịt, mọi người được ấm no như bây giờ. Bà rồng nhìn vẻ mặt hoang mang của tên học trò của mình, đắc ý giảng giải. Ngươi thật sự cho rằng, trong quan niệm của công tước đại nhân, đám người chúng ta và ngài ấy thuộc cùng một cấp bậc, chúng ta là con dân của ngài ấy thật sao? Không phải ngày đó trong văn phòng, chính đại nhân đã nói thế hay sao? Đúng là ngài ấy nói thế, nhưng nói chỉ để cho đám người kiến thức thô thiển như ngươi, loại người đầu óc ngu si tứ chi phát triển, hoàn toàn không có khả năng làm chính trị như Lucas, đang tờ nghe thôi. Nếu kể làm chính trị lại đi tin những lời ấy, kết cục tuyệt đối sẽ rất thê thảm, ngài ấy nói quý tộc và bình dân ngang hàng, nhưng quý tộc chính là không bao gồm ngài ấy ở trong đó. Ngài ấy là kẻ đứng trên tất cả quý tộc, tự nhiên sẽ thấy mọi người bằng nhau. Chứ tuyệt đối không có nghĩa là các người cao quý như bản thân ngài ấy vậy, ngài ấy thường hay nói ngài ấy và chúng ta bình đẳng. Đây đều chỉ là một loại hô hào, một loại khẩu hiệu mà thôi. Ngươi nghe được cho vui rồi nhanh chóng quên khỏi đầu là tốt rồi. Đem nó làm lời thật thì tự thân sẽ ăn thiệt tỏi, nói đến đây, bà rồng khẽ cười rót cho Six đang sững sờ thêm một ly rượu nữa. Ngươi nghe được lời ta hôm nay, bước ra khỏi nơi này, nghĩ ngài ấy đạo đức giả cũng được, nghĩ ngài ấy lừa gạt lòng tin cũng được. Nhưng ngươi không thể phủ nhận ngài ấy làm đúng những gì đã nói, rốt cuộc thì nếu thế gian chỉ có một người cao nhất, đám còn lại đều cao như nhau thì tất nhiên chính là bình đẳng rồi, Six không biết phải nói sao. Hắn sẽ không đi nghi ngờ sư phụ mình cũng như không đi nghi ngờ đại nhân vậy. Nhưng những điều bà rồng nói thật sự có chút trái với suy nghĩ thường ngày của hắn. Tuy chưa đến mức không chấp nhận được, nhưng nói có dễ dàng đồng ý hay không thì chắc chắn là không, sẽ không có một ai có thể chấp nhận được một cuộc sống vốn đầy dây lý tưởng bình đẳng tốt đẹp lại bị ném trở về hiện thực tính toán mưu mô, lá mặt lá trái như vậy. Bà rồng có chút hơi thất vọng. Hắn muốn nghĩ Six đến tìm mình muốn biết lý do thì tâm lý đã có chuẩn bị rồi. Nhưng không ngờ hắn vẫn thất thần như vậy. Cứ xem tay hắn xoay xoay ly rượu không uống, đôi mắt ngẩn ngơ ngồi từ người ra đó cũng đủ biết tâm lý hắn lúc này đang xung đột khá lớn, chuyện này cũng không có gì lạ cả. Dù sao Six vẫn còn trẻ, năm nay cũng mới chỉ 21 tuổi mà thôi, cái này chính là đặc điểm của thanh niên, mới tiếp xúc với chính trị tất nhiên sẽ có bỡ ngỡ. Phấn chấn tinh thần lên đi. Chính trị không phải chỉ có lý tưởng và tốt đẹp như ngươi nghĩ đâu, nó chứa đầy dối trá lọc lửa, lá mặt lá trái, vu cáo hãm hại, tranh giành chết sống. Nếu ngươi không thể chịu được những thủ đoạn này, vậy nói rõ ngươi không hợp làm chính trị. Six bần thần một lúc rồi gắng gượng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt bà rộng. Sư phụ, chẳng lẽ làm chính trị không thể trung thành, không có trung tâm với bất kỳ ai, bất kỳ việc gì được sao? Six nói có chút nặng nề, chẳng lẽ chọn con đường này chỉ có thể lọc lửa lẫn nhau để vượt qua sao? Chân thật một chút cũng rất tốt mà. Tất nhiên là tốt. Chân thật luôn luôn là bản tính tốt đẹp, bà rồng vỗ vai an ủi Six. Ngươi cũng nhất định phải có ý chí kiên định, tấm lòng chân thật và sự trung thành tận tâm. Nhưng quan trọng là ngươi tận tâm với ai, trung thành với ai, chân thật với người nào. Thắng chiến tranh rất đơn giản, chỉ cần binh lực đầy đủ, sĩ khí lên cao rồi một đường xông vào giết địch, kẻ địch hay bạn bè, thông thường trên chiến trường đều rất dễ phân biệt. Nhưng ngươi làm chính trị, nếu không xác định được những thứ này, vậy chết không có chỗ mà chôn. Những lời bà rồng nói như từng hồi búa mạnh đánh thẳng vào lòng của Six, chấp niệm của hắn đã không còn kiên định như trước nữa. Vốn thì hắn cho rằng, làm việc cho đại nhân thì chỉ cần lắng nghe lời ngài ấy nói, xử lý công việc ngài ấy giao là được. Không ngờ lại có nhiều đường quanh ngõ tắt như vậy, sư phụ, vậy người có trung thành sao? Tại sao lại không? Bà rồng dừng dưng, không hề tức giận vì đồ đệ nghi ngờ mình, ta luôn trung thành với đại nhân, với gia tộc nạ bộ lì, vậy tại sao ngài rõ ràng biết ý nghĩ của đại nhân về chuyện giai cấp, lại cứ hết lần này đến lần khác chống đối với đại nhân chứ? Ta chống đối với ngài ấy bao giờ? Không phải. Sư phụ. Ngài vừa bị đại nhân cỡ trách kiêm mà Six kinh ngạc nhìn bà rồng, thầm xì không phải sư phụ mình bị lú lẫn rồi chứ? Ha ha ha. Ta nói ngươi còn quá trẻ, không hiểu được thâm ý của ta. Bà rồng cười vang, ta không hề chống đối, mà chính là đang giúp ngài ấy đó giúp sao? Xích càng nghe càng không hiểu chuyện ra sao. Cuối cùng chỉ đành dương mắt lên nhìn chờ sư phụ mình trả lời, đâu phải ta không biết, việc trong mắt của đại nhân, ưu việt giai cấp là thứ không tồn tại, nền cai trị ngài ấy muốn thiết lập cũng không dựa trên ưu thế về giai cấp, mà là ưu thế về tài nguyên và tri thức. Bà rồng từ tốn nói, nhưng không đảm bảo sau này ngài ấy sẽ có những quyết định phải đi ngược lại với thiết lập này, ưu đãi thuế cho quý tộc, giảm trưng thu với thương nhân. Những thứ này đều sẽ là đả kích với không khí chính trị mà ngài ấy xây dựng. Nhưng bà rồng đột nhiên ngừng lại, nếu lúc này quyết định được đưa ra bởi một người vốn đã có thành kiến về giai cấp, không có quá nhiều lòng khoan dung cho lãnh dân, thường xuyên quát mắng bọn họ, bản thân hắn lại là trọng thần của lãnh chúa đại nhân, như vậy chẳng phải sẽ càng thêm hợp lý, càng thêm êm đẹp hay sao? Xịt nghe bà rồng giải thích lúc này đã hiểu ra, sư phụ không phải muốn làm trái ý đại nhân, mà là đang đưa mình ra làm tấm gương xấu của lãnh địa. Sư phụ, ngài như vậy quá thiệt thòi. Xịt kêu lên, có gì mà thiệt thòi chứ? Đúng là ta nghĩ như vậy thật mà. Bà rồng thản nhiên, mọi chuyện từ đầu đến cuối cơ bản đều là đúng với lòng người. Ai có việc người ấy mà thôi. Bà rồng nói xong nhìn sang Xịt, ngươi còn trẻ, tương lai còn rất dài, ta không thể cái gì cũng dạy cho ngươi. Muốn phát triển, đi được càng xa trên con đường này, cần phải học cách bỏ qua biểu hiện, chỉ nhìn vào thực chất mà hành động. Trung thành không phải ngươi cái gì cũng nhất nhất làm theo mệnh lệnh được giao, mà mọi việc cần phải sáng tạo, tìm được chỗ lợi mà làm cho chủ. Đấy mới là trung thành nhất. Có thể như Lucas, cái gì cũng đinh ninh theo đại nhân, hay như đạn tờ một lòng muốn mạnh lên cũng là trung thành. Nhưng bọn họ làm là võ lực, chúng ta đi là chính trị. Tất nhiên có khác nhau. Nói rồi, bà rồng hỏi Six có việc gì nữa không rồi đuổi hắn ra ngoài. Bản thân thì nhanh chóng lấy sổ tay đi đến cự kính trấn, bên đó báo về xưởng xảy ra chút chuyện cần hắn đến giải quyết. Six tuy nghi ngờ được sáng tỏ nhưng lại lâm vào một trận mông lung mới, bản thân không biết làm sao mới có thể giải quyết được hết khúc mắc trong lòng. Không còn cách nào, đành phải đến tìm James để giải bày. Sau khi nghe Six kể lại một phần cuộc nói chuyện của hắn với bà rồng, Six cũng rất khôn khéo, đem toàn bộ những chỗ đối với sư phụ bất lợi nói nhẹ đi. Đồng thời đem nghi ngờ của bản thân đều nói ra với James, mong hắn vì mình phân xử sư phụ của ngươi vẫn là người cao minh. Ta đúng là không nhận ra điều này. James trầm tư một chút rồi từ từ nói ra, nhưng sư phụ ngươi nói đúng. Làm chính trị cơ bản phải có giác ngộ này, nếu không sau này ngươi chắc chắn tiến không xa. Quân thần hiểu ý nhau, đều là chuyện từ xưa đến nay ai cũng mong bản thân mình gặp được, nhưng tranh đấu nơi chính điện sẽ mãi mãi không ngừng lại, càng sẽ không vì ý chí của ta hay của ngươi mà thay đổi. Nơi nào có lợi ích thì nơi đó sẽ có tranh đoạt, có tranh đoạt sẽ có lừa lọc. Tài nguyên xã hội phân hóa không đều, ai cũng sẽ muốn bản thân mình được nhiều hơn mà thôi. James cũng đã ấp ủ mấy lời này từ rất lâu. Trước đó hắn đã phát hiện ra một chỗ lạ mà hệ thống không biết là vô tình hay cố ý bỏ qua. Chính là hệ thống nói bất kỳ ai tập luyện qua phương pháp luyện khí của hắn và các phương pháp dựa theo đó đều sẽ không thể hại hắn. Nhưng thế nào là không hại hắn? Sau mấy lần suy nghĩ cùng thử nghiệm, James nhận ra cái không hại này chỉ là đối với bản thân mình có lòng kính trọng cùng với áp chế ý thức mà thôi, không phải là một loại tự động bảo hộ. Hệ thống cũng đã nói rồi, sẽ không cung cấp bất cứ loại tài nguyên vật chất nào. Điểm này cũng coi như làm sáng tỏ được một chuyện khiến hắn thắc mắc lâu nay. Chương 108, khởi đầu tư pháp, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 108, khởi đầu tư pháp, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Đại nhân, chỉ mấy ngày thôi mà số người tụ tập gây rối đã tăng lên đến mười mấy vụ rồi. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Bạ rộng nhìn vào báo cáo của kệ tờ nhữ mày nói, hai hôm nay, quý tộc các nơi đã bắt đầu vận chuyển lưu dân đến cùng xa lĩnh rồi, dân cũ mới sống chung mới đầu không thể tránh khỏi sẽ có va chạm. Kẻ cũ thì cậy mình là cựu dân nên lên mặt, người mới ngứa mắt loại hành động này nên phản kháng. Thành ra cứ chốc chốc chỗ này đánh nhau, chỗ kia gây lộn. Cảnh sát chưa có biện pháp nào đành phải đồng loạt tách bọn họ ra, cùng với đó là ngăn cản mâu thuẫn bằng lời nói được thôi. Ở trong cùng xa lĩnh, nhà tù vẫn chỉ có một cái như lúc đầu. Giam giữ phạm nhân gì đó hoàn toàn là lời nói xuông. Có khi bọn hắn còn cho là được đi nghỉ mát nữa. Cũng không thể vì một lỗi lầm nhỏ như đánh nhau lại đem người ta treo cổ trên quảng trường được. Cảnh sát hết cách chỉ có thể đúng sự thật đăng báo với bà rồng, mong hắn nghĩ ra giải pháp. Còn bình thường kệ tờ chỉ có thể dọa đem bọn hắn đi hầm mỏ làm công lích không lương 1,2 tháng mà thôi. Đây cũng là chỗ xấu của việc hạn chế tư hình. Dân cư lúc này gần như đã đến mức thoát ly khỏi khống chế của James. James cũng đang đau đầu, bản ý của hắn chính là muốn dần dần đưa pháp luật hiện đại vào đời sống, nhưng vừa mới bắt đầu làm thì một loạt chuyện đã kéo đến khiến đối mặt vấn đề dân cư tăng vọt thì chính quyền của hắn liền lộ ra bắt đầu quá tải, không cách nào quản lý được cư dân đến mức một đám người mới chỉ vừa mới là quen với việc bàn giấy đã phải đưa vào lo liệu công việc ngay lập tức. Thậm chí có người được đưa vào còn chưa qua huấn luyện gì, chưa biết cấp trên trực tiếp của mình là ai. Như vậy không loạn sao được? Nếu tiếp tục tình trạng như hiện giờ, rất có thể chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, cùng xa lĩnh sẽ phải đối mặt với nguy cơ tan vỡ từ bên trong. Nhất là sắp tới bọn hắn sẽ còn phải đối mặt với một mùa đông dài nữa. Cần thiết nhất trước mắt chính là nhanh chóng định ra luật pháp mới của lãnh địa, rồi từ đó ổn định tình hình. Luật pháp mới này cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp cận và đón nhận mới được. Nếu không rất dễ dẫn đến việc đến người phổ biến cũng không hiểu được luật pháp nói gì. Bà rồng, ngươi nhanh chóng cùng với người của sở dân chính họp bàn việc thành lập luật pháp ở tại cùng xa lĩnh. Trong vòng 3 ngày nhất định phải đưa được hiến pháp cơ bản lên cho ta. Trong hiến pháp, mọi chuyện đều lấy ngắn gọn, xúc tích, đầy đủ làm chuẩn. Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần đơn giản hóa là được. Dêm ngừng lại một chút nhớ kỹ. Mọi thứ đều phải lấy công bằng và bình đẳng làm chủ đạo. Hình phạt phải hợp lý. Đại nhân, như vậy có phải quá qua loa hay không? Ít nhất ngài cũng nên cho chúng ta một vài phương hướng chứ. Bạ Rồng nghe lời Jem nói quá mức qua loa đại khái thì kêu lên. Luật pháp là chuyện rất quan trọng, không phải những thứ khác có thể so sánh, nội nhớ có sơ sẩy gì chính là mất thể diện quý tộc đó thưa đại nhân. Để cho mọi việc được hoàn hảo, vẫn là cần ngài cho chút ý kiến đi ạ. Lần này Bạ Rồng vô cùng kiên quyết, hắn không hề cho Jem chút cơ hội nào để từ chối. Dù sao chuyện đặt luật lệ của lãnh địa xác thực là chuyện quan trọng chỉ có lãnh chúa được phép làm, cận thần cũng không được quyền tham gia. Nữa là đây là hiến pháp, chính là cơ sở pháp luật của toàn bộ lãnh địa. Cũng có thể hiểu chính là luật lệ gia tộc mà tổ tiên bắt con cháu phải tuân theo. Trước đây, gia tộc Nạ Bồ Ly đã không còn lãnh địa. Đến đời lão công tức dù thức khuya dậy sớm cũng không sao tìm được nơi dung thân cho nhà Nạ Bồ Ly. Thành ra dù trước đó, gia tộc Nạ Bồ Ly có hiến pháp, nhưng cũng đã sớm thành mây khói. Nếu như bây giờ, đám người bạn rộng soạn thảo hiến pháp rồi trình lên Jem, như vậy tương đương với sau này con cháu Jem dù nhiều dù ít đều phải nghe theo ý kiến của bọn họ. Như vậy chẳng phải là xúc phạm chủ nhân mình hay sao? Đem chuyện này nói ra với Jem, nhưng bạn rộng không ngờ Jem lại rất thoải mái mà trả lời mình hiến pháp chỉ là căn cứ pháp luật của lãnh địa mà thôi, bản thân nó không hề có bất kỳ tầng ý nghĩa nào khác cả. Hôm nay là như này, ngày mai sẽ có thể đã thay đổi. Không tồn tại thứ gì gọi là gia huấn truyền đời cả. Nếu như tình hình lãnh địa thay đổi, tự khắc hiến pháp sẽ phải thay đổi theo mà thôi. Jem tựa người vào ghế nhìn bạn rộng, những việc ngươi làm, ta đều hiểu cả. Không cần phải lo lắng những chuyện con này. Hoàn mỹ là chuyện ai cũng muốn hướng đến. Nhưng quá mức đuổi theo hoàn mỹ ngược lại dễ dẫn đến chuyện không tốt xảy ra. Mọi chuyện vẫn là cần làm theo chất lượng thì hơn. Bạn rộng đối với lời của Jem nói của Jem không có gì bất ngờ. Bọn họ trên cơ bản đều đã hiểu ý nhau rồi. Jem đây chính là đang muốn nói đến chuyện bạn rộng nói với Six hôm trước. Hắn cũng hiểu được lời bạn rộng nói không phải cho Six nghe mà là biết chắc chắn Six sẽ không nhìn được mà đến tìm mình, rồi đem hết chuyện này ra để nói. Bạn rộng đi một vòng lớn như vậy, vừa muốn mình biết bạn rộng trung thành và tận tâm, sẵn sàng nhận lời đàm tiếu về phía mình để bản thân hắn giữ được tiếng tốt. Đồng thời cũng muốn mình biết bản thân hắn luôn hiểu rõ chủ nhân, có thể thay đổi, có thể thích ứng thậm chí là làm tốt hơn được giao. Cơ bản chính là hướng đến hình tượng của một cấp dưới hoàn mỹ. Nhưng bản thân việc này rất dễ gây đến cho chủ tớ bất hòa. Dù sao không phải lúc nào người ta cũng muốn thuộc hạ làm ra vẻ thông minh, đoán biết được toàn bộ suy nghĩ của bản thân mình. Cho dù tình cảm giữa đôi bên vốn là rất tốt, nhưng Jem cũng không hoàn toàn chỉ là đại thiếu gia nhà Nạ Bộ Lì nữa mà là một linh hồn dung hợp của cả giáo sư địa cầu nữa. Quan điểm của hắn về quyền lực tất nhiên sẽ khác xa với quan niệm của người khác. Bạ Rồng cũng nghe ra được điểm này nên không còn nhiều lời, chỉ nói vâng mệnh rồi ngay lập tức lui ra ngoài. Jem một lời hai ý cho thấy rằng hắn đã hiểu được thâm ý của mình, đồng thời biểu hiện ra chuyện hắn không thích đã cho thấy thái độ của Jem. Không nên nói nhiều nữa, chỉ nên chú tâm vào làm việc mà thôi. Ashley tìm kiếm nữa ngày mới thấy Đạn Tở đang ở phía sau núi luyện tập. Bình thường quân doanh đều không có quá nhiều việc cần hắn đích thân đến chỉ đạo, vậy cho nên đa số thời gian đều là trốn ở trong quân doanh hoặc là ở sau lâu đài tự mình đối luyện. Gần đây có giờ dậy đến tập luyện cùng hắn cũng bất đi cô đơn, nhưng giờ dậy mới tiến hành thức tỉnh dấu ấn chức nghiệp, cần chuyên tâm rèn luyện hấp thu khí lực nên hai người không thể nào thực chiến quá nhiều được. Lucas thì càng là thôi đi. Tên này thực lực mạnh mẽ đến mức Đạn Tở đã không còn dám tùy tiện tìm hắn đối luyện nữa rồi. Vừa rồi Lucas còn phát hiện ra một thứ mà khi thức tỉnh dấu ấn chức nghiệp hắn không chú ý đến, chính là hộ vệ chỉ cần càng ở bên cạnh bảo vệ cho chủ nhân của mình lâu thì sức mạnh sẽ càng tăng lên nhanh hơn nữa. Cái này quả thực không để người khác còn có đường sống được nữa rồi. Bản thân Lucas đã có khả năng tu luyện rất tốt, bây giờ còn có loại năng lực này thì không khác gì hổ mọc thêm cánh, hàng ngày chỉ cần ở cạnh công tước đại nhân đã có thể tăng cao thực lực lên. Cũng may chuyện này không phải là vô hạn tăng lên, chỗ không tốt chính là rất dễ ảnh hưởng đến tâm trí của hộ vệ. Cũng không biết nên nói đây là chỗ tốt hay không tốt, chính là ở bên chủ nhân của mình quá lâu sẽ dễ khiến cho hộ vệ suy nghĩ ngày càng đơn giản. Nhưng cũng không phải vĩnh viễn, tách ra một chút thì hiệu ứng này sẽ hết khỏi phải nói. Lúc Jem và Đạn Tở nghe được Lucas nói những lời này thì bất ngờ đến mức nào. Chẳng trách khi bảo vệ cho Jem, Lucas lại thường xuyên bộc lộ tính tình trẻ con. Trước đó thì không nói. Nhưng từ ngày đột phá hộ vệ cấp 3 đến nay, cái biểu hiện này càng lúc càng rõ hơn nữa. Ngài lại trốn đến đây sao? Ashley vừa bước đến liền cất tiếng. Nàng gạt cành cây che ngang tầm mắt để bước đến chỗ của Đạn Tở. Lãnh địa đã bắt đầu vào đông, hai trận tuyết đã rơi xuống rồi, không mấy ngày nữa sẽ là trận tuyết thứ 3, sau đó chính là ma thú tấn công lãnh địa. Tâm tình của Ashley lúc này không biết nên nói thế nào cho phải. Nàng từ bé đến giờ chưa từng nhìn thấy ma thú, nhưng nàng thức tỉnh chưa đến một năm, bây giờ chính là lần đầu tiên nàng đối diện với ma thú chiều với tâm trạng của một năng lực giả. Nói sao nhỉ? Nếu như nói nàng không có chút hồi hộp nào thì chính là nói dối, quả thực là vừa hồi hộp, vừa sợ hãi. Dù đại nhân đã nhiều lần nhấn mạnh lãnh địa hoàn toàn đủ sức để chống lại ma thú, đồng thời ma thú tấn công cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu, đây chính là một đợt dự trữ thịt lớn trong khi chờ đám gia súc kia trưởng thành. Thế nhưng Ashley vẫn không thể nào nhập tâm được vào công việc, bình thường nàng chưa thể ra khỏi lâu đài vào ban ngày, chỉ có đêm đến mới vụng trộm về nhà ở cùng với bà ngoại và em gái một chút. Cuộc sống phải nói là đơn điệu vô cùng. Nào phải trốn đâu, Đạn Tở quay đầu đi, cố làm ra vẻ dửng dưng nói hai người cũng đã quen nhau được mấy tháng, từ ngày đầu tiên còn rụt rè e lệ, đến bây giờ vẫn chưa cải thiện được bao nhiêu, rốt cuộc bọn hắn đều rất bận rộn, công việc ở lãnh địa lại kéo đến không ngừng, khiến cho thời gian riêng của hai người đã ít lại càng ít hơn. Chủ yếu chính là Đạn Tở giống như cái khúc gỗ vậy, con gái người ta chủ động mời người cùng ăn cơm, vậy mà hắn lại nói muốn ăn cơm trong quân doanh, buổi chiều thuận tiện cho việc tiếp tục huấn luyện, khiến Jem nghe được thì phát cáo đường này, chỉ cầu cho tên này độc thật ca đời cho đáng tiếc. Chương 109, quan hệ tăng lên, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 109, quan hệ tăng lên, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Ngài còn nói không trốn, bình thường ta đều thấy ngài ở quân doanh luyện binh, hoặc là đến kiểm tra đội dân binh, bét lắm cũng là ngồi ở trong văn phòng tạm trước lâu đài. Hôm nay đặc biệt chạy đến đây, còn nói dối sao? Ashley nhẹ nhàng trả lời. Nàng không giấu giếm chút nào việc mình quan sát lịch trình hàng ngày của Đạn Tơ, có lẽ mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên nàng muốn làm là nhìn qua ô cửa của lâu đài, hướng mắt về phía tòa nhà tạm của sở quốc phòng màu xanh đặt ở phía không xa với lâu đài, mong chờ thấy dáng người rắn giỏi của đối phương dẫn theo binh lính chạy bộ trong sân. Cô biết rõ như vậy sao? Đạn Tơ cũng có chút bất ngờ, tất nhiên, ta luôn chú ý đến ngài mà Ashley không nghĩ ngợi gì liền buột miệng nói ra. Trong giây phút sau khi câu nói ấy phát ra ngoài, không khí giữa hai người bỗng dưng ngại ngùng đến kỳ lạ. Rõ ràng đôi bên không phải trẻ con, đều đã trải qua cảm giác sinh tử một vài lần rồi, nhưng giờ khắc này lại lúng túng như gà mắc tóc, Đạn Tơ thậm chí mặt còn đỏ lớn như nít khỉ, nhưng không hiểu sao lần này vẫn nhìn Ashley không hề quay đi, gần đây còn nằm mơ thấy ác mộng nữa sao. Đạn Tơ không nhẹ không nặng mà nói một câu, gió đông buốt lạnh thổi xuyên qua từng cánh cây, cuốn theo lá vàng đã rụng từ lâu bay lả tả. Lá kia không biết làm sao, rõ ràng đang ở trước mặt, lại như bay vào trong lòng của nàng mà có nhẹ. Làm trái tim vốn đang đập thình thịch của Ashley càng như nhảy ra ngoài. Nàng chỉ nói thoáng qua lúc mới đến lâu đài rằng ban đêm mình thường xoẹt mơ thấy ác mộng mà thôi, chính nàng cũng không còn nhớ về chuyện đó nữa rồi. Không ngờ Đạn Tơ lại có thể để tâm đến như vậy. Chẳng lẽ Ashley đang định mở lời thì bỗng nhiên Đạn Tơ vì không đợi được câu trả lời của nàng mà tự mình xoay người đi về phía đình nghỉ mát nhìn về phía bờ sông. Nàng cũng không kịp nói gì, chỉ biết leo đeo đi theo. Hai người cùng sánh vai nhau đi vào trong đình rồi ngồi xuống. Thời tiết mùa đông không lấy gì làm dễ chịu, nhưng hai người cũng không để ý chuyện này lắm mà đều tập trung vào đối phương. Cho dù cả hai không ai nói với ai câu nào, bọn họ cũng lờ mờ đoán được trong đầu người kia đang nghĩ gì. Cô, ngài hai bên đồng loạt muốn nói gì đó, cất tiếng cùng một lúc, nhưng vừa nghe đến đối phương cũng có lời liền đồng loạt im lặng, bối rối nhìn nhau. Hay là ngài nói trước đi. Thôi, cô nói trước đi. Hai người ai cũng không muốn mình là người mở lời trước, đều đồng lòng muốn đối phương nói trước mình. Khung cảnh ngượng ngùng đông phút chốc lâm vào bế tắc. Giằng co một lúc, cuối cùng vẫn là Đạn Tơ không thể chịu nổi không khí này nữa mà mở miệng, người nhà cô mấy hôm nay vẫn tốt chứ? Vẫn tốt. Đại nhân cũng có chỗ chiếu cố đến họ, bà ngoại mấy hôm nay đã nhận việc ở xưởng dệt. Lý Ý đợi qua đông cũng sẽ đi học, Gasly tự nhiên đáp lời lần trước ta trở về, Lý Ý còn nói rất muốn gặp lại ngài nữa đó. Đạn Tơ nhớ lại lần trước đến gặp gia đình của Ashley chính là ngày mà đại nhân thử nghiệm thuốc nổ, lúc đó bọn họ thực sự là hoạn nạn mà không chết, liên tiếp mấy ngày đều sống trong sợ hãi không cách nào ngủ yên được, nhưng cô lại luôn giữ vẻ mặt bình thản không hề run rẩy. Mãi đến khi đại nhân bảo hắn đưa cô về nhà, gặp lại người thân mới thấy cô rơi nước mắt trước đó, cô chỉ như con rối gỗ làm theo những gì đại nhân sai bảo. Về sau, cô mới thực sự là một người có linh hồn, ta cũng rất muốn gặp nàng, nhưng công việc dạo này quá sức bận rộn, vẫn luôn không có thời gian. Đạn Tơ thấy có lỗi đợi một thời gian nữa, công việc đi vào ổn định rồi chúng ta cùng đi xem nàng, lúc đó Lý Ý sẽ rất vui đấy. Ashley cười duyên, nụ cười của nàng lúc này mềm mại mà trong sáng, hoàn toàn không còn sự lạnh lùng bàng quan như ở trong ngục đá ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau nữa, cùng với ánh sáng yếu ớt những ngày đầu đông như đọng lại trên mí mắt, ánh lên nơi khỏe miệng của Ashley khiến trái tim Đạn Tơ không khỏi hững lên một nhịp. Còn ngài thì sao? Gia đình ngài ở đâu vậy? Ashley bất ngờ hỏi. Đạn Tơ ánh mắt xa xăm nhìn vào mặt suối lúc này đã chảy rất chậm, có chỗ đã thấy hơi băng, nhẹ giọng nói, cha ta. Hắn là một tên thần quan. Còn mẹ ta thì là năng lực gia. Chỉ một câu nói thôi đã như một quả bom nổ tung, thông tin này qua thực khiến Ashley không biết phải làm sao nói tiếp. Cái mối quan hệ này định trước sẽ là bi kịch, dù theo cách nào đi nữa, rất khó để có một kết cục nào khác. Ashley im lặng nhìn Đạn Tơ, đợi hắn đem chuyện này kể ra ngoài. Thì ra mẹ hắn ban đầu không phải năng lực gia. Năm hắn lên 8 tuổi đột nhiên có một ngày nàng đã thức tỉnh. Cha hắn vốn là thần quan trung cấp của nhà thờ áo xanh thần quan, không chấp nhận nổi chuyện vợ mình nghe theo lời dẫn dụ của ma quỷ liền định sẽ thiêu sống mẹ hắn. Lúc đó hắn muốn mẹ mình dẫn theo hắn cùng anh trai rời đi. Nhưng đi chưa được bao lâu cả ba bọn họ đều đã bị bắt lại, tại sao chứ? Ashley sững sờ, ban đầu ta cũng không biết tại sao bị phát hiện. Nhưng là sau đó, cha ta luôn đối xử với ta vô cùng hà khắc. Thường xuyên đánh đập cùng chửi đới, nói ta là thứ ti tiện, con trai của ma quỷ trí nữ. Có một lần cha ta không cẩn thận nói ra, ta mới biết được, thì ra là em trai ta vì muốn lấy lòng cha nên mới đem vị trí của chúng ta đưa ra bên ngoài, anh trai ta lúc đó mới 12 tuổi. Thật khó cho hắn, khi đó đã nghĩ đến chuyện sau này làm thần quan của giáo hội, muốn tìm cách làm giáo đồng đến độ hy sinh chính mẹ ruột của mình đây. Đạn Tơ cay đắng mà cười cười, Ashley đưa tay nắm lấy tay hắn. Nàng nghĩ bản thân mình đã đủ đáng thương rồi, nhưng không ngờ Đạn Tơ còn có một khoảng quá khứ như vậy. Nàng còn có bà ngoại cùng em gái, Đạn Tơ thì mẹ hắn kết cục không cần phải bàn đến, cha và anh trai đều là chó săn trung thành của giáo hội, cộng đồng với nhau bài xích hắn. Người như vậy có thể không thấy cô độc được sao? Xin lỗi, đại nhân. Ashley nói nhẹ, không sao, cũng là chuyện từ lâu rồi. Đạn Tơ siết tay cậu Ashley lại rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút hơi nước, ta cũng từ lâu đã không nghĩ đến những chuyện cũ này rồi. Sau này ta bỏ chạy khỏi căn nhà đó đến Vương Đô. Tình cờ được lão công tước đại nhân cứu sống, sau đó gia nhập đoàn kỵ sĩ của gia tộc Nạ Bộ Lì thôi. Hắn đem mọi chuyện kể ra từ đầu đến cuối đều nhẹ nhàng không chút lay động nào, nhưng Ashley có thể hiểu được, trong lòng hắn chất chứa bao nhiêu đau khổ. Chỉ là tính cách quá mức độc lập của hắn không cho phép bản thân mình thể hiện cảm xúc ra ngoài với người khác trong câu chuyện này thôi. Hai người lúc này chỉ nhìn nhau mà đồng thời thầm quyết định sẽ không tiếp tục nhắc đến chủ đề này nữa, liền nói lảng sang chuyện khác. Mấy việc của sở quốc phòng, huynh đệ có tức cười ra sao, tên nào bị phạt, người nào được khen. Ashley cũng đem những chuyện thú vị nhỏ trong công việc hàng ngày nói với Đạn Tơ. Hai người nói chuyện bỗng chốc tự nhiên rất nhiều, không còn quá sức lúng túng nữa. Nhưng có điều cả hai đều không để ý hoặc là không muốn nhắc đến, chính là tay của bọn họ đều không có chút nào ý định buông ra, từ đầu đến cuối đều để ở đó, nắm chặt lấy tay của người kia. Tình hình trận tuyết thứ ba vẫn chưa có dấu hiệu bắt đầu sao? James lúc này ngồi ở văn phòng nói. Nhiệt độ xuống ngày càng thấp làm hắn phải ra lệnh nhanh chóng đưa Go đến Tây Trấn làm thành than rồi chuyển đến các nơi trong lãnh địa. Đại nhân, trận tuyết thứ ba thường cách trận thứ nhì không quá lâu, chúng thần dự đoán sẽ trong hôm nay hoặc là ngày mai thôi sẽ rơi. Bạ Rồng bình tĩnh đáp lời. Nhanh chóng đốc thúc các phân xưởng vũ khí và quân nhu cấp tốc làm việc, đội dân quân cũng phải vào trạng thái chiến đấu cao nhất, quân đội phải đi đến phòng thủ tường thành. James ra lệnh ma thú không phải lúc nào cũng là xông đến từ rừng rậm bên kia. Không ít lần đám người của Cổng Sa Lĩnh đã thấy, đột nhiên giữa khoảng không rách ra một cái khe hở, sau đó không đầy mấy phút, một đàn ma thú đã lao ra bên ngoài. James khi nghe được cái thông tin này thì gần như rụng rời hết cả tay chân, sao ở Vương Đô trước đây chưa từng nghe nói đến chuyện này vậy? Kể cả đứng bên cạnh hắn Bạ Rồng và Gở cũng phải hỏi lại mấy lần, bản thân bọn họ cũng chưa bao giờ nghe đến việc ma thú đột ngột xông ra từ hư vô. Nhưng không chỉ một người nói đã từng chứng kiến sự việc ấy, làm đám người ai nấy đều không thể không tin được nữa, cũng vì thế James mới đành phải đặt đội dân quân vốn chỉ lập ra để giữ gìn trật tự của dân cư vào trạng thái chiến đấu. Đây cũng đã là đến mức sơn cùng thủy tận rồi. Vâng, thần đã để các đội trưởng tiến hành gia cố cùng tập vấn phương thức báo động và xây dựng chướng ngại vật trong khu dân cư rồi ạ. Bạ Rồng mẫn cán nói, in bên kia đã đúc được cơ bản đầy đủ 12 khẩu pháo nữa, đạn dược cũng đã có hơn 200 viên, sẽ tiếp tục được sản xuất. Về vũ khí cầm tay thì in nói nhờ các máy móc ngài thiết kế, bây giờ hiệu suất tăng lên khá tốt, đã có 7 khẩu súng nữa được thử nghiệm đạt chuẩn rồi tốt. Vũ khí cầm tay thì cứ để các đội trưởng phân phát trước đi. Còn lại vẫn lấy vũ khí lạnh làm chủ. Vâng, bất ngờ, một luồng gió mạnh từ phía bắc thổi ngược đến, làm lá cờ bay phấp phới trên quảng trường đột ngột đổi luôn hướng bay. Cả Bạ Rồng và James không hẹn mà cùng nhìn ra cửa sổ. Một vài bông tuyết trắng muốt đã bắt đầu rơi xuống. Chương 110, thời đại cơ khí, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 110, thời đại cơ khí, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Tuyết trắng không những không làm chậm lại quá trình phát triển của Cổng Sa Lĩnh, ngược lại càng làm mọi người hăng hái hơn nữa. Giống như lúc này, đám người đang ở lò rèn của Ỉn để chế tạo một thứ rất đặc biệt. Nhanh, đem phôi sắt dán hai chỗ này lại với nhau đi. James ra lệnh Ỉn liền mang phôi sắt đã chuẩn bị từ sớm, còn đang nóng đỏ lên ghép lại với nhau. Rồi sau đó dùng búa gõ mạnh để chúng dính vào gõ đều một chút, kể cả mặt trong nữa, tuyệt đối không thể có khe hở. Ỉn gật đầu làm theo, phôi sắt cứ thế được hàn chặt lại với nhau. James cẩn thận nhìn xem thành quả của bọn họ. Không thể không đối với tài năng rèn đúc của Ỉn giơ một ngón tay cái. Tấm phôi làm ra dính liền hoàn mỹ, không hề nhìn thấy vết hở nào, mối rèn còn vô cùng liền mạch, không hề có chỗ nham nhở nào hết. Nếu như sau khi ngội làm thêm phần gia công đánh bóng, e là so với sắt nguyên khối cũng không thua kém bao nhiêu. Tốt lắm. James vỗ vai khen ngợi tài năng của thủ tịch thợ rèn, quả thực không phải tầm thường. Đại nhân quá khen rồi. Ỉn ngượng ngùng gãi đầu. Hắn không phải chưa từng được khen, trái lại được khen mới là trạng thái bình thường khi có người nhìn vào thành phẩm của hắn, nhưng từ khi đến lãnh địa, mọi thứ đều mới mẻ vô cùng. Hắn lần nào cũng phải khiêu chiến với cực hạn của bản thân mình. Được khen ngợi chính là đối với tài nghệ của hắn thực lòng công nhận, nhưng đại nhân, đây là thứ gì vậy? Đây sao? Đây gọi là nồi hơi. Nồi hơi ư? Lìn ở một bên hiếu kỳ. Đúng vậy, đây chính là nơi chứa không khí. James chỉ tay vào cái thùng bằng sắt trước mặt cô. Thấy những cái lô ở kia không? Không khí sẽ từ đây đi vào bên trong, sau đó tác động lên trục khuỷu ở kia, sau đó động đậy. Đây chính là nguyên lý nhiệt trong sách vật lý đó. James đã đem toàn bộ những kiến thức này viết hết ra rồi đưa vào trong sách giáo khoa, có lẽ trong thời gian ngắn chưa thể dùng đến, nhưng sau này chắc chắn sẽ cần thiết. Trục khuỷu, nồi hơi, những thứ này có tác dụng gì chứ? Lìn ngơ ngác gãi gãi đầu. Sách giáo khoa nàng đã đọc qua rồi, nhưng chưa hiểu được ý nghĩa của từ trong đó, chứ chưa nói gì đến lý giải tác dụng của mấy thứ này. Thứ này chính là khởi nguồn của cả một ngành công nghiệp mới đó, James ra vẻ thần bí nói. Trong lịch sử, động cơ hơi nước thực sự là nổi danh phi thường. Nó chính là thứ máy móc cơ bản nhất đánh dấu thời kỳ cách mạng công nghiệp bùng nổ, giải phóng sức lao động của nhân loại. Nguyên lý cơ bản nhất chính là dùng hơi nước áp suất lớn khiến các piston cùng trục lăn chuyển động bên trong các ống xi lanh cỡ lớn, từ đó tạo ra động năng thúc đẩy máy móc. Nguyên lý nghe thì có vẻ rất đơn giản, nhưng để hiện thực nó thì đòi hỏi tay nghề phải đạt chuẩn. Những thứ như piston và xi lanh thì không quá khó, thành phẩm thô ráp một chút không hại gì. Nhưng ngược lại là cái nồi hơi này, nếu như không thể làm cho tốt, chỉ cần có chút sai sót thôi sẽ là uổng công. Trước khi kỹ thuật hàn nhiệt độ cao ra đời, người ta thường sẽ dùng bu lông, đinh tán cùng vít cố định các mối nối bên trong của nồi hơi lại với nhau, như vậy sẽ làm không khí bên trong nồi hơi bị rối loạn, từ đó hiệu suất nồi hơi sẽ giảm đi rất nhiều. Phiền toái nhất chính là các ống dẫn khí của máy hơi nước, độ yêu cầu chi tiết của nó cơ bản không hề thua kém với nòng súng xoắn, cũng yêu cầu trong ống dẫn tạo một vòng cong, sau đó dùng thiết bị cơ khí tiện đi, loại bỏ phần thừa bên trong. Cái này một lần sai liền trực tiếp báo hỏng, độ khó rất lớn. Cũng may tay nghề của Ỉn xứng đáng vào hàng nhất tuyệt, có thể hoàn mỹ tránh đi thiếu hụt về công nghệ này. Làm mãi mấy ngày, hắn mới có thể làm ra được thứ máy móc mới này. Quả thật là phí sức. Đây chính là ngài nói, thứ thay đổi thời đại sao? Diệu ở nhíu mày nhìn thứ xấu xí trước mặt. Hắn lần nữa nhìn đông ngó tây, chỉ thấy một cái bánh xe lớn tương tự như bánh xe nước cùng với một thanh chữ T có gắn vít ở giữa, nối với cái thùng sắt kia bằng một loạt thanh kim loại không biết để làm gì. Bên trên từng tấm sắt đều là đám thợ rèn hỗ trợ đặt lên. Hoàn toàn không thấy có tác dụng gì, nói nó thay đổi được thời đại thì thật sự rất lạ. James vừa nói cục sắt này có thể tạo năng lượng thúc đẩy máy móc gì đó, quả thực là nói đùa. Thứ này không có chân tay gì, làm sao thúc đẩy được đây? Chẳng lẽ nó sẽ từ trên trời gọi xuống thiên thần thay người khác xay lúa sao? Ha ha, Jem cười nhạt. Hắn hiểu rõ suy nghĩ của Gilbert, việc một khối sắt vô tri như vậy có thể có tác dụng gì đó thực sự rất phi thường. Nhưng Jem lấy ra chính là thiết kế động cơ bỉm có liên kết song song của Jem vặn cho dẫn động ép. Loại máy hơi nước này đã không còn thuộc về phạm chủ sơ khai nữa mà cơ bản đã trực tiếp tiến lên mức độ tinh xảo hơn nhiều. Công dụng cũng lớn hơn nữa. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết thôi, Jem liền sai người đổ đầy nước vào trong nồi hơi rồi sau đó sai người đem than đặc chế ra đốt. Than này là hắn dùng phân khô của ngựa trộn với củi chế tạo ra, đặc biệt dễ cháy và nhiệt độ cao, lại ít khói. Rất thích hợp dùng để chạy máy hơi nước, vách nồi hơi được bịt kín lại, nước bị đun sôi phát ra tiếng ùng ục khe khẽ, bọn hắn đều biết đây là nước đã đến điểm sôi rồi, đây là bếp lò kiểu mới sao. Cắt đứng xem vừa cắn một miếng bánh mì vừa nói chỉ biết ăn thôi, bà rộng rất đúng giờ xuất hiện mắng nhẹ một câu là cắt dầu mỏ lên cắn bánh mì chứ không dám nói gì nữa. Than cùng tuổi cháy lên rất nhanh, hơi nhiệt tỏa ra bốn phía. Nồi hơi rất nhanh thì đã bị chứa đầy bởi hơi nước, thứ mà mọi người mong chờ cũng đã rất nhanh xuất hiện. Piston kéo theo thanh đòn nhanh chóng xuất hiện cử động lên xuống đúng như kế hoạch, một bên thanh ngang kéo chốt xả khí sau khi hoàn thành một chu trình đốt thì thoát hơi ra ngoài bánh xe cũng theo chuyển động của bánh đạp và tay quay di chuyển càng ngày càng nhanh hơn. Mọi người thấy cảnh tượng ấy thì không cần nói cũng biết có bao nhiêu kinh ngạc, ai nấy đều trợn mắt hốc mồm không hiểu vì sao có thể làm được như vậy đại nhân, đây chính là sức mạnh của khoa học mà ngài nói đến sao? Một tên thầy giáo kinh ngạc kêu lên. Đúng vậy, đây chính là khoa học. Dêm tự tin tuyên bố các ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, hoàn toàn không có nghi lễ của ma quỷ, không có thần minh chúc phúc. Đây chính là đôi tay của chúng ta đã tạo ra chúng nó, từ bây giờ các ngươi hãy nhớ kỹ một cái nguyên tắc bất biến, chính là hư vô mở mịt ma quỷ cùng thần linh đều do vô tri cũng thủ đoạn mà sinh ra. Chúng ta đối với mỗi sự vật, sự việc mới mẻ phải không ngừng tìm kiếm chân lý, dù cho gian khổ đến đâu cũng phải dũng cảm tiến lên, quyết không lùi bước. Jem nói lớn cũng như chiếc máy này, nếu không phải các ngươi tự mắt nhìn thấy chúng nó làm sao được tạo ra, nhất định cũng sẽ nghĩ là ma thuật, nhưng thật sự đều chỉ là khoa học mà thôi, thế cho nên, không được sợ hãi những gì mình chưa biết, phải đối mặt với nó, chinh phục nó, các ngươi đã rõ chưa? Rõ. Mọi người nhất để trăm người như một đồng thanh hô bang, trong lòng bọn hắn khi này đã hừng hực khí thế tìm hiểu thứ mới cùng chinh phục tri thức. Dễ muốn bọn họ truyền thứ nhiệt huyết này đi, từ đó đem bọn bước vào con đường cầu học. Đại nhân, thứ này có thể làm được gì? Một tên đàn ông gầy gò cất tiếng hỏi rất nhiều. Tạo thuyền, làm phương tiện đi lại, ấy bừa vê vê Jem liệt kê ngắn gọn một chút nói chung chính là nó đem lại rất nhiều lợi ích. Các ngươi có thể từ từ khám phá ở nhìn vào cỗ máy vẫn đang xoay tròn không ngừng kia, trong mắt giấu không được kinh ngạc. Cái bánh xe kia hắn đã thấy qua, bình thường có đến hơn 15 cân, hắn từng nhấc thử cũng thấy khó khăn vô cùng. Dù bản thân là một tên quan văn, nhưng không có nghĩa hắn yếu đuối đến tay trói gà không chặt. Điều này chỉ có thể thuyết minh, thứ máy móc này có sức kéo vô cùng kinh người, hơn nữa duy trì lại 10 phần ổn định. Trong lòng người ở không khỏi có một loạt ý tưởng rất táo bạo. Thứ này nếu như đem vào thực tế ứng dụng thì sao? Đem ra cày ruộng, chắc chắn khỏe khắn hơn cả châu bò. Đem đi kéo xe, chắc chắn nhanh hơn ngựa. Hơn nữa, thứ này hoàn toàn không cần nuôi nâng, không cần cho ăn, chỉ cần định kỳ kiểm tra là có thể sử dụng lâu dài. Lại không sợ giá rét đói khát, thậm chí nếu to gan một chút có thể trang bị thêm cả vũ khí để dùng vào việc quân sự. Như vậy mà xem ra, thời đại mới mà đại nhân nói đến, không hoàn toàn là vô căn cứ. Jem để cho mọi người tìm tòi về máy hơi nước, còn mình thì dẫn theo Lín rời đi. Tư tưởng đã có truyền đạt, phần tiếp theo chính là để bọn họ tự mình khám phá thôi, hắn cũng nhắc gù lì ở coi chừng bọn họ. Đừng làm ra chuyện gì nguy hiểm. Công tác an toàn hắn đã cho phổ biến rất nhiều lần rồi, mong rằng bọn họ sẽ không phạm vào. Chương 111, khách lạ không mời, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 111, khách lạ không mời, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Nói chuyện phiếm với Lín một lúc, lại kiếm cớ nắm tay cầm chân người ta tăng tiến tình cảm chỉ trong nháy mắt cũng đã hết một buổi. Bình thường vào thời gian này hắn không xử lý giấy tờ thì cũng là đi xem xét cơ sở các nơi. Cả lãnh địa của hắn tuy nói nhỏ là có nhỏ, nhưng giờ đã lên đến gần 1 vạn người rồi, ăn mặc đi lại đều là vấn đề rất đau đầu để giải quyết. Như là hôm nay mẹ sẽ đưa đến bản vẽ quy hoạch cơ bản của trung trấn đã khiến hắn bận rộn cả chiều, hết đo đạc lại đến chỉnh sửa. Mẹ sẽ lần đầu tiên làm việc, hắn không dám quá mức tin tưởng, đành phải bản thân sắn tay áo lên làm việc, cứ nghĩ rằng chuyện không lâu lắm, ai ngờ cả buổi vẫn không xong được. Thành ra khi đến mãi mặt trời xuống núi rồi hắn mới có thể trở về gặp Lìn. Etau Cờ Hy cùng nhau thử qua tay nghề mới của nàng ấy rồi mới về phòng đi ngủ. Thế giới này buổi tối có thể nói là buồn tẻ vô cùng. Không hề có ca vũ thanh sắc gì hết mà chỉ đơn giản mấy việc nghe hát, đánh cờ gì đó. Cũng có thể kéo một người con gái nào đó vào phòng làm vận động tạo người. Nhưng Jem muốn đi là con đường trong sạch, công quốc luật pháp đều chủ trương một vợ một chồng, dù nhân tình vô số nhưng chưa cưới vợ đã tìm nhân tình tổng kết lại vẫn khiến người ta chê cười. Hơn nữa, hắn cũng không thể kéo cô nàng Lìn kia vào phòng làm gì được, người ta vẫn còn là trẻ con đâu này. Trong phòng tối đen như mực, đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi đến. Thì ra là cửa sổ không được đóng lại. Jem tiến đến đóng cánh cửa làm bằng gỗ sồi vào trong rồi sau đó thắp nến, làm ra tắt nến vào thì bỗng cảm thấy sau lưng mình có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bản thân hắn. Jem liền nhận ra trong phòng chắc chắn có người. Hắn chỉ vừa hơi quay đầu lại, người sau lưng đã biết mình bị phát hiện, hoặc giả là kẻ đó cũng không ngại chuyện này mà cố tình hiện thân. Liền nghe được từ trong bóng tối vang lên một tiếng vỗ tay đơn giản. Cùng với đó là một giọng nữ truyền đến: công tước đại nhân kiến thức uyên thâm, cổ kim sau trước đều thông tỏ, không ngờ người nổi danh phế vật khắp giới quý tộc của tay gấu công quốc lại là một vị tài ba chi sĩ, là một thanh âm xa lạ, Jem chắc chắn mình không quen người này. Mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc gỡ ra. Có thể ma quỷ không nhận ra mà xuất hiện trong phòng, vượt qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ của lâu đài mà đến trước mặt hắn thì dù mang mục đích gì, năng lực của người này cũng không hề tầm thường. Nói thì như vậy, nhưng Diêm ngay lập tức trấn tĩnh lại. Mặc kệ ngươi năng lực thông thiên cách mấy, kỹ năng bị động của Lucas cũng có thể bảo vệ hắn an toàn không hề có chút tổn hại nào. Diêm quay người lại, nhìn thẳng vào trong bóng tối các hạ ban đêm đến thăm, không biết có gì chỉ giáo ổ. Công tước đại nhân tâm lý thật là vững vàng quá. Giọng nói ấy vẫn từ trong bóng tối vang lên, trước đây người gặp ta đều là sợ mất mật, sắc mặt tái mét. Thậm chí là đại tiểu tiện không kiềm chế cũng có một vài. Chỉ riêng có bình tĩnh như ngài là ta chưa gặp bao giờ mà thôi. Ha ha. Diêm cười nhạt, dù ta không biết các hạ là ai, cũng không biết tại sao giữa đêm đột nhập vào phòng ngủ của ta. Nhưng chắc chắn ngươi không hại nổi ta, vậy thì có gì đáng sợ đây? Đang lúc Diêm vừa mới dứt lời, đột nhiên một luồng gió mạnh xoẹt một tiếng bay ngang qua mặt hắn, từ bên tai khẽ thổi qua một đường. Diêm nheo mắt nhìn vào bóng tối, hắn biết rõ thứ vừa bay qua là gì. Một con dao, loại thường dùng để gọt hoa quả bay qua mặt hắn, thân dao cách vành tai hắn không quá đầu sợi tóc. Cả con dao cắm mạnh vào cánh cửa nghe đến bịch một tiếng, đủ để dọa sợ bất kỳ kẻ yếu bóng vía nào. Công tước đại nhân, thân thể vàng ngọc của ngài quý giá vô cùng, không nên đem ra đánh cược thì hơn, giọng nữ nói nhẹ, xin đừng xúc động. Đại nhân, ta không hề có ý định tổn thương ngài, chỉ là muốn đến đây nói chuyện mà thôi. Diêm không nói gì mà quay người đi đến bên cửa sổ nhỏ, con dao ra khỏi cánh cửa, dao rất nhẹ, đâm sâu vào trong gỗ đến hơn 3 phân. Đây có thể nói là trong kiếp trước cao thủ võ lâm mới có thể dùng được rồi. Nhưng hắn cũng không tỏ ý gì, chỉ nói các hạ thân thủ phi phàm, một chút kỹ năng nhỏ mà thôi. Lúc này người kia mới từ trong không khí hiện ra, Diêm chắc chắn là từ không khí đi ra mà không phải bóng tối, là vì ánh nến chiếu đến góc đó hoàn toàn không thể nào có một người như vậy. Với ánh sáng lờ mờ của mấy ngọn nến, Diêm đã nhìn thấy được đối phương. Nàng đang ngồi trên giường quay mặt lại với phía mình, trên thân mặc vào áo choàng đen cùng với mũ trùm lớn che phủ gần hết cả khuôn mặt. Đây chẳng lẽ là trang phục tiêu chuẩn của mấy kẻ chuyên đi làm chuyện quét vách trèo tường sao? Vẫn chưa được biết quý danh, ngài có thể gọi ta là Phèo. Dù sao thân phận chúng ta tùy tiện một chút, không được quý giá như ngài. Phèo hất nhẹ áo choàng, hai tay nắm lấy hai mép áo mà nhún nhẹ, tạo thành một động tác chào cơ bản của quý tộc. Áo choàng của nàng được ghim lại bằng một chiếc huy hiệu nhỏ, bên trên có khắc ký hiệu của mặt trăng khuyết cùng với một con mắt ở bên trong. Con mắt được khắc rất chi tiết, như là thần linh ngự trên trời cao nhìn chằm chằm vào vạn vật ở dưới. Cái đồ án này khiến Diêm có chút ngờ ngợ, không biết mình đã thấy ở đâu rồi, thì phải ánh trăng cùng với ma nhãn, ký hiệu của đất thánh. Diêm đã nhớ ra mình thấy được cái đồ án này chính ở trong công văn đốc thúc bắt ma quỷ chi nữ mà Vương Đô gửi đến cho Colin mà hắn đưa ra trong buổi họp trước đông. Các hạ hẳn là ma quỷ chi nữ ổ, ngài không dùng từ năng lực ra vẫn hay nói với đám thuộc hạ sao? Diêm có chút kinh ngạc, không ngờ người trước mặt đem hành động và lời nói của mình điều tra kỹ càng đến trình độ này. Dù sao, phạm vi hiểu biết của mọi người trong lâu đài về năng lực ra vẫn là rất hạn chế, mọi người đa phần vẫn dùng từ ma quỷ chi nữ để gọi mấy người này. Nhưng đều chỉ là gọi sau lưng mà thôi, không ai dám chính diện nói đám người Ashley bằng từ đó, phản phất nó đã là cấm kỵ. Danh xưng mà thôi, nếu các hạ thấy khó chịu, ta có thể đổi lại. Đúng như ngài nói, danh xưng mà thôi, gọi là gì xin tùy ngài quyết định. Lúc này người kia từ bóng tối bước ra ngoài, gương mặt bên dưới lớp áo choàng vừa thoáng hiện lên, Diêm đã hơi có chút sững sờ. Gương mặt có thể nói là rất đẹp, các năng lực ra vẻ ngoài đều chắc chắn là vô cùng bắt mắt, nhưng Phèo thực sự rất đặc biệt. Tóc nâu xuân dài đến ngực, đôi mắt xanh lam nổi bật lên dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn nến nhỏ. Mũi cao mắt sáng, gương mặt có thần. Đây hoàn toàn là một thứ phong thái khác biệt, tất cả nữ nhân hắn gặp ở thế giới này đến bây giờ, e là chỉ có Lìn có thể đối xứng với cô gái trước mặt mà thôi. Nhưng trái với vẻ ngoài thanh thuần có chút trẻ con của Lìn, Phèo lại mang chút gì đó trải đời hơn nhiều. Nếu để dùng một từ để hình dung thì chính là phong cách trị lớn rất rõ. Diêm có chút bất ngờ nhưng chỉ hơi thoáng qua liền biến mất, ánh mắt lập tức kiên định trở lại. Sự thay đổi này chỉ diễn ra trong mấy giây ngắn ngủi, nhưng lại bị Phèo thu hết vào trong tầm mắt. Vẻ ngoài của nàng ra sao, trong lòng nàng biết rõ nhất, Diêm có thể trấn tĩnh nhanh như vậy, thật sự có chút bất phàm. Không biết Phèo tiểu thư đến đây có gì chỉ giáo? Diêm lên tiếng hỏi. Phèo không hề đáp lời ngay tức khắc mà nhìn Diêm và mình đều đang đứng giữa phòng thì lém lỉnh lên nói, công tức tiếp đón khách nhân đều là đứng nói chuyện thế này sao? Là ta sơ suất rồi, mời tiểu thư ngồi. Diêm chỉ về phía bàn làm việc trong văn phòng, hai người đồng thời tiến lại rồi ngồi xuống. Cả quá trình mắt Phèo đều không rời khỏi Diêm chút nào, không để hắn có chút hành động bất ngờ nào cả. Người làm đều đã đi nghỉ, nghĩ đến tiểu thư chắc cũng không đến đây để uống trà ăn bánh. Vậy thứ cho ta tiếp khách không được chu đáo, Diêm đưa trả lại con dao vẫn cầm trên tay cho Phèo, không hề lo lắng. Công tức nói đùa, chút lễ nghi đó cứ để từ từ dùng đến cũng không muộn. Dù sao chúng ta cũng còn sẽ gặp nhau nhiều. Phèo cũng không câu nệ mà nhận lấy, còn dùng nó để gậy gậy chút bùn đất mắt trong kẽ móng tay nữa. Vậy không biết tiểu thư giữa đêm đến đây là có việc gì? Diêm cũng không muốn dây dưa lòng vòng với Phèo, trực tiếp hỏi thẳng. Hôm nay ta đến đây nói chuyện với ngài không vì chuyện gì khác, cũng là vì các chị em năng lực giả. Phèo rất nhanh đã dùng đến danh xưng mà Diêm tạo ra, khả năng như vậy êm thai hơn nhiều, mong ngài có thể để họ đi cùng với ta. PS, tình hình báo lũ mấy hôm điện đóm lúc có lúc mất, không thể nào đảm bảo tốc độ viết chuyện được, rất xin lỗi anh em. Chương 112, lục độ nhỏ, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 112, lục độ nhỏ, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Diêm không cho đáp án trực tiếp mà lặng lặng đánh giá người trước mặt, sau đó nói nếu tiểu thư đến đây vì lo lắng cho tính mạng của mấy người Ashley, như vậy thì có thể không cần thiết. Bọn họ là con dân của ta, ta sẽ bảo vệ bọn họ chu toàn. Diêm điềm tĩnh, nếu ta muốn làm tổn thương họ, họ cũng đã sớm chết rồi, chuyện này là đương nhiên. Phèo cười, ta quan sát hành động của ngài rất kỹ rồi mới đưa ra quyết định này. Bằng không, nếu ngài không đối xử tử tế với mấy người bọn họ, chắc chắn ta con Hòa Nhã xuất hiện để nói chuyện với ngài như vậy đâu. Vậy là ta còn phải cảm ơn tiểu thư đây đã kỹ càng quan sát rồi. Dêm cất giọng điểm ai, hắn đối với việc bản thân bị bí mật giám sát vô cùng khó chịu. Công tước đại nhân đừng giận dữ. Theo nghe được ý nổi nóng trong câu nói của Dêm, nàng vẫn không chút nhún nhường nào mà nói, hội lưu lạc chúng ta xưa nay không thích nhúng tay vào sự vụ của quý tộc, đa phần đều là bọn họ lùng bắt chúng ta mà thôi. Nhưng như vậy cũng không đại diện cho việc chúng ta để mặc người khác can hiếp. Nếu ngài đối xử tàn tệ với các năng lực giả, hoặc như lùng bắt rồi giết chết bọn họ. Giết ngài, e là làm lớn mọi chuyện, nhưng để ngài chịu một vài trừng phạt nhỏ. Xin ngài tin ta, ta vẫn có muôn vàn cách có thể làm được. Vừa nói, ánh nhìn của Phèo vừa hơi hướng về phía ghế ngồi của Dêm, tay vẫn không ngừng mân mê con dao gọt hoa quả. Hình ảnh ấy khiến hắn bỗng nhiên toát hết cả mồ hôi, vợ mông có chút nhíu chặt. Nữ nhân này thật sự là hung ác. Các nàng sống rất tốt. Dêm lần nữa khẳng định chuyện này, ta biết Phèo từ chối phản bác nhưng cũng không đại biểu cho việc nếu rời đi, các nàng sẽ sống không tốt. Ta có thể hỏi là tại sao không? Để bọn họ được sống tự do, vậy thì không còn con đường nào khác, ở đây họ cũng tự do. Dêm không cho là đúng mà nhìn thẳng vào Phèo, ngài nghĩ vậy thật sao? Phèo bật cười, cả ngày ở trong lâu đài, không được đi ra ngoài khi trời chưa tối, không được tùy tiện gặp người khác. Như vậy là tự do sao? Vậy đi cùng cô, ở cùng hội lưu lạc gì đó của các người, bọn họ sẽ được tự do chấp nhận, tự do gặp gỡ, đi lại nên ngang ngoài đường sao? Dêm hỏi ngược lại câu trả lời thế nào, trong lòng Phèo tiểu thư chắc là biết rõ. Nếu không, cô có thể đêm khuya phải đột nhập vào đây sao? Dêm nói một hơi, liền chọc ngay vào chỗ đau của Phèo. Nàng hiểu rõ, tự do gì đó chẳng qua cũng chỉ là mình nói cho có lực mà thôi. Bản thân hội lưu lạc cũng là nay đây mai đó cứu những người giống như mình, nào có thứ gì gọi là tự do chân chính. Nhưng nàng cũng không thể nhận điều này với tên lãnh chúa trước mặt được, nhưng chúng ta sẽ không bị người xung quanh sợ hãi bối rối chỉ trong một giây. Nàng lại tiếp tục quay lại vẻ mạnh mẽ ban đầu, không phải ai cũng có can đảm như ngài, công tước đại nhân à. Theo nói đến đây thì nhìn thẳng vào mắt của Dêm với ánh nhìn trực diện vô cùng mạnh mẽ, làm người ta không thể tránh né, không thể lờ nàng đi. Nhưng Dêm cũng không hề yếu thế mà mở to mắt nhìn lại. Quả đúng như vậy, ngài không hề sợ hãi bọn ta. Theo nói, trong giọng nói có ẩn chứa thứ cảm xúc khó phát hiện, không biết ngài có để ý hay không, người ta nếu sợ hãi thứ gì đó, tất nhiên sẽ có ánh mắt khác hoàn toàn với bình thường khi nhìn vào. Mọi người nhìn chúng ta, những người ngài nói là năng lực ra này, đều mang theo trong đó sợ hãi và khinh rẻ. Bọn họ hận thù cùng với căm ghét chúng ta, ta đều có thể nhìn ra được. Đang nói đột nhiên Phèo đưa tay lên sờ vào mi mắt của Dêm riêng ngài. Ta nhìn đến được sự thương hại, bàn tay mát lạnh của Phèo xoa nhẹ lên gương mặt của Dêm làm hắn có chút bối rối. Cô nàng này dây trước còn như là một con mèo hoang nhỏ, kể lể về ấm ức mà mình cùng đồng bạn phải trải qua. Dây sau đã lắp mình trở thành ngự tỷ phòng tình quyến rũ tùy ý sờ soạng khuôn mặt đàn ông rồi. Nhưng không khí mờ ám như vậy chỉ diễn ra trong chớp mắt, Phèo đã lập tức thu tay lại, ngồi nguyên về chỗ cũ. Cô gái yếu đuối lúc nãy như là chưa từng tồn tại vậy. Dù sao, hôm nay ta đến đây cũng là muốn đưa mấy người năng lực ra đang ở đây đi cùng. Dù sao ngài đối xử với bọn họ đều là thật lòng đối đãi, nên ta muốn thông báo với ngài trước một tiếng. Không được, Dêm không hề nghĩ ngợi chút nào liền từ chối, hắn không hề sợ mình quá thẳng thắn sẽ chọc giận đến đối phương. Năng lực ra đối với bản thân mình trước mắt đến mà nói dù có chút chưa bộc lộ đến mức không thể không có, nhưng vẫn là vô cùng cần thiết. Không thể để Phèo dẫn đi được các nàng rời đi đâu cũng không thể bằng được ở lại đây. Nơi này đã bắt đầu xây dựng lại, ta đang muốn cùng với các nàng đổi mới xã hội, sao có thể để ngươi dẫn họ đi? Chỉ có sống cùng với chúng ta mới là nơi các nàng chân chính thuộc về. Phèo ngữ khí vẫn bình tĩnh, không có chút tức giận vì bị từ chối nào. Hội lưu lạc chúng ta chỉ có những người giống như các nàng, không còn kỳ thị, không còn bức hại. Các nàng ấy đều sẽ đạt được tự do chân chính thuộc về mình tự do. Dêm nhếch mép cười. Tiểu thư Phèo ngộng tưởng thật đẹp, nhưng ta cũng không tán đồng lời ấy của cô. Được, thứ cho ta nói thẳng, nô lệ, bức hại các cô tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là một nơi chôn cụ thể nào, mà chính là tư tưởng của con người. Các cô đây chỉ là đang trốn tránh đi hiện thực, muốn tìm một nơi an thân mà thôi. Dêm đan hai tay vào nhau. Ta đoán hiện giờ, hội lưu lạc của các cô đang ở trong vô tận rừng sâu sống tạm. Lần đi họp mặt quý tộc trước đây, ta đã từng nghe nói năng lực ra đều sẽ cố gắng tìm kiếm lấy thánh địa làm mục đích cho mình. Nhưng trong vô tận xâm lâm vô không thể tồn tại lãnh địa gì đó. Ngài đoán không sai, hiện giờ chúng ta đang tại trong vô tận rừng sâu dựng trại. Đây là nơi an toàn nhất đối với tất cả năng lực ra chúng ta bắt chước dã nhân sinh hoạt, nay đây mai đó không nơi cố định. Đây chính là tự do mà các cô hướng đến sao? Mùa đông sắp đến gần rồi, ma thú khắp núi lầy rừng, chúng nó đều là nhắm vào những nơi tập trung đông năng lực ra mà tấn công. Đây là an toàn trong suy nghĩ của cô sao? Dêm nói đến đây thì từ từ ngả lưng xuống ghế. Nếu như đúng là điều hội của cô mong muốn, vậy thì ta càng sẽ không để họ rời đi. Ta đã hứa sẽ đem đến cho họ cuộc sống mới tốt đẹp hơn, tuyệt đối không thể vì mấy lời nói vô căn cứ của cô mà đẩy họ đi vào con đường chắc chắn sẽ gian khổ mà không thu được gì. Như vậy Dêm thẳng thừng đáp hơn nữa, nếu các cô đang muốn đi tìm kiếm thánh địa gì đó, ta khuyên các cô cũng nên từ bỏ cái ý nghĩ không thực tế đó đi. Trên đời này không hề có nơi nào như vậy cả. Đương nhiên, Dêm không biết chính xác ở thế giới này có thể có một nơi nào như vậy hay không. Nhưng dùng đầu gối nghĩ cũng có thể biết được, năng lực ra sở dĩ bị coi là tay sai của ma quỷ là vì bọn họ khi thức tỉnh sẽ có thể do cơ thể dung nạp không được quá nhiều tự nhiên chi khí dẫn đến cái chết vô cùng kinh khủng. Thánh địa lại được nói là nơi sẽ không còn bị ma quỷ giày vò nữa, như vậy thì tương đương với nơi đó không hề có tự nhiên chi lực. Hệ thống đã từng bảo với hắn, tự nhiên chi lực là thứ chống đỡ cho sự hình thành của thế giới này, số lượng chính là vô cùng vô tận, đâu đâu cũng có, đâu đâu cũng đầy. Sao lại có thể tồn tại một nơi không hề có tự nhiên chi lực cơ chứ? Như vậy thì chắc chắn kẻ tạo ra tin tức này có mục đích gì đó. Dêm không thể biết được, nhưng hắn dám khẳng định, chỗ gọi là thánh địa kia, ngay cả kẻ rêu rêu tin này cũng đều chưa từng đặt chân đến. Trừ khi hắn còn lợi hại hơn cả hệ thống, có thể xuyên qua thời không. Chuyện này, xin thứ lỗi cho ta. Công tước đại nhân, dù ngài thông thạo phát minh sáng chế, ta dù chỉ nhìn qua đôi lần cũng đã rất kính phục. Nhưng ngài dù sao cũng không phải thần linh, không thể biết chắc chắn mọi chuyện trên đời này được phèo phản ứng có chút chậm chạp, dù là thoáng qua nhưng Jem biết chắc chắn rằng người trước mặt cũng không còn bình tĩnh như vẻ ngoài được nữa. Cô có thể cho là như vậy, nhưng ta có thể cho các cô một đề nghị tốt hơn như vậy. Nhiều Jem nhướng mày, các cô tạm thời chuyển đến ở lại cùng Sa Lĩnh. Thánh đỉnh dù có tồn tại cũng không thể mọc chân mà chạy đi được. Đợi đến qua mùa đông, công kích của ma thú cũng qua đi rồi thì lại khởi hành cũng không muộn. Mời chúng ta ở lại đây sao? Đại nhân ngài quả nhiên là rộng lượng, khác hẳn người thường. Nhưng thứ cho ta nói thẳng, chúng ta sống ở hoang dã đã quen rồi, không thể nào vào thành thị sống được nữa. Nếu như ở quá mùa đông năm nay, ta có thể cho cô cơ hội để hỏi ý kiến mấy người Ashley, ai muốn đi cùng các cô tìm kiếm đất thánh. Ta tuyệt đối không ngăn cản Jem tựa lưng vào ghế, hai tay tựa vào tay vịn, nếu không, chuyện này e là không còn gì để bàn bạc rồi cũng chưa chắc. Phèo châm châm con dao trên tay vào ngón trỏ của mình, chuyện này e là không thể theo ý của đại nhân ngài. Cái nhìn của Phèo trong chớp mắt đã đổi khác, hoàn toàn không còn chút vẻ gì thiếu nữ ngây thơ, ngự tỷ bá đạo gì đó nữa, mà hoàn toàn là ánh mắt của kẻ đi săn đang nhìn con mồi của mình. Tiểu thư quên rồi sao? Ta đã nói, cô hại không nổi ta, trước đó là vậy, bây giờ cũng đều như vậy. Jem không chút run sợ nào, nhẹ giọng nói, ai dám uy hiếp chủ ta? Đột nhiên một tiếng hét như biển gầm sóng dậy vang lên, là Lucas. Chương 113, trên lệch thực lực, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 113, trên lệch thực lực, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Cửa bị đẩy mạnh ra từ bên ngoài, một thân hình lực lưỡng nhanh chóng vọt vào trong phòng. Còn ai khác ngoài Lucas được nữa? Tốc độ của hắn có thể nói là vô cùng doan người, chỉ trong chớp mắt đã lao đến phía sau của Jem, nhìn chằm chằm vào kẻ lạ mắt đang ngồi đối diện với chủ nhân của mình không hề chớp mắt. Hắn không ngay lập tức tấn công, vì Lucas biết rõ đại nhân nhà mình. Nếu hắn đã có thể ngồi đối diện với kẻ kia để nói chuyện, nhất định là có sắp xếp ở phía sau. Nếu không có mệnh lệnh của Jem thì bản thân Lucas sẽ không ra tay. Vừa rồi xông vào chỉ là để đảm bảo đại nhân nhà mình không có chuyện gì mà thôi. Phèo có chút bất ngờ nhìn người trước mặt, thân cao trên 2m, làn da nâu đồng cùng cơ bắp cuộn cuộn. Hắn trên thân mặc một chiếc áo ghi lê ba lỗ làm bằng vải lanh, cùng với một chiếc quần dài. Toàn thân không hề có chỗ giấu vũ khí hay giáp trụ gì cả. Công tước đại nhân là dựa vào vị này để không sợ hãi hay sao? Nếu như ngài nghĩ chỉ cần có một người đô con ở bên mình liền có thể kê cao gối ngủ, như vậy ta có chút thất vọng về cảnh giác an toàn của ngài đó. Phèo liếc nhìn rồi mỉa mai một câu, ta giết người, không có 100 cũng có mấy chục vị, từ quý tộc đến thương quân, ai trong số bọn họ không phải là hộ vệ lấy giấy. Nhưng ta vẫn như cũng không hề để vào mắt chút nào, ha ha ha. Jem cười vang, tiểu thư tài cao, gan lớn. Bản công tức khâm phục. Nhưng tiểu thư lần này có thể tính nhầm rồi. Nếu như cô có thể tôn thương bản công, vậy cô muốn gì, ta cũng có thể đồng ý. Phèo nghe được đến lời này, liền đứng dậy, cởi áo choàng trên người ra. Trên người Phèo lúc này mặc một chiếc váy màu đen rất thường thấy, nàng hơi nhấc chân lên thì chiếc váy đã di chuyển, để hở ra một dấu ấn năng lực giả ở ngay bắp đùi trên. Một hình tròn có một dấu như hình xoáy nước nhỏ ở phía trung tâm. Xung quanh còn có hai dấu tia sét đính đối xứng trên đường tròn ở ngoài. Cha! Chân Phèo vốn đã dài, lại trắng vô cùng. Cả một cặp chân đầy đặn hiện ra trước mắt, chỉ hơi kéo lên một chút chật chật. Ta là quân tử. Ý là tại sao dấu ấn lại xuất hiện ở một nơi như vậy đâu, kéo lên. À không phải. Như vậy không phải khiến người ta khó quan sát sao? Jem không xoắn xuýt về chuyện vị trí của dấu ấn năng lực ra quá lâu, nhưng cũng chú ý đến hai tia sét nhỏ kia. Cũng may là Phèo mới là năng lực ra cấp 2, Lucas cấp 3 tuyệt đối đủ sức nghiền ép nàng. Cũng đừng cho rằng Jem lo lắng là chuyện xa vời, thực tế năng lực ra sức mạnh không đến ở thể chất, mà đến từ khả năng muôn hình vật trạng, tiên kỳ bạch quái. Lấy Ashley làm ví dụ, nàng ta tuy chỉ là năng lực ra cấp 2 mà thôi, nhưng khả năng thao túng sinh mệnh khí tức vô cùng bá đạo, ngoài 100m vẫn có thể đem sinh lực của người ta hút lấy. Lucas từng mấy lần thử giao tranh với nàng, nhưng dù đã dùng tự nhiên chi lực kết thành lá chắn bảo hộ, cũng bị rút đi chuyển hóa thành sinh mệnh khí tức rất nhanh. Thậm chí Ashley còn có thể biến sinh mệnh lực thành cầu năng lực rồi tùy ý điều khiển để tấn công, khi phát nổ còn có thể tụ tập lại, lúc phòng thủ thì cứng rắn như thép. Không thể không nói, thiên phú về điều khiển chi lực của năng lực giả, không phải đám người đạt được năng lực về sau như chiến binh hay chức nghiệp giả có thể so sánh. Theo cũng là một vị năng lực giả, hơn nữa còn là thân chinh bách chiến, không biết năng lực của nàng có thể biến hóa đến đâu, nhưng chắc chắn Lucas sau khi củng cố cảnh giới cấp 3 có thể áp được. Theo lúc này thấy ánh mắt nghiền ngẫm của Jem, nhìn bắp đùi của mình không chớp mắt thì có chút khịt mũi. Đúng là đàn ông, định lực có cao cũng chỉ có như vậy mà thôi. Nghĩ vậy nàng tự khắc giọng nói lạnh đi vài phần, vậy công tước đại nhân nhưng phải cẩn thận đó. Nói rồi nàng liền đặt ghế, hất người về sau. Lucas và Jem còn chưa kịp hiểu ra sao thì nàng đã lộn một vòng rồi biến mất. Lucas, tự tin đánh bại nàng ta sao? Jem hỏi đại nhân muốn còn sống hay trực tiếp giết chết. Lucas không hề có chút thương hoa tiếc ngọc nào, trực tiếp muốn biết ý định của Jem. Người đến là khách, bắt được nàng là tốt rồi, chớ có tổn thương đến người ta. Jem nghĩ ngợi một chút rồi nói, Phèo tiểu thư chỉ cần chạm được vào ta một chút, ta cũng tính cho cô được thắng cuộc. Jem lúc này xác định được Lucas hoàn toàn tự tin có thể áp đảo được Phèo, ngôn ngữ cũng càng thêm ngông cuồng hơn nữa. Dù sao, thua hắn ta cũng có trăm ngàn cách để Phèo không thể dẫn được người đi. Nhân cơ hội này cho Lucas thực chiến một chút cũng tốt. Đại nhân khẩu khí thật lớn, vẫn là nên lo lắng cho mình thì hơn. Giọng của Phèo lần nữa từ hư không chuyển đến Jem giáo giác nhìn quanh, muốn xem cô nàng này dùng loại năng lực như thế nào, là dùng tốc độ kinh người để thoát khỏi tầm mắt đối thủ, hay là vô hình để lừa người khác. Nhưng trái với vẻ sốt sáng của James, Lucas lại điềm tĩnh nhắm mắt lại, không hề nhìn vào bất cứ thứ gì. Hắn lúc này tinh tế cảm nhận từng sự chuyển động nhỏ của tự nhiên chi lực. Thế giới lúc này như chìm vào tầng không, chỉ có hai màu đen và trắng vận chuyển đan xen không ngừng nghỉ. Hắn dồn năng lượng vào đôi mắt rồi bất ngờ mở ra phá. Một làn sóng năng lượng từ hai con ngươi của Lucas bắn ra từ phía, đôi mắt sáng như đèn pha ổ tổ phóng ra nguồn sáng như ban ngày tràn ngập cả căn phòng. Đi kèm với đó là lượng tự nhiên chi lực khổng lồ bị dao động như làn sóng biển, đống chốc cuộn lên. Theo lúc này đang ẩn thân trong góc, muốn tìm thời cơ thích hợp ra tay thì bất ngờ bị luồng năng lượng kinh khủng này tác động đến. Cả thế giới xung quanh nàng rung chuyển như có động đất, rồi sau đó ầm ầm vỡ vụn như từng mảnh pha lê lớn. Thân hình nàng lúc này đã bạo lộ ra ngoài, hiện hình trước mặt chủ tớ James và Lucas. James lúc này cười danh mánh mà xoay xoay nhẹ đầu tiểu thư Phèo, e là cô không còn cách nào chạm vào được ta rồi đó. Phèo tâm tình lúc này đã có chút hỏng bét, nàng bây giờ mới ý thức được rất có thể Lucas là một tên thánh vệ quân. Chính vì vậy nên James mới có thể tự tin như thế, dù sao thánh vệ quân được giáo hội tạo ra để chống lại ma quỷ trí nữ. James thân phận là công tước của tay gấu công quốc, dù thân mang tiếng xấu, nhưng thuê một tên thánh vệ quân để làm bảo vệ cho mình là chuyện không hề khó khăn gì. Chuyện này cũng thường xuyên xảy ra. Khi Phèo đi ám sát quý tộc cũng đã mấy lần bắt gặp cái Phèo lo lắng là người thuê được thánh vệ quân buộc phải là chó săn của giáo hội, hoặc có giao tình rất sâu sắc với bọn chúng. James dù ở loại nào, cũng đối với nàng, đối với năng lực ra không mang ý định tốt lành gì. Phèo bây giờ đã có chút hối hận, bản thân mình không chú ý kỹ đến chuyện này, lại trực tiếp đến gặp đối phương chỉ vì hắn đối xử với các nữ năng lực ra bên mình không tệ. Hiện tại xem ra, tên lãnh chúa này có mưu đồ riêng nên mới hành xử như vậy, mình nếu là không thể chạy thoát, đem tin tức này báo về cho các chị em trong hội, như vậy thì chắc chắn họ sẽ gặp nguy hiểm như vậy. Phèo từ bên đùi lôi ra hai con dao bạc vô cùng đề phòng mà nhìn hai tên đàn ông trước mặt, đồng thời tính toán xem nếu mình nhảy ra từ cửa sổ, như vậy có thể chạy thoát được hay không. Đao thương không có mắt, Phèo tiểu thư vẫn nên cất đi thì hơn. Dù sao chỉ là so tài một chút, làm bị thương đến cô, ta sẽ đau lòng lắm. James lại trong vô thức bắt đầu thói quen cợt nhả bình thường của mình. Nhưng biểu hiện như vậy, trong mắt Phèo đã biến thành James ngay từ đầu đã lập mưu để nàng đâm đầu vào bẫy. Một cái bẫy lớn. Tên quý tộc chó má nhà ngươi, hưởng cho ta còn coi ngươi là người tốt. Không ngờ ngươi lại cấu kết với giáo hội. Phèo vừa mở miệng liền chửi bậy, khiến cho chủ tớ hai người đều đơ ra không biết vì sao chỉ là so tài một chút bản thân liền bị biến thành chó săn cấu kết với giáo hội. Hôm nay dù ta không thể thoát khỏi đây, cũng nhất định phải lôi ngươi đi cùng ấy quan. Phèo tiểu thư nghe ta nói. James chưa kịp nói hết câu thì Phèo đã lần nữa biến mất, tiến vào trạng thái ở thân. Lucas lúc này muốn dùng lại chiêu cũ thì đã không còn kịp nữa, Phèo đang lao đến với tốc độ kinh người. Thế là hắn liền phát động kỹ năng bảo vệ cho James, đồng thời đưa tay đón lấy lưỡi đao đang lập tức sẽ chém xuống. Đao pháp của Phèo rất nhanh, lai vô cùng hung ác, một con dao nhanh như sao băng đâm thẳng hướng vào đỉnh đầu của James. Nhưng Phèo ngàn tính cũng không ngờ rằng, Lucas lại càng nhanh hơn một bậc, chỉ loáng cái đã bắt chính xác lấy cổ tay của nàng, Phèo như bị kiểm sát kẹp chúng, không cách nào đem dao trong tay chém xuống. Nàng lập tức đưa con dao còn lại, muốn thẳng vào bụng của James mà đâm đến. Lucas không hề nhìn thấy được thân ảnh của Phèo, nhưng con dao được bao phủ bởi tự nhiên chi lực đối với hắn lại mười phần chói mắt. Lucas xuề lòng bàn tay ra, lập tức dùng một màn tay không đỡ đau sắc. Lưỡi dao bị Lucas gọn gàng tóm lấy nhưng không hề lưu lại trên tay của hắn một chút vết thương nào. Hai tay Lucas như hai tấm kính lớn, làm Phèo muốn cơ dao nhưng lại không cách nào rút ra được, nàng dứt khoát bỏ dao, biến thành nắm đấm hỏng tấn công. Tuyệt đối đừng xem thường nắm đấm của bọn họ, năng lượng của ma quỷ không phải chỉ có hư danh. Dù thiên phú lớn nhất của bọn họ nằm ở những năng lực kỳ lạ bị mượn rùa, nhưng bọn họ cũng có năng lực tự thân cường hóa cho các đòn đánh của mình. Một đòn này nàng đã dùng toàn lực đánh ra, nếu người bình thường chúng phải chắc chắn xương cốt đứt gãy mà chết. Lucas biết rõ Phèo muốn làm gì, ngay khi nàng ta buông dao ra, Lucas liền đem tự nhiên chi lực ra chỉ vào hai thanh dao nhỏ, lập tức dùng đuôi dao thẳng hướng nắm đấm của Phèo hướng vào. Cả nắm đấm của Phèo và cán dao lúc này đều được quán chú đầy đủ tự nhiên chi lực, đồng loạt va vào nhau đến ở một tiếng. Tiếng nổ phát ra tuy không lớn, thế nhưng sóng xung kích sinh ra không hề nhỏ, đem Phèo lúc này bị đánh bật ra ngoài, ngã đến sầm vào giường của James. Cũng may là trên giường đã có chăn đệm, như vậy mới giúp cho Phèo không bị thương gì. Còn Lucas tuy bị trúng gấp đôi sát thương do trạng thái bảo hộ thế, nhưng nét mặt vẫn như bình thường. Chỉ so tài chút ít, thế nhưng thực lực đôi bên, ai cao ai thấp, đã không còn gì để bàn cái nữa cả. Chương 114, hiểu lầm, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 114, hiểu lầm, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Một trường này đánh ra, cả căn phòng lại quy về yên tĩnh không còn chút tiếng động nào. Thỉnh thoảng có tiếng mỡ cá bị thiêu đốt nghe xèo xèo trong bức đến làm người ta hiểu rằng thời gian vẫn đang trôi đi mà thôi. Phèo lúc này chật vật đứng dậy. Nàng bây giờ năng lượng trong người đã hết sạch, đòn vừa rồi chính là tuyệt chiêu sát thủ cuối cùng mà nàng có. Bây giờ cả thân thể đều chật vật vô lực, không còn cả khả năng chạy trốn nữa. Phèo khó khăn đứng lên, mắt hằn học nhìn vào hai người. Nếu bọn họ là tay sai của giáo hội, như vậy rơi vào tay chúng kết cục đảm bảo không có gì tốt lành. Như vậy, lúc này, tử trí trong mắt Phèo đã tràn ngập, nàng không đủ sức chạy trốn, cũng tuyệt không muốn làm đồ chơi cho đám quý tộc này. Nàng ám sát quý tộc đã rất nhiều, biết rõ bọn chúng có thể hành động kinh tởm đến mức nào. Đủ loại chơi đùa biến thái đều có thể nghĩ ra được, nàng tuyệt không cho phép mình mất tôn nghiêm như thế. Nhanh như chớp, Phèo rút từ bên hông ra một con dao nhỏ nhắm thẳng hướng ngực mình mà đâm vào. James nhìn thấy thế thì hoảng hốt vội muốn ngăn cản, thế nhưng mà nàng tốc độ quá nhanh, kể cả Lucas đứng bên cạnh cũng không thể ngăn cản kịp. Một dao này đâm xuống ngập đến tận cán, sâu đến 5,6 cm, máu đỏ từ động mạch trước ngực tuôn ra như suối. Phèo lúc này không cảm thấy đau đớn gì, mà chỉ thấy toàn thân lạnh buốt. Nàng thấy thân thể mình bỗng nhẽ bâng đi, lồng ngực trống rỗng rất nhiều. Bên hai phèo lúc này còn vang vẳng tiếng kêu thất thanh, cùng với tiếng xô đẩy của đồ vật. Không biết đó là ai. Rồi lúc này, nàng đông thấy khát, khát đến khô hết cả cổ, không những vậy còn đặc biệt ngứa. Nàng muốn dùng tay đưa lên gãi nhưng lại chỉ thấy toàn thân vô lực, chỉ có thể ho lên mấy tiếng để đỡ ngứa, nhưng ộc ra trong khoang miệng của nàng không phải nước bọt mà là máu, máu tươi có mùi tanh của cá. Cảm giác khó chịu và ghê tởm này không diễn ra được bao lâu thì nàng cũng dần dần chìm vào bóng tối, có lẽ nàng đã sắp chết rồi. Không biết qua bao nhiêu thời gian, đột nhiên phèo như cảm thấy có một nguồn năng lượng từ đâu chuyển tới, khiến cánh tay vốn không có lực như lại cảm nhận được gì. Cùng với đó, hơi ấm vừa rời xa nàng như dòng suối nhỏ dần dần lần nữa len lỏi vào cơ thể nàng. Phèo cố gắng gượng mở mắt, cặp mắt nhắm lại đã lâu có chút khó nhọc mở ra. Nàng thầm đánh giá xung quanh, xem có phải giống như trong truyền thuyết mà nhà thờ hay nói, khi ma quỷ chi nữ chết đi sẽ bị ma quỷ thu lấy linh hồn, vĩnh biệt tra tấn dưới địa ngục hay không. Nhưng xung quanh không hề giống như trong miêu tả thường thấy về địa ngục, mà ngược lại là căn phòng có mùi thơm nhẹ nhẹ. Nàng đang nằm trong phòng đối diện với cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là khoảng không màu xám cho cuộn đèn trời vào mùa đông. Căn phòng thoảng nhẹ mùi hoa cỏ nhẹ nhẹ làm nàng có chút an tâm. Không gian xung quanh được chiếu sáng bằng mấy chiếc đèn chụp nhìn rất kỳ lạ nhưng ánh sáng rất lớn, có thể đem cả căn phòng chiếu sáng không góc chết. Cửa sổ dù mở ra nhưng cả căn phòng vẫn ấm áp lạ thường, làm Phèo cảm thấy như mình đang nằm mơ một giấc mơ vậy. Có lẽ chỉ có trong mơ mới có một không gian yên tĩnh và thoải mái như vậy cho nàng. Nghĩ đến đây, Phèo thoải mái cựa mình một chút rồi nhắm mắt lại, không hề muốn giấc mơ đẹp này biến mất, cô đã tỉnh rồi sao? Đột nhiên một giọng nữ dịu dàng vang lên, đánh thức cái đầu đang ngái ngủ của Phèo. Bản năng làm nàng muốn bật dậy, nhưng vừa cử động mạnh một chút, lập tức trước ngực nàng như có thứ gì đó bị xé rách, khiến cơn đau lập tức ập đến, tác động thẳng vào trí óc nàng khiến cả cơ thể Phèo nặng nề ngã ầm xuống giường. Cô gái kia thấy vậy liền hốt hoảng bỏ cái chậu trong tay lên chiếc tủ thấp ở góc phòng mà chạy đến xem xét vết thương của Phèo. Thấy rằng vết sẹo đã hơi có chút rách ra, cô gái cất tiếng nói, cô bị thương rồi, vết thương khá nặng đấy, nên hạn chế cử động một thời gian đi. Cô là ai?
Tôi hội trưởng hội năng lực giả Ashley.
Rất vui được biết cô Ashley, giới thiệu ngắn gọn. Cái chức danh này cũng không phải nàng địa ra, chính đại nhân trước đó đã đồng ý lập hội này để chuyên môn cứu giúp các năng lực gia đang bị truy bắt, đồng thời cũng muốn phân bổ nguồn lực của bọn họ hiệu quả hơn. Nàng tạm thời đảm nhiệm chức vị hội trưởng, khỏi nói lúc đó nàng đã vui mừng ra sao. Đại nhân có ý tưởng này chính là đã thực hiện lời hứa trước đây của hắn, muốn các nàng giúp đỡ những người giống mình, bảo nàng không vui làm sao cho được chứ. Theo đối với cô gái xa lạ trước mặt này có chút thiện cảm, năng lực gia chính là ám chỉ ma quỷ trí nữ. Nếu như người này thực sự là hội trưởng thì có lẽ giống như bản thân mình vậy, có thể quen biết được. Nghĩ vậy, cô cũng phần nào thoải mái hơn. Đây là đâu vậy? Là cô đã cứu tôi sao? Đây là lâu đài của công tước James Napoli. Nói đúng hơn là tôi và anh Lucas đã cứu cô, nhưng người cô nên cảm ơn nhất là đại nhân của chúng tôi. Là ngài ấy ra lệnh chúng tôi cứu cô đó. Ashley cười hiền lành, rất có ý tranh công cho đại nhân nhà mình. Nàng không sao quên được đại nhân của mình ngày đó chân trần chạy trên hành lang bằng đá của lâu đài giữa đêm mùa đông để đập cửa phòng mình. Bộ dáng lo lắng của ngài ấy làm nàng cứ nghĩ lìn xảy ra chuyện gì kia. Không ngờ James kéo nàng chạy một mạch đến phòng ngủ của hắn. Ở đây, Lucas đang không ngừng dùng tự nhiên chi lực cầm máu cho một cô gái hoàn toàn xa lạ. Trên ngực cô ta còn đang cắm vào một con dao dài, máu phun ra như suối làm ướt đầm một vùng trên chiếc đệm chăn trên giường, nhìn vô cùng dọa người. James hấp tấp bảo nàng mau chóng cứu người. Nàng tuy có chút sợ máu nhưng lúc này không thể ưỡn nẹo dở thói tiểu thư được, liền nhanh chóng tiến lại cấp cứu cho người nằm trên giường. Vết thương đâm sâu vô cùng, thường ngày nàng dùng sức mạnh của khí tạo ra sinh mệnh lực tẩm bổ cho cây trồng hoặc cứu trị cho mấy con vật nhỏ, chưa bao giờ thấy có vết thương nặng đến mức này. Vậy nên Ashley dùng hết sức lực, thậm chí phải lấy thêm cả khí Lucas chuyển cho mới đảm bảo được mạng sống cho Phèo. Nhưng cô nàng vì mất máu quá nhiều cũng đã ngủ mê đến 3 ngày chưa tỉnh lại. Dù cho Ashley vẫn chăm chỉ hàng ngày đến chữa trị bằng tự nhiên chi lực cho Phèo, vậy mà không hề có chuyển biến tốt nào. Cô gái này vẫn hôn mê không tỉnh. Phèo biết mình vẫn ở trong lâu đài của công tước thì lập tức căng thẳng trở lại, nàng nhớ được mình đã giao chiến với một tên thánh vệ quân mới lựa chọn tự sát, lập tức liền vơ lấy tay của Ashley muốn đứng dậy. Tên công tước đó đâu rồi? Đại nhân sao? Mấy ngày nay trận tuyết thứ 3 đã ngừng lại. Ma thú có thể tấn công bất kỳ lúc nào nên ngài ấy đi thị sát tình hình rồi. Ashley có chút giật mình vì hành động đột ngột của Phèo, trả lời cả tên to con cận vệ của hắn cũng đi sao? Cô nói anh Lucas sao? Tất nhiên là có. Anh ấy có nhiệm vụ bảo vệ đại nhân mà. Nhanh, cô nhanh chóng tập hợp người trong hội của cô, chúng ta lập tức đi khỏi đây. Sao sao phải đi khỏi đây chứ? Ashley hoang mang hỏi, không hiểu sao cô gái này vừa mới tỉnh dậy đã muốn lôi kéo cả hội rời đi, không có thời gian đâu. Trước khi hắn trở lại, chúng ta phải lập tức rời đi nơi này, nhưng chí ít cô cũng phải nói tại sao phải rời đi đã chứ. Phèo đang nhìn xung quanh tìm kiếm toàn bộ đồ đạc của mình, cũng không nghe Ashley hỏi gì cả. Phải đến khi được hỏi lần thứ hai, cô mới ngớ người quay lại nhìn người con gái đã cứu mình. Cô không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy. Tên lãnh chúa kia không hề đơn giản như vẻ bề ngoài đâu, hắn đang cấu kết với giáo hội để lùng bắt người như chúng ta đó. Cô đem hội của mình hợp tác với hắn chính là tự đưa mình vào cái bẫy hắn đã giăng ra. Phèo gấp gáp nói, vừa đem lời thốt ra vừa tranh thủ vơ hết mấy món đồ đang để bên cạnh, lại hắn chắc chắn đã hứa hẹn về cuộc sống tự do mới gì đó với các cô phải không? Tin tôi đi, loại người này tôi đã gặp nhiều rồi. Bọn họ căn bản là đang lừa các cô thôi, bình thường thì chính là lừa lấy sắc đẹp của các cô, sau khi chơi chán rồi sẽ đưa đến chỗ giáo hội lĩnh thưởng. Chúng ta mau chóng rời đi thôi. Ashley nhìn đến bộ dạng đội vàng của Phèo thì không khỏi có chút bật cười. Thì ra nàng hiểu lầm đại nhân là tay sai của giáo hội, sợ sẽ chịu tra tấn cực hình của giáo hội nên nhất quyết tự vẫn. bảo sao hôm đó nàng hỏi vì sao người này lại như vậy, có phải đại nhân lỡ tay làm cô ta bị thương không? Thậm chí, trong thoáng chốc nàng đã nghĩ đại nhân vì tham sắc đẹp mà muốn cưỡng bức con gái nhà người ta. Người ta không chịu thuận theo nên mới dẫn đến kết cục này. Rốt cuộc thì vẻ ngoài của cô gái này quá mức xuất chúng, quá mức đẹp đẽ. Dù đang bị thương, nhưng tư dáng của nàng vẫn hiện lên mười phần quyến rũ, trước lồi sau bệnh, thật khiến đàn ông khó mà rời mắt, đến cả nàng cũng không khỏi thất thần nhìn lấy, nhưng suy nghĩ thoáng qua đó bị ấn tượng và hiểu biết của nàng nhanh chóng xóa sạch sẽ đi. Đại nhân là người quang minh lỗi lạc, nhân hậu rộng rãi. Hơn nữa bản thân quyền hành lớn, ngoại hình tuy bình thường, nhưng thắng ở khí thế vương giả. Loại người này tán tỉnh nữ nhân thường không khó lắm mới đúng. Sao lại đến mức để ra nông nỗi này? Chính bản thân Jem cũng thấy rất lạ, rõ ràng đang tỉ thí giao hữu mà thôi, trong phút chốc lại thành phân ra sinh tử. Đặc biệt là cô nàng này chửi một chàng vô nghĩa xong đó còn rút dao tự vẫn. Làm đương sự như hắn là Lucas hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay nhìn đến hành động và lý giải của Phèo, Ashley mới có được đáp án. Chương 115, lưu lại, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 115, lưu lại, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Cô cứ nằm nghỉ đi, đừng lo lắng quá. Ashley trấn an rồi lấy tay đè vai của Phèo lại không cho cô xuống giường. Đại nhân không phải người xấu đâu, cô bị hắn mê hoặc nặng lắm rồi. Hắn có thể thuê được thánh vệ quân, chẳng lẽ quan hệ với giáo hội có thể qua loa hời hợt sao? Phèo muốn bùng ra khỏi tay của Ashley nhưng cả người không có sức lực gì. Một tên quý tộc gọi hội của các người đến, chẳng lẽ có thể có tâm tư tốt đẹp gì hay sao? Tiểu thư quá lo lắng rồi, Ashley cười duyên đáp lời. Đại nhân nhà chúng ta khoan dung nhân hậu, ôn tồn lễ độ, là một vị thân sĩ chân chính, sẽ không làm ra những chuyện như cô nói đâu. Trời ơi, cô thật là ngốc. Hắn ta lừa cô thôi, đám người quý tộc ai cũng như nhau, chúng ta cũng bị hắn lừa mới đến đây gặp hắn, lại không nghĩ đến bên người hắn có thánh vệ quân làm bảo vệ nên mới rơi vào tình cảnh này. Ashley nôn nóng nói mau, cô mau tập hợp người của mình, cùng ta đi khỏi đây. Tiếng khúc khích của Ashley không vì lời giải thích của Phéo mà ngừng lại, trái với đó càng ngày càng lớn, thẳng đến khi bật cười thành tiếng mới thôi. Hạ hạ, đây là lần đầu tiên, ta thấy có người nhận xét đại nhà chúng ta như vậy đó. Ashley gạt đi giọt nước mắt do cười nhiều quá lan ra, rồi sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay Phéo, nhỏ giọng, hội của chúng ta cũng là do đại nhân nhà chúng ta lập ra, vốn là muốn cho năng lực ra cả vương quốc này, thậm chí là cả đại lục một nơi để bề, một mái nhà thực thụ. Tuy đến bây giờ chưa có mấy người, nhưng ta tin đại nhân nhất định sẽ làm được, bởi ngài ấy đã không ít lần sáng tạo ra kỳ tích, cũng không ít lần đem đến ánh sáng cho những người đang cần nói như chúng ta. Ta không biết nguyên nhân gì làm cô có thành kiến với ngài ấy như vậy, nhưng mong rằng thứ ánh sáng ấy cũng sẽ chạm đến được trái tim cô. Lúc này, hành lang đột nhiên vang lên tiếng huỳnh huỵch như có người đang chạy đến. Kẹo thì ngay lập tức căng thẳng, còn Ashley cho là đại nhân nhà nàng đã về đến. Thế là cả hai người cùng nhau dõi mắt ra ngoài cửa ngắm nhìn. Sau đó, trái với dự kiến của cả hai người, không có thân ảnh cao giáo vai phong nào bước vào, cũng không có quân đội số đông mặc áo bào trắng của giáo hội. Người chạy vào là hai đứa trẻ mập mạp chạy hùng hục vào. Chị Ashley, chị Ashley. Anh đàn tờ nói với chị rằng nếu người đó thức dậy thì chị đến báo ngay cho đại nhân. Ý, chị ấy tỉnh rồi này, nạ gì kêu lên. Đúng rồi, tỉnh rồi. Bo ngốc nít nói hùa theo được rồi. Hai đứa đi chơi đi, lát nữa chị sẽ đi nói với đại nhân. Ashley xoa đầu hai đứa trẻ rồi quay sang nói với Phèo, bọn chúng nó đều là em của Lucas đấy. Nghe nói lúc anh ấy lưu lạc đã dẫn theo chúng nó, được đại nhân cùng lúc thu dưỡng mới sống được đến bây giờ. Đúng, chính là đại nhân thu dưỡng. Hai đứa trẻ đồng loạt kêu lên. Trong ấn tượng của chúng, đại nhân là người tốt nhất chỉ sau anh trai. Chính ngài ấy đem đến cơm để chúng ăn no hàng ngày, không phải thường xuyên chịu đói như trước nữa. Chị Ashley, chúng em có thể ở đây chơi không? Ashley nhìn bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, đám trẻ lúc này đã không thể ra ngoài chơi được nữa, ở đây cũng không có đứa trẻ nào khác. Chỉ có thể thường xuyên ở trong lâu đài chạy nhảy lung tung sau giờ học chữ thì cũng không đuổi chúng đi nữa, chỉ đưa tay lên nói nhỏ được, vậy các em ở lại đây chơi với chị ấy, không được quấy rầy chị ấy nghỉ ngơi. Có biết chưa? Nói rồi, nàng đưa tay lên môi làm ký hiệu im lặng. Cái này cũng là đại nhân truyền cho, rất là hữu dụng. Dạ. Nói rồi hai anh em ngoan ngoãn ngồi bên mép giường chơi đùa với nhau. Ashley thấy vậy rồi cười cười. Cô không ngại chứ? Nàng quay sang hỏi Phèo, có gì đâu mà ngại, bọn trẻ chơi đùa cũng làm cho không khí tốt hơn một chút. Phèo thật lòng nói. Cuộc sống của nàng vốn thường thường đều là im ắng, tịch mịch. Bây giờ có thể thêm vào nhiều tiếng nói cười của trẻ em cũng là điều mà nàng mong muốn. Ashley thay băng cho nàng một chút, vết thương tuy đã được dùng tự nhiên chi lực để hồi phục, nhưng khi đâm dao, Phèo cũng bật lên chút khí cuối cùng để tự vẫn, thành ra khí lực của Ashley không thể trực tiếp phá tan lớp khi này để vết thương khép lại. Muốn khỏi hắn, còn phải tĩnh dưỡng mấy ngày nữa được rồi. Ashley thay băng và lau máu cho Phèo xong thì để khăn vào cái xô câu nghỉ một chút đi nhé. Tôi sẽ lấy chút đồ ăn cho cô, mấy ngày hôn mê rồi, chắc cô đói lắm. Nàng quay sang dặn mấy đứa trẻ phải chơi nhẹ nhàng, đừng làm chị nằm trên giường bị thương, rồi sau đó ra khỏi phòng. Hai đứa trẻ đang chơi đùa, bỗng cảm thấy có người đang nhìn mình thì cũng nhìn sang. Chúng thấy Phèo đang ngồi trên giường, lưng tựa vào thành giường nhìn bọn chúng. Lập tức, hai đứa bò lại gần, cũng đồng thời nhìn chằm chằm lại vào Phèo. Phèo bị hai đứa luân phiên nhìn lom lom có chút mất tự nhiên mà nuốt nước bọn hai em. Nhìn gì vậy, mặt chị có dính gì sao? Phèo hoang mang hỏi, chị ơi, chị xinh đẹp quá ạ. Nạ gì reo lên, đúng, xinh đẹp. Bo cũng ấp úng khen theo, cảm ơn hai đứa, các em cũng rất dễ thương. Phèo nở nụ cười hiền lành, thoải mái nói, em là Nạ gì, năm nay 7 tuổi. Đây là anh trai của em Bo, anh ấy 9 tuổi. Nạ gì rất người lớn mà tự mình giới thiệu chị tên gì vậy?
đúng, đúng. Em là bo bo giống như là máy tính bị lệch vậy, lúc nào cũng hành động chậm nửa nhịp so với em gái mình nhìn bộ dạng. Một bên là bà cụ non nà gì, một bên là cây táo ngốc bo không khỏi lầm phéo bật cười. Nàng đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa rủ xuống khuôn mặt xinh đẹp chị là phèo. Chị phèo đến đây làm gì vậy? Chị cũng sẽ ở lại đây như chị Lìn sao?
Lìn là ai?
Phèo hoang mang hỏi. Nàng bây giờ không biết có phải có người khác đến gặp James sau đó bị Lucas bắt lại như mình không. Chị Lìn là năng lực ra mới đến đây, chị ấy có đôi hai giải như vậy nè nà gì hưng phấn kiếm chân lên để diễn tả, hình ảnh rất đáng yêu chị ấy về đây cùng với đại nhân. Giờ cũng ở lại lâu đài này luôn đúng.
Đúng.
Chị Lìn trước đây chơi cùng chúng ta rất vui, nhưng mấy hôm nay chị ấy đều bận học nấu ăn nên không mấy khi tìm được nữa. Bo khở khở tiếp lời buồn quá. Rõ ràng là tại anh hôm nọ nói bánh chị ấy làm hôm nọ khó ăn, không đem lên được cho đại nhân, sau đó lại lén ăn hết làm chị ấy buồn lòng.
Không, không phải anh.
Rõ ràng là em bảo chúng ta cùng giữ lại ăn. Bo bất lực giải thích cho mình hai đứa bé cứ cãi qua cãi lại, hầu hết đều là nạ dị mắng Bo là làm Lìn buồn. Bo không biết làm sao cãi lại, chỉ yếu ớt giải thích khiến phèo đối với cô gái Lìn chưa từng gặp mặt kia có hứng thú lên nhiều.
Vậy hai đứa là đến đây cùng anh mình sao?
Phèo do hỏi, cắt ngang cuộc cãi vã của hai đứa nhỏ. Dạ vâng, chúng em chính là theo đại nhân và anh trai đến đây. Nạ dị đáp Bo. Bo còn là người đầu tiên trong đoàn đặt chân đến đây lâu này. Bo rất tự hào mà bênh mặt lên. Rõ ràng là anh lừa em để xuống thuyền trước. Nạ dị gấp gáp kêu lên, vậy cũng là đi đến đầu tiên. Bo không chịu thua hai em giỏi quá. Phèo khôn khéo không để hai đứa trẻ tiếp tục cãi nhau. Vậy trước đây, hai em cùng anh trai ở đâu thế? Phèo thật sự không muốn lợi dụng đám trẻ này, nhưng cô buộc phải từ chúng dò hỏi ra được liên hệ của James với giáo hội. Dù sao Lucas cũng là anh trai của chúng, nếu có một chút liên hệ nào sẽ không thể giấu được. Nàng Bo và nạ gì cũng không hề giấu giếm mà đem hoàn cảnh sống trước đây của bọn họ ra nói với Phèo, từ việc mẹ bị bắt đi, lưu lạc đầu đường rồi cùng sống với Lucas đều một năm một mười nói ra hết. Phèo nghe được toàn bộ câu chuyện thì không khỏi bất ngờ, nàng dù sao cũng không nghĩ đến Lucas vậy mà không phải là thánh vệ quân, chỉ là người bình thường được James thu nhận làm hộ vệ. Chuyện này khiến nàng không khỏi có chút xấu hổ. Bản thân mình vậy mà nghĩ lầm cho James có liên quan đến giáo hội, thậm chí suýt chút nữa còn tự sát. Cô cũng không nghi ngờ tính chân thực của những lời Bo và nạ gì nói, dù sao cô cũng đã rơi vào tay của hắn, nghiêm hình bức cung, tra tấn gì đó moi móc thông tin đảm bảo là dễ dàng hơn bày ra một vở kịch như vậy. Nghĩ đến đây, Phèo lại nhớ đến lời của Ashley, cô thực có chút tò mò, không biết thư ánh sáng mà cô gái kia nói đến sẽ như thế nào. Thực sự sẽ ấm áp như lời nàng nói sao? Trong đầu Phèo không khỏi có suy nghĩ muốn ở lại để kiểm chứng những việc này. Chương 116, tà thú bắt đầu xuất hiện, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 116, tà thú bắt đầu xuất hiện, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Liên tiếp mấy ngày nay James đều bận rộn mấy chuyện công vụ của lãnh địa. Trận tuyết thứ 3 ngưng lại đã có một thời gian rồi, canh phòng trong lãnh địa cũng theo đó mà ngày càng đề cao. Theo Adam nói, ma thú tấn công càng muộn bao nhiêu thì mức độ tấn công càng kinh khủng bấy nhiêu. Chậm nhất có lần sau một tuần trận tuyết thứ 3 ngưng lại, quái vật mới tấn công. Lần đó có thể nói là vô cùng thảm liệt. Adam đã ở đây từ lâu, cũng là nhân chứng sống của trận chiến năm ấy. Cả mấy ngàn con ma thú liều mạng xông vào thôn trang của bọn họ điên cuồng tàn sát khắp nơi. Chúng nó bắn ra đủ thứ năng lượng ma quái làm người ta không sao chống lại được, ai bị nhắm đến cũng chỉ có một kết cục duy nhất là bị ăn sống đến xương cũng không còn. Lần đó may mắn Adam đã trốn trong hầm ngầm từ sớm, như vậy mới có thể trốn qua một kiếp nạn mà sống đến bây giờ. Hắn nhớ rất rõ, lần đó sở dĩ náo động lớn như vậy cũng là vì trong lãnh địa có mấy người là ma quỷ chi nữ đã thức tỉnh nhưng không được kịp thời phát hiện gây ra. Adam lúc đó còn quá nhỏ, không thể nhớ chính xác được bao nhiêu người, nhưng chắc chắn không nhiều như bây giờ. Hiện nay trong lâu đài có đến 4 người năng lực giả, thêm vào đó là đang hôn mê phèo là 5 người. Số lượng như vậy có thể nói là rất lớn. Nhưng James thậm chí còn có một nỗi lo, đó là ma thú không phải hướng về phía năng lực giả tấn công, mà hướng về những người có thể vận dụng tự nhiên chi lực mà đến. Bởi vì lần trước ăn được thịt ma thú, James bỗng có cái ý tưởng to gan, nếu như toàn bộ dân cư của mình hiện nay đều tập luyện phương pháp thể dục mình đưa ra, có phải hay không cũng đã đồng thời trở thành một loại năng lực giả nào đó hay không? Nếu như vậy, ma thú tấn công có phải sẽ càng thêm mãnh liệt hay không? Nếu theo quy mô mà tính, lần này ma thú tấn công e rằng sẽ đạt đến con số hơn 1 vạn. Như vậy binh lực của mình bất quá chỉ mấy trăm người, dù có thêm mấy tên như Lucas cũng chỉ như mối bỏ biển, có thể đánh thắng được sao? Chính thế mà mấy ngày nay, James không chút nào dám ngơi nghỉ, chỉ huy binh lính đặt bẫy đào hố bên ngoài tường thành, có ý muốn dùng những thứ này làm giảm đi tốc độ tấn công của đám ma thú kia. Ngồi thụp xuống ghế trong văn phòng, James mệt mỏi thở hắt ra. Tường thành tuy là đã xây xong, hơn nữa không ngờ năng suất làm việc của In lại 10 phần kinh người, chỉ vài ngày ngắn ngủi đã có thể làm xong số pháo hắn giao ra. Công lao này phải kể không nhỏ đến từ động cơ hơi nước vừa được lắp đặt trong lò rèn. Thế nhưng cũng từ đây, hàng loạt vấn đề khác cũng theo đó ra đời, quan trọng nhất chính là lượng than không đủ dùng. Trước đó đều là dùng than trộn với phân khô của gia súc làm nguyên liệu chạy máy, nhưng những thứ này tiêu hao vẫn là 10 phần kinh người, lò rèn mới đưa máy hơi nước vào hoạt động 2 ngày mà thôi, lượng tiêu tốn than tuổi đã gần ngang với cả lãnh địa dùng trong 1 tháng. Cứ như vậy cũng không phải là cách. Lượng tiêu hao này hắn căn bản là không cách nào kéo dài cung cấp được. Cần biết, than tuổi là hữu hạn. Mùa đông sẽ chỉ càng ngày càng lạnh, người dân của hắn tuy có dự trữ than tuổi trong nhà, nhưng lâu đài cũng cần duy trì lượng than tuổi đủ để chống lại bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Cũng không chắc được nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn có thể tạo ra thêm bao nhiêu nhiên liệu cũng đã là một loại ẩn số rồi. Càng đừng nói bản thân còn muốn mở rộng thêm sản xuất, căn bản chính là nằm mơ giữa ban ngày thôi. Cốc cốc cốc. đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ nhẹ, sau đó là một bóng người nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong phòng. Đôi thai dài của Lìn theo thói quen mỗi khi cô nàng lo lắng lại rung lên nhẹ nhẹ, sau đó sẽ vây vây sang hai bên như một chiếc trống lắc nhỏ, nhìn đáng yêu vô cùng. Liên tưởng đến hắn mới nhớ ra, đồ chơi cho trẻ con ở thế giới này vẫn ít ỏi vô cùng, mình một thời gian nữa có thể làm ra mấy thứ nho nhỏ cho đám trẻ, cũng có thể phong phú thêm cuộc sống. Đây là bữa trưa hôm nay, Lìn vừa nói vừa đặt mấy đĩa thức ăn lên bàn bên cạnh. Bây giờ trong phòng của hắn đã có thêm một chiếc bàn tròn nhỏ để hai người có thể ăn cơm với nhau. Dường như đây đã là một thứ thói quen mà cả hai người đã dần dần hình thành rồi. Hôm nay có gì vậy? Dêm tiến về phía Lìn rồi hỏi. Có thịt sói hầm với đậu. Lìn hào hứng, sói này là ma thú, hôm nay đội phòng thủ trên tường thành mới bắt được, còn tươi cực kỳ, ngươi nếm thử xem. Dêm lấy xiên chọc vào một miếng thịt rồi cho vào miệng nếm thử, quả nhiên là rất ngon. Thịt ma thú qua xử lý vốn dĩ đã mềm ngọt, thơm ngon hơn thịt của thú vật bình thường. Phương pháp chế biến của chức nghiệp đầu bếp lại càng khiến cho chúng nó tuyệt vời hơn nữa. Không chỉ thế, đẳng cấp của đầu bếp càng cao, nấu ra đồ ăn càng ngon, lại còn có thể xúc tiến tu luyện tự nhiên trì lực nữa. Có thể nói không hoa rằng, đây là chức nghiệp phụ trợ vô cùng thực dụng. Mấy ngày nay, ma thú đã bắt đầu lợn bẩn ở khu vực bên ngoài của thành trì rồi. Mấy ngày này nếu cô có ra ngoài thì phải cẩn thận đấy. Dêm vừa ăn vừa nhìn một chút báo cáo trong ngày của nông trại. Chị của ta nói, khi ăn cơm không được làm việc khác, nếu không rất dễ mắc nghẹn đó. Nàng vừa nói vừa dịu dàng đẩy tờ báo cáo của Dêm ra. Ta thường ngày cũng chỉ ở trong lâu đài học hỏi mấy thứ vụn vặt, đâu có khi nào ra ngoài. Không cần phải lo đâu, Dêm nhìn Lìn có chút xuất thần. Cô thỏ nhỏ này từ ngày đến đây cũng chỉ mới gần một tuần mà thôi, nhưng làm quen mọi thứ phải nói là rất nhanh, vẻ rụt rè ban đầu cũng đã không còn nữa mà thay vào đó là tự nhiên hơn rất nhiều. Thực xin lỗi ngươi, vốn muốn đưa ngươi đi dạo chơi, không ngờ lãnh địa lại quá nhiều công việc. Đợi sang xuân mọi chuyện ổn rồi, chúng ta nghỉ mấy ngày đi chơi được chứ? Dêm mỉm cười, được, đều nghe ngươi hết. Đúng lúc hai người đang dùng bữa thì Ashley đi đến. Dêm có chút kinh ngạc, bình thường giờ này Ashley đều đi tìm Đan tờ trò chuyện, ăn trưa gì đó. Sao hôm nay lại có thời gian đến chỗ mình? Đại nhân, cô gái hôm nọ đã tỉnh rồi, giờ đang nằm nghỉ ở phòng cho khách. Ashley nói nhanh. Cô ấy có phản ứng gì đặc biệt không? Dêm hơi bất ngờ vì người đã tỉnh lại, nhưng cũng đoán chắc chắn không xảy ra chuyện gì đáng kể. Dù sao tự nhiên chi lực không phải cho đùa, công dụng của nó có thể nói là lớn vô cùng đa dạng, sẽ không đưa đến lỗi lầm gì. Nhắc đến hành động của Phèo, Ashley không khỏi bật cười. Nàng đem nguyên nhân hậu quả của sự việc này nói lại với Dêm. Hắn nghe xong cũng không biết nói gì cho phải. Chọc ra một chuyện hiểu lầm như này, náo động đến suýt nữa xảy ra án mạng. Dù có là ai cũng không biết nên khóc hay nên cười. Đại nhân có định đi thăm cô ấy ngay không? Ashley tò mò, đồng thời đưa mắt sang nhìn Lìn đang từ từ thu thập bát đũa. Bây giờ không nổi, cô xuống nhà bếp mang chút đồ ăn lên cho cô ấy, cố gắng giữ người trong trạng thái bình tĩnh. Đến chiều ta trở về từ tường thành sẽ gặp sau áp lực của ma thú lớn đến vậy sao? Đại nhân, Ashley ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh Lìn, nhìn Dêm chờ câu trả lời. Cũng chưa lớn lắm, đại pháo cũng chưa cần sử dụng. Đơn giản mới chỉ là mấy trăm con ma thú xuất hiện rải rác mà thôi. Hắn nuốt nuốt sống mũi, quân canh phòng có giờ rồi, huấn luyện cùng tên cũng có thể đối phó được, nhưng cái đáng sợ là theo như Adam nói, chỉ khi mặt trời hoàn toàn bị màn đêm che đi, cả bầu trời chỉ còn màu xám cho. Mùa đông ở cùng xa lĩnh mới xem như là bắt đầu. Vậy mà đã có nhiều ma thú như vậy rồi, giờ giới thức tỉnh được dấu ấn xạ thủ cũng là chuyện trong dự định. Dêm đến xem thì phát hiện ra, cung thủ chỉ là cái biểu hiện nhỏ thôi, giờ giới có thể dùng bất cứ loại hình vũ khí tác xạ tầm xa nào để thi triển kỹ năng đặc biệt của mình. Thậm chí hắn dùng súng còn có thể có hiệu quả hơn cung tên rất nhiều là đáng khác. Cũng may là khả năng dạy dỗ của giờ dạy và Lucas là tương đương với nhau, vậy mới có thể trong thời gian ngắn đào tạo được đám người học bắn tên cơ bản. Dù chưa có ai thức tỉnh kỹ năng của cung thủ, nhưng đây cũng xem là chuyện sớm muộn mà thôi. Vậy ngươi đang sầu lo chuyện gì, sao ta thấy chân mày lúc nào cũng nhăn lại? Lìn ở bên cạnh bồi thêm một câu. Nếu chưa có chuyện gì xấu xảy ra, tại sao lại buồn một chứ? Là chuyện của Than. Dêm đưa tay lên vuốt nhẹ vào hai cái thai thỏ dài của Lìn. Cảm giác được lớp lông mềm mại trong lòng bàn tay mình thì không khỏi cảm thấy thoải mái. Lò rèn mấy hôm nay yêu cầu chất đốt quá mức khổng lồ, ta đang lo chuyện xoay sở. Cả Ashley và Lìn nghe được lý do thì đều đồng loạt hơi cúi đầu xuống, bọn họ đều không thể giúp gì được trong chuyện này. Đại nhân thông minh như vậy cũng đang phải suy nghĩ, vậy thì bọn họ làm sao có thể nghĩ ra được đây? Thôi, chuyện đâu còn có đó. Mọi người cứ yên tâm đi. Dêm nói động viên cả hai người. Ashley, nhớ chăm sóc cho Phèo thì phải chú ý đến cả Lạn Sở nữa đấy. Dạo này Cát Lô nói tần suất phát bệnh của cô ấy giảm đi rồi, nhưng cô cũng đừng nên lơ là, có biết không? Vâng ạ. Ashley ngoan ngoãn gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy, cũng tiện tay cầm đi số bát đũa ăn xong trên bàn rồi đi mất hút. Vậy thôi, ngươi làm việc đi, ta cũng không quấy rầy nữa. Lìn lúc này cũng đứng lên định cùng đi ra ngoài thì bất ngờ bị Dêm kéo tay lại. Bàn tay hắn to lớn bao trùm lên cả bàn tay của nàng, Dêm thậm chí còn hơi bóp nhẹ giọng nói như mang theo ma lực nói vậy tối nay lại đưa cơm đến nhé. Đừng trễ giờ đấy, làm trái tim của Lìn không biết vì lý do gì cũng đập thình thịch, đỏ mặt nhẹ gật đầu rồi chạy vụ đi trong nụ cười nết miệng của ngài công tước. Chương 117, bao sắp đến, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 117, bao sắp đến, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Đại nhân, đại nhân. Dêm bay lại tường thành để xem xét, lập tức mọi người ai nấy cũng đều cùng kính hành lễ. Tình hình sao rồi? Không quá lạc quan, thương ngài giờ dậy vừa đứng trên tường thành vừa nói hôm nay đạn tở đã chỉ huy một đoàn trinh sát ra ngộ thành xem xét. Dấu vết của đại ma thú đã xuất hiện cách bìa rừng chỉ vài dặm mà thôi. Như vậy cho thấy chúng đã chuẩn bị tấn công vào đây rồi. Dêm nhìn vào bảng thông tin của giờ dậy, người lúc này đã thức tỉnh chức nghiệp tên, giờ dậy chức nghiệp, cung thủ, Level 1, thân phận, đội trưởng độ cung thủ cùng xa lĩnh kỹ năng, bách phát bách trúng, bị động, trong vòng 100m không bao giờ bắn trượt vững tâm như núi, bị động, mỗi khi tiến vào trạng thái xạ kích, tốc độ bắn và nạp đạn tăng nhanh thêm 6. Mức độ ổn định và tâm lý cũng tiến vào trạng thái chuyên tâm. Không bị mọi trạng thái bất lợi ảnh hưởng xạ nhận, chủ động, mỗi lần tấn công có khả năng cộng dồn uy lực thêm 0.5. Huấn luyện, chủ động, có khả năng đào tạo ra chiến binh cung thủ có thể thức tỉnh kỹ năng cung thủ, hiện tại, 0.20, bảng trạng thái thô sơ giản lược không có quá nhiều điều khác lạ. Nhưng James vẫn có thể nhận ra chức nghiệp cung thủ có thể đánh giá là yếu hơn hộ vệ khá nhiều. Bởi lẽ sức tấn công và phòng thủ nếu đem so sánh tương đương 1:1 của hai bên đủ thấy hộ vệ có khả năng tác chiến độc lập rất mạnh. Tấn công phòng thủ đều dễ dàng. Trong khi đó, cung thủ nếu như không có một số lượng quân đội nhất định là rất khó để có thể đánh bại đối phương. Cũng đừng nói gì mà ẩn nấp rồi chờ cơ hội. Đám chức nghiệp giả này đều có thể quan sát được sự chuyển động của tự nhiên chi khí, bất kỳ ai có thể điều động khí trong mắt bọn hắn đều như từng đốm sáng trên màn hình ra đa mà thôi. Không tồn tại chuyện ẩn nấp gì đó. Chỉ có thể mong chờ vào tương lai chức nghiệp này có thể ngày càng phát triển hơn mà thôi. Đại nhân, theo ta, cần nhanh chóng tổ chức người đi ra ngoài tường thành săn bắt bớt ma thú. Số lượng ma thú dự định tấn công hiện nay dự đoán đã phải có đến mấy ngàn con rồi. Số lượng như vậy thật sự là quá mức nguy hiểm. Binh lực hiện nay của chúng ta chỉ có gần 500 quân chính quy mà thôi. Dù có tường thành cũng không thể chống cự với chừng đó, ma thú Adam lên tiếng. Hắn hiện tại vô cùng lo lắng chuyện ma thú sẽ đột phá phòng tuyến tấn công vào cự tỉnh trấn. Không thể. James nghĩ một chút rồi lập tức phủ định. Hiện giờ chúng ta binh lực còn quá ít. Nếu còn phân tán đi săn giết ma thú, nói không chừng có thể bị chúng nó săn giết ngược lại nữa. Mấy con ma thú lảng vảng lần trước rõ ràng cho thấy trí thông minh hơn hẳn bình thường. Không thể không phòng. Đám người nhớ lại mấy con sói mỏ đến vào hai ngày nay. Chúng nó thậm chí còn biết giả tiếng trẻ con khóc, tha cây cối về giả làm hình người để dụ dỗ người khác. Mấy lần dân binh đều sổ người mắc lừa muốn xông ra xem xét. Cũng may còn có bộ đội, bọn họ đều đã đột phá nhập môn chiến sĩ, nhìn ra được có tự nhiên chi lực tụ tập dày đặc trong từng cái bụi rậm nên mới phá giải được trò này. Nhưng đáng sợ ở chỗ, đám ma thú thấy người không mắc mưu thì trái lại tự mình không còn làm những trò vặt này nữa. Từ đêm hôm đó, những tiếng kêu như trẻ em khóc, như người kêu cứu cũng dừng hẳn. Điều này khi James nghe được, càng suy nghĩ lại càng thấy sợ hãi. Cần phải biết, việc giả làm tiếng các loài khác thì thực sự không quá hiếm thấy trong tự nhiên. Nhưng đám sói hoang, thú hoang lại có thể thông minh đến độ tìm cành cây, lá và các loại dây leo để giả làm người thật thì tuyệt đối không bình thường chút nào. Như vậy đủ chứng minh, tự nhiên chi lực hoặc một thứ gì đó ngoài kia đã cho đám thú hoang này một trí thông minh của một con người. Càng làm ý định cho người do thám vô tận xâm lâm của James phải ngừng lại. Các người thiết lập tròi canh phòng thật cẩn thận, tháp báo hiệu cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Nếu như có biến, lập tức phải báo lại ngay cho toàn quân James dặn dò. Thực ra lúc bình thường chỉ có hơn 30 người trấn thủ trên tường thành mà thôi. Bọn đã được quán triệt từ đầu là lấy phòng ngự cùng cảnh báo sớm làm mục đích, nên đồng loạt đều là không tốn quá nhiều tâm tư vào suy nghĩ chuyện tấn công. Trong lãnh địa cũng có khả năng xuất hiện ma thú, cần luôn có dân binh và bộ đội phòng thủ. Bây giờ James cũng đã phần nào hiểu được nỗi khổ của chuyện binh lực không đủ dùng. 500 bộ đội cùng 1000 dân binh vẫn như cũng không thể phòng thủ được toàn bộ lãnh địa, hắn không quên mình còn một nhiệm vụ bảo vệ toàn bộ dân chúng trong lãnh địa an toàn trải qua mùa đông này. Nhưng cho dù không vì nhiệm vụ kia, hắn cũng muốn nỗ lực hết sức, rốt cuộc hắn không mong muốn có bất kỳ ai vì sự bất cẩn của hắn mà phải chết. Nhìn kia, là gì vậy? Đột nhiên một tiếng kêu thất thanh vang lên, khi mọi người đồng loạt nhìn qua thì đều bị hình ảnh trước mắt dọa sợ. Một con trâu rừng khổng lồ lông vàng nóng, quanh thân như tỏa ra một luồn hào quang nhàn nhạt đang lặng lặng đứng nhìn ở nơi xa xôi trước mắt. Nó hoàn toàn khác với đám ma thú thường xuyên xuất hiện, xung quanh thân thể không hề có loại không khí nồng nặc gáp bức kia, mà trái lại từ xa nhìn vào đã thấy một vẻ an bình đến lạ. James không khỏi nhớ đến trận so đấu của hắn và Lucas. Trên thân Lucas cũng bốc ra loại sức mạnh không khác gì con trâu kia, lúc này không chỉ James chú ý, mà cả Dở Dậy và Lucas đều cảm nhận được sự khác biệt. Hai người đồng loạt nhìn về phía James. Bọn hắn không biết thứ kia từ lâu đến, rốt cuộc là gì, nhưng đại nhân của bọn họ chắc có lẽ sẽ biết, dù sao đại nhân cũng chính là người đã nghĩ ra những kiến thức tu luyện mà bọn họ đang sở hữu. Có thể phân biệt được một con gia súc chắc chắn cũng không là vấn đề. Nhưng trái với mong đợi của Lucas và Dở Dậy, James cũng đối với loại vật này hoàn toàn mù tịt. Hắn chưa kịp hỏi hệ thống xem con vật này là chuyện gì thì con trâu rừng đã quay người rời đi, mang theo cùng với nó là ánh sáng vàng nhàn nhạt ở phía xa cũng dần tắt lụi. Dở Dậy, nghe lệnh. James hô lớn, có thần ngươi phái người ngay lập tức thông báo với đảng cơ, để hắn dẫn theo một tiểu đội lính tinh nhuệ nhất đi vào rừng tìm kiếm. Trong vòng 20 dặm nếu không có dấu vết của con vật kia thì quay lại. James nhíu mày, trong thời gian hắn đi, việc lưu thủ tưởng thành từ ngươi và kệ tờ đảm nhiệm rõ. Dở Dậy rời đi rồi, James và Lucas cũng hối hả cùng nhau đi đến xưởng rèn của In. Đại nhân, ngài biết con vật kia là gì sao? Lucas lúc này không cưỡng lại được mà hỏi. Thật sự là không có chút thông tin nào trên xe ngựa, James ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường trục chính trong lãnh địa đã được tu sửa, trải gạch đất sét nên đi lại êm hẳn, không còn có chút sóc này nào nữa, ngươi nghĩ sao? Thần vừa nhìn đã thấy nó rất đặc biệt, Lucas hưng phấn, thân thể to lớn không cần nói đến. Nhưng khí tức trên người nó tỏa ra rất giống với chức nghiệp giả đã qua tu luyện. Hoàn toàn khác với đám ma thú bình thường, đúng rồi. Cách tu luyện của chức nghiệp giả ta xem qua đều không hiểu gì, chỉ biết được làm sao để thức tỉnh dấu ấn chức nghiệp mà thôi. Các ngươi tu luyện kiểu gì vậy? Đơn giản lắm đại nhân. Trong đó mô tả đến một bức hình ảnh. Chúng ta chỉ cần điều động tự nhiên chi lực đi suy nghĩ đến nó, rồi dần dần tưởng tượng ra từng bộ phận của hình ảnh là có thể đề cao thực lực. James nghe thấy sao mà chuyện tu luyện này lại chịu tượng như vậy.
không có như hắn tưởng tượng, dẫn khí đi qua kinh mạch, huyệt đạo gì đó. Xem ra chuyện của Kim lão gia ở đây là dùng không được rồi. Vậy ngươi nghĩ sao? Dễ bỗng nhiên lại chuyển chủ đề, thần thấy vẫn nên truy tìm. Lần trước chúng ta đụng độ với tên đoàn kia, tuy thực lực không ra sao cả nhưng về mặt khí của hắn hoàn toàn giống với đám ma thú. Hôm qua, thần ra ngoài săn một con sói về, nghĩ lại quả thật là tương tự như cùng một khuôn đúc ra, vậy ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Dễ ngồi ngay ngắn lại, đặt tay lên trán mà vớt thứ khí tức đó của bên ngoài ra, còn có một thứ mùi khác, ngươi không ngửi thấy sao? Là máu. Lucas không chút lưỡng lự mà trả lời, nhưng lúc đó hắn hút cạn máu của hơn 30 tên thuộc hạ, có chút mùi máu cũng không phải chuyện lạ gì. Cả hai lúc này đồng loạt im lặng, bọn họ ở chung lâu ngày đã tập được một loại ăn ý, hễ không nghĩ ra được vấn đề thì sẽ đồng loạt im lặng. Chuyện của bản chân tướng ra sao, đối với lãnh địa không phải nguy cơ lớn nhất, truy tìm đến cùng cũng chưa phải chuyện cấp bách hàng đầu. Con sói ngươi đem về, ra đưa đến chỗ của sử may, bảo bọn họ làm mấy cái áo da sói mới cho Bo và nạ gì đi. Áo quân bọn trẻ cũng không còn mới gì nữa rồi. Chương 118, em gái, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 118, em gái, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Cảm tạ đại nhân. Lucas không có quá nhiều phản ứng, chuyện James thường xuyên nhắc nhở hắn mang quà về cho Bo và nạ gì đã không còn lạ nữa. Trước đây hắn còn vô cùng bất ngờ, cho rằng các quý tộc chỉ là thỉnh thoảng sẽ bố thí cho chút gì đó gọi là ban ơn mà thôi. Nhưng từ khi đến làm việc cho James, hắn mới biết được James thật sự không hề giống những quý tộc khác. Lời nói và hành động của ngài ấy luôn thống nhất. Khi gặp nhau, James đã luôn nói với Lucas là mình muốn thay đổi thế giới. Ban đầu Lucas cảm thấy James đang nói bừa mà thôi, nhưng đến hiện giờ, hắn lại cảm thấy việc này chắc chắn sẽ thành công. Đâu có gì, dù sao cũng là ngươi đánh được sói. James qua loa nói, đại nhân ngài định xử lý việc của đạn tờ thế nào? À, việc đó đến giờ cũng chưa có chút manh mối nào. James lại cảm thấy đau đầu, từ khi đạn tờ lên thành chiến sĩ cấp 3 đến nay đã không thể tiến thêm chút nào được nữa. Không phải là hắn lười biếng hay thiên phú không đủ, mà là giáo trình sơ cấp huấn luyện chiến sĩ chỉ có đến cấp 3 là hết. Mà đến cảnh giới này muốn tăng lên cấp 4 dường như cần một loại phương pháp nào đó vô cùng đặc biệt. Đạn tờ dù có cố gắng cách mấy cũng không thể làm mình tiến bộ thêm một chút, đúng là việc cần lo nghĩ không ít. James xoa xoa chán, thần cũng đã cùng với đạn tờ nghiên cứu qua, nhưng không có chút manh mối nào. Lucas an ủi, nhưng đại nhân cũng đừng quá lo lắng, hiện nay đạn tờ vẫn chỉ vừa nâng lên cấp 3 mà thôi, khoảng cách đến đột phá cấp 4 e là còn cần một đoạn thời gian nữa. Sức mạnh của chiến sĩ tăng lên giống như mài đá, e là càng mài càng lâu. Chuyện tăng lên cấp 4 cứ từ từ cũng được, cũng đành là như thế mà thôi. Lucas có thể thoải mái như vậy James cũng không là gì, tên này chỉ cần thường xuyên ở cạnh hắn tu luyện sẽ mạnh lên rất nhanh. Có thể tăng lên thực lực thuận lợi như thế, tất nhiên không cần vì chuyện của người khác mà cảm thấy đau đầu. Cũng không phải nói Lucas ích kỷ, tự tư. Hắn chỉ đơn giản coi chuyện tăng cường chiến lược xem là thứ yếu, chỉ cần đủ để bảo vệ James là được, dù có là đệ nhất trong lãnh địa hay không cũng không quan trọng. Hiển nhiên áp dụng cái mạch suy nghĩ này cho đạn tờ là chuyện không thể nào. Người ta còn đang luyện ngày tập đêm, muốn vươn lên giành lại địa vị chiến sĩ mạnh nhất lãnh địa kia kìa. Sao có thể giống với Lucas, an nhàn tinh toán. Chuyến đi đến lò rèn của James diễn ra cũng không lâu lắm, chủ yếu là muốn quan sát xem tiến độ rèn đúc vũ khí của lò rèn ra sao, trang thiết bị bổ sung thế nào, thiếu thốn những gì mà thôi. Sau khi biết mọi thứ hoạt động bình thường, nhưng cần thêm nhiều than để duy trì động cơ hơi nước, James cũng chỉ có thể nói sẽ về nói với ở phê duyệt số than bọn họ cần. Chuyện than lửa đã cháy đến lông mày, James cũng buộc lòng phải nghĩ cách mà thôi. Đến lúc này, hắn mới nhận ra vì sao lịch sử lại cần đi theo trình tự tiến triển từng chút một. Chỉ cần một chuyện đi quá nhanh sẽ khiến từng vấn đề nảy ra ngay sau đó. Hiện giờ hắn cũng đang trải nghiệm cái cơn đau đầu này rồi. Máy móc đã có, nhiên liệu lại không theo kịp, hiệu quả sản xuất cũng không nâng lên được bao nhiêu. Đại nhân, tiểu thư Sophia có viết thư trả lời bạ rộng lúc này đi vào trong phòng nơi James đang xử lý giấy tờ với gái ở ổ, cuối cùng cũng hồi âm rồi sao? Lần trước nó trả lời thư là hơn một tháng trước rồi nhỉ? James nghĩ một chút rồi nói, trước khi đi đến cùng xa lĩnh, James đã cố tính gửi thư cho em gái mình là Sophia nhắc qua về chuyện gia tộc được phong lãnh địa. Bởi vì lúc đó đối mặt với nguy hiểm không rõ nên đành phải giả vờ để nàng ra ngoài chơi lâu chút cũng không sao. Bây giờ chuyện đã lắng xuống, tất nhiên James muốn để nàng sớm chạy về chỗ mình, dù sao an toàn là trên hết. James và Sophia là hai anh em ruột. Lao công tức chỉ có một mình mẹ của bọn hắn là vợ, không hề giống các quý tộc khác có vô số nhân tình bên ngoài, thế nên đời này của gia tộc nạ bộ lì chỉ có hai người mà thôi. Từ bé đến lớn quan hệ của bọn họ rất tốt, chỉ là theo tuổi tác lớn dần, Sophia cũng ngày càng bộc lộ tài năng. Nàng ấy học tập, xã giao, suy nghĩ VVV điểm nào cũng hơn hẳn James. James là con cả nhưng ham chơi, mê ngược lạc. Chỉ chăm chú vào tiêu xài hoang phí mà chẳng lo gì đến chuyện của gia đình khiến lão công tức buồn lòng rất nhiều. Còn Sophia thì hòa toàn ngược lại, từ lúc 10 tuổi đã biết thay cha xử lý công việc, dự tiệc lôi kéo nhân mạch. Chính vì thế nên hai anh em càng ngày càng xa cách. Anh thì không vừa mắt em gái quá giỏi giang, được cha chiều hơn mình, em thì không ưa anh mình là tên phế vật nói mãi không chịu sửa. Cuối cùng tình cảnh mới dần dần thành đôi bên bất hòa. Nhưng hắn bây giờ đã hoàn toàn thay con người khác, đối với em mình cũng hiểu được bất ức như thế hợp tình hợp lý. Ai bảo trước đây hắn quả thực là như khúc gỗ mục ngâm trong bùn hôi, muốn bên cũng bên không được. Thế nên thư đi thư về, đều là xin lỗi em gái về những chuyện trước này, thực lòng muốn nàng quay về lãnh địa. Vâng, đại nhân. Bà rồng từ tốn nói, nàng lần trước gửi thư về nói bản thân mình đã được nhận vào học viện của hoàng gia, hiện đang theo học ở đó chưa thể về nhà. Đợi đến kỳ nghỉ xuân sẽ lên tàu đến đây. Nghỉ xuân không phải chỉ có hơn 2 tuần thôi sao, muốn đến đây chúng ta đi hết gần 1 tháng, tuy nói là do thường dừng lại, nhưng nhầm tính ít cũng phải mười mấy ngày mới đến nơi, như vậy quay về được sao?
đại nhân có chuyện không biết ghi ở đang xem giấy tờ của kho than lên tiếng, trước đó đường sông của công quốc đã lâu không được nạo vét tu sửa nên thường xuyên tắc nghẽn, chậm trễ nhanh thì vài ngày, chậm thì cả tháng, nên ngài mới mất nhiều thời gian từ vương đô đến đây như vậy. Bây giờ đường đi thông thoáng, hơn nữa gia tộc Cản Vân đã cho ra loại thuyền đi lại trên sông tốc độ cao hơn nhiều, nhập tính chắc chỉ cần 4,5 ngày là có thể đến nơi rồi. Khoảng cách từ cực tây cảnh đến vương đô nói ra cũng phải gần 2.000 km, đi bằng đường thủy nhanh như vậy cũng là rất tốt rồi. Chỉ là gia tộc Cản Vân trước nay chủ yếu làm hải thương, nay đúng tay cả vào đường sông e là sẽ có rắc rối. Mà cũng không hiểu vì sao việc tu sửa đường sông ở tây cảnh vốn dĩ gần chục năm chả ai muốn làm. Đông Dương nhà giặt lại nhận liệu ở không hiểu ra sao nói chuyện này, dù sao cũng không phải chỉ là tốn hao chút đồng bạc là xong, công trình lớn như vậy vài trăm thậm chí cả ngàn đồng vàng bung ra cũng là không có gì lạ. Tây cảnh lại là nơi giao thương thấp nhất cả nước, nhà giặt lại là gia tộc phương Nam, lý nào cũng không đầu tư vào bên này mới phải. Dêm chép miệng một cái, chuyện này nghe đến liền giống như đại sứ Nạ đã nói với hắn, chắc chắn vị ở vương đô kia muốn làm gì đó để tuyển người thừa kế đến nơi rồi. Không lẽ là xem đứa con nào lôi kéo được đầu tư nhiều hơn thì chọn đứa đó sao? Cái này có chút không quá thực tế thì phải. Dù sao cũng là chuyện tốt cho chúng ta. Đường đi thông thoáng, tự khắc hàng hóa của chúng ta có thể đi ngày càng xa xôi, gỡ tự nói tự trả lời. Bà rồng nhìn người trẻ tuổi trước mặt này không nói câu nào, bản thân lại đưa ra bức thư của Sophie ạ cho Jem. Đại nhân, lần trước chúng ta đưa đi 100 đồng cho tiểu thư, lần này cũng đưa, sao? Bà rồng nói hắn kiểm tra ngân khố thấy được tiền mặt của bọn hắn cũng còn thừa chỉ trên dưới 2.000 đồng vàng. Dù đói kém thì chắc chắn là không đến nỗi, nhưng dù sao cũng phải tồn trữ lại. Đến năm sau hội chợ đầu xuân diễn ra bọn hắn còn phải đem ra dùng. Không thể nào đến lúc đó tất cả đều đem hàng hóa ra gán nợ được. Jem không nói gì mà lặng lặng đọc thư. Trong đó, Sophie ạ cũng trả lời rằng rất nhớ hắn, nhận được thư của anh trai, nàng có bao nhiêu vui mừng. Mừng vì gia tộc đã một lần nữa sở hữu lãnh địa, cũng mừng vì anh trai đã tu trí làm một lãnh chỗ tốt. Nàng cũng nói tiền Jem đưa, bản thân đã nhận được, nhưng tiêu phí ở vương đô đắt đỏ kinh người, muốn hắn đưa thêm một chút đến đây, giúp nàng vượt qua mùa đông ở học viện. Jem mỉm cười, đưa thư lại cho bà rồng. Nàng quả nhiên là tinh tế hơn người bình thường, đại nhân là có ý. Tiểu thư đang nghi ngờ ngài. Jem mỉm cười gật đầu. Tính nết Jem thế nào, Sophie ạ đã sống cùng hắn gần 20 năm lý nào lại không biết rõ. Đột nhiên sau một đêm trở thành lãnh chúa chăm chỉ, cần cù công việc của lãnh địa, quan tâm em gái mình. Dù có là ai cũng không tin được. Nàng giơ tay hướng về phía mình đòi tiền, cũng là một cách để nàng thăm dò thực ý của mình là gì. Là kẻ nào đang lợi dụng anh trai của nàng, hay là bản thân hắn có mánh khỏe gì đó. Tiêu chung lại, đây là một chuyện không thể nào tìm được đáp án chính xác để giải quyết, hoàn toàn bằng vào cách trả lời của hắn. Nhưng Jem đối với lần thăm dò này hoàn toàn không hề có chút sợ hãi nào. Vì hắn đúng thật là Jem nạ bộ lì hàng thật giá thật. Dù là giáo sư địa cầu xuyên không đến đây, hay là Jem nạ bộ lì có được ký ức của giáo sư địa cầu cũng là như thế. Thân phận anh trai của mình hoàn toàn không phải là giả. Chỉ có kẻ giả mạo lòng mang ý xấu mới cần lo lắng. Vậy đại nhân, chuyện này phải làm sao? Bà rồng hoang mang, có gì mà phải làm sao? Người đánh giấy xuất từ trong kho bạc ra 200 đồng rồi ta viết thư cùng lúc đưa đến cho nàng ấy thôi. Jem nhún vai, không hề khẩn trương chút nào, nhớ nói với Cát Lô đưa một vài người đã được đào tạo đi cùng và ở lại vương đô, công việc của hắn cũng bắt đầu từ đó.